Chương 363, lịch sử chân thực tính cùng khách quan tính. Chương 363, lịch sử chân thực tính cùng khách quan tính. Lúc này, Thượng quan Vấn Thiên gõ gõ bảng đen, sau đó đem tự mình màu đen laptop móc ra, hướng Thẩm Tinh Vũ hai người nói: "Trước nói một chút tại cái này Tuế Nguyệt Sử thư thác ấn bản bên trên ghi chép chú ý hạng mục. Đầu tiên ta nhất định phải đốn nắn trước ngươi câu nói kia, thác ấn bản bên trên là không thể tùy tiện biết." Nói, Thượng quan Vấn Thiên sắc mặt trở nên trịnh trọng xuống dưới. Mỗi một cái thác ấn bản bên trên ẩn chứa linh tính, đều là cố định, sử dụng hết liền không có, cho nên tận lực muốn biết một chút có thể sinh ra cộng minh tin tức đi lên. Nếu như lung tung biết lời nói, chỉ có thể bạch bạch lãng phí hết linh tính. Cái kia về sau văn ấn cộng minh sau khi thành công, ngươi đủ khả năng lấy được tinh thần lực phản hồi cũng sẽ biến ít. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhịn không được nhếch miệng, khá lắm, chuyện này, lao đầu tử kia cho tới bây giờ không có để cập qua. Sau đó, Thượng quan Vấn Thiên háng giọng một cái, cầm lấy trên bảng đen mark bút bắt đầu viết. Cái kia, cái gì loại hình tin tức có thể thu hoạch được văn ấn cộng minh đâu? Bình thường là chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, chính là cùng loại với chúng ta tại trong di tích lấy được một chút viễn cổ bí văn, chưa từng làm người biết được, đều có thể cộng minh văn ấn. Loại thứ hai là có thể liên quan đến nhân tộc khí vận tin tức, cũng tỉ như trước ngươi đưa ra đi lên cường hóa bản cơ sở hô hấp pháp còn có sở ra thông đồng yêu tộc tin tức, vậy cũng là. Mà cái này loại thứ ba liền tương đối đặc thù, chính là liên quan tới lịch sử ghi chép, tỉ như đoạn thời gian trước liên quan tới hoa hạ thiên thai sự kiện ghi chép, có thể ảnh hưởng nhân tộc lịch sử phát triển mạch lạc trận tướng, đều có thể cộng minh văn ấn. Lại tỉ như trước đó N318 thủ thành chi chiến, tường tận ghi chép lại cũng có thể cộng minh văn ấn, bất quá có một chút chính là gắng đạt tới chân thực. Tuế Nguyệt Sử thư mặc dù là một kiện viễn cổ pháp khí, nhưng là nó cũng có tự thân tính hạn chế, nó có thể vĩ mô xác định người ghi chép lịch sử là có hay không thực, nhưng là vi mô một số việc kiện nó là không cách nào kiểm chắc ra. Nói đến đây, Thượng quan Vấn Thiên tại trên bảng đen viết xong, quay đầu, nhìn xem hai người tiếp tục nói. Lấy N318 cứ điểm thủ thành chi chiến nêu ví dụ. Ta có thể tại Tuế Nguyệt Sử thư thác ấn bản phía trên dạng này biết, vạn tộc ngấp nghé N318 bên trong cứ điểm trang bị hệ tâm, phát động tập kích, cuối cùng hoa hạ trải qua tự mình cố gắng từ đó thủ thành thành công. Sự kiện bắt đầu cùng kết cục là chính xác, như vậy văn ấn đồng dạng có thể cộng minh thành công. Nhưng là các ngươi hẳn là rõ ràng, một lần kia thủ thành, chúng ta là nhận lấy Bắc Cực Đế quốc viện trợ, cho nên dạng này bản ghi chép chất bên trên vẫn là sai lầm. Nghe được cái này, Thẩm Tinh Vũ không sai biệt lắm minh bạch. Một sự kiện bắt đầu kết cục chỉ cần biết đúng, ở giữa sự tình có thể tùy ý phát huy. Cái kia sẽ có ảnh hưởng gì sao? Thẩm Tinh Vũ lập tức hỏi. Thượng quan Vấn Thiên nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ thản nhiên nói, không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần sự kiện bắt đầu cùng kết cục không thay đổi, sẽ không đối lịch sử mạch lạc có quá nhiều ảnh hưởng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên. Nhưng là, làm một tên ghi chép lịch sử sử quan, đây là không được cho phép, đây cũng là vì cái gì, chúng ta chỉnh sửa quán trăm ngàn năm qua một mực tại truy cầu chân thực nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải thủ vững lịch sử khách quan tính cùng tính chân thực, đây là trách nhiệm của chúng ta. Thượng quan Vấn Thiên trịnh trọng việc nói. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Lần này ta tới cấp cho các ngươi huấn luyện, cũng là nghị trọng điểm cùng các ngươi cường điệu một chút, vô luận chuyện gì xảy ra, lịch sử nhất định phải hoàn chỉnh chân thực ghi chép lại. Nói, Thượng quan Vấn Thiên hai tay chống đỡ lấy trước mặt cái bàn, không người nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy kiên định cùng tín ngưỡng. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, các ngươi là tình báo tổ người, trước mắt mà nói, còn tiếp xúc không đến cái này loại thứ ba cũng chính là lịch sử ghi chép, bất quá sớm nói cho các ngươi một chút cũng tốt. Thượng quan Vấn Thiên nói, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn tin tưởng tương lai ngày nào đó, hai vị này người trẻ tuổi sẽ tiếp xúc đến. Tốt, tiếp xuống tiếp tục giảng, chúng ta tình báo tổ nội dung công việc. Cho tới chưa lặng yên mà qua. Về sau giảng một chút trên cơ bản là thuộc về công tác chức trách tương quan, nghe được Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia buồn ngủ. Tốt, những thứ này các ngươi hiểu rõ một chút là được rồi. Thượng quan Vấn Thiên nói xong câu đó, hai người trong nháy mắt thanh tỉnh chút, rốt cục kể xong. Đây cũng quá buồn thể. Sau đó Thượng quan Vấn Thiên lại dặn dò hai câu, cũng mệnh lệnh hai người nhất định phải xem thật kỹ hắn cho hai người quyển sách kia, nói xong những thứ này liền rời đi. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia đi trước ăn xong bữa cơm trưa, sau đó về tới trong văn phòng. Thẩm Tinh Vũ đầu tiên là đem gần nhất kinh lịch ghi vào báo tuần bên trong, viết xong, hắn liền dẫn Olivia ra cửa, tiếp tục dò xét cứ điểm phụ cận. Sau đó mấy ngày, hai người bọn họ đem Đông Bộ Đại Sơn, cũng chính là trước đó tồn tại khoáng mạch ngọn núi kia phụ cận đều dò xét một lần, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Trong lúc này, khoáng mạch cũng dần dần bắt đầu khởi công, Lâm Thanh Nhiên bọn hắn độc lập hành động đội bình thường chức trách chính là tại trong núi lớn tuần tra, bảo đảm khoáng mạch bình thường khai thác. Trong mấy ngày này, Thẩm Tinh Vũ cũng không có buông xuống tu luyện, mỗi ngày trở lại bên trong cứ điểm cùng Lâm Thanh Nhiên Olivia đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, liền trở về phòng tiến hành tu luyện, sinh hoạt dần dần trở nên quy luật. Đảo mắt, liền đến tuần này cuối tuần. Hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất đưa ra báo tuần thời gian, bởi vậy hai người sáng sớm đi tới trong văn phòng. Đợi không bao lâu, cửa ban công bị người gõ vang. Thẩm Tinh Vũ giữ vững tinh thần đi tới trước cửa, mở cửa, một vị người mặc bạch bào chỉnh sửa quán phục sức người trẻ tuổi. Bổ sung hạ chỉnh sửa quán địa vị sắp xếp, bạch, hoàng, lam, thanh, hắc, tử. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, người trẻ tuổi rất lễ phép hướng nó đưa bàn tay ra. "Ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoàng Phủ Long Long, phụ trách phụ cận vài tòa cứ điểm tình báo tổ báo tuần thu thập." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vươn tay cùng đối phương giữ tại cùng một chỗ. Chào ngươi, mời đến đi." Sau đó Hoàng Phủ Long Long đi theo Thẩm Tinh Vũ đi vào trong văn phòng. "Ngồi." Thẩm Tinh Vũ hướng nó cười nói, sau đó cho đối phương bưng tới chén nước trà. Hắc hắc, đều là người một nhà ta liền không khách khí. Vừa vào cửa, Hoàng Phủ Long Long rõ ràng buông lỏng không ít, trực tiếp tùy tiện ngồi ở gian phòng bên trong, nhàn nhã uống trà nước. Cùng lúc đó, Olivia đem báo tuần cầm tới, đặt ở Hoàng Phủ Long Long trước mặt. Hoàng Phủ Long Long thấy thế, vội vàng đặt chén trà xuống, trịnh trọng nhận lấy. Được rồi, phiền phức hai vị. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoát tay áo, người anh em này vẫn rất có lễ phép. Hoàng Phủ Long Long xem hết báo tuần, đột nhiên thử hỏi: hai vị là thực tập sinh sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hướng đối phương nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Long Long thấy thế, trong nháy mắt một mặt kinh hỉ, trực tiếp đứng người lên lần nữa kéo lại Thẩm Tinh Vũ tay. Thực tập sinh, tình báo tổ tổ trưởng đều đối mặt. Ngươi chính là trước đó đưa ra cải tiến bản cơ sở hô hấp pháp vị kia Thiên Tiêu A, cựu ngưỡng đại danh A. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Thật, ta lão sùng bái ngươi. Ta tại chỉnh sửa quán ngây người hơn 3 năm, mới khó khăn lắm chuyển chính thức, lan lộn đến mạch bảo. Nghe nói lúc trước quán chủ trực tiếp hứa hẹn cho ngươi áo bảo màu vàng chỉnh sửa con đâu, ngươi còn cự tuyệt. Quán yêu. Hoàng Phủ Long Long từ đáy lòng nói, sau đó móc ra minh bài đứng ở Thẩm Tinh Vũ bên cạnh thân, tới tới tới, thần tượng, hợp cái ảnh. Thẩm Tinh Vũ đối với Hoàng Phủ Long Long nhiệt tình có chút không chịu được nổi, nhưng là hắn cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể bị ép kinh doanh. Olivia ở một bên nhìn xem, nhịn không được che miệng cười trộm. Gia hỏa này còn có nhỏ mê đệ đâu. Mà đúng lúc này, văn phòng đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Ngài tốt, quét dọn vệ sinh thanh âm ngọt ngào dị thường. Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm này, đột nhiên sững sờ, một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc bay thẳng chán. Chương 364, Vương Ngữ Nghiên đến, cửa hàng trưởng tin tức. Chương 364, Vương Ngữ Nghiên đến, cửa hàng trưởng tin tức. Xin lỗi không tiếp được một chút. Thẩm Tinh Vũ hướng Hoàng Phủ Long Long đạo. Hoàng Phủ Long Long đội vàng khoát tay áo, cười hì hì nói, không có chuyện ngươi bận điệu, ta đã quay xong. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trực tiếp đi ra cửa, trong lòng mang theo vẻ vui sướng. Hắn đã có thể đoán được người đến là ai. Sau đó hắn mở cửa, tóc bạc lam đồng song đuôi ngựa nữ hài nhi thanh tú động lòng người đứng tại cổng, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, nữ hài nhi hướng nó liếc mắt đưa tình. Lão bản có muốn hay không ta ạ? Quen thuộc đối phương không đứng đắn, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao ngươi tới nơi này? Nữ hài nhi này chính là trước đó tại toàn cầu tân sinh giải thi đấu bên trong nhận biết Vương Ngữ Nghiên. Giờ phút này, Vương Ngữ Nghiên đoán trách nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, làm sao? Không mời ta đi vào ngồi một chút. Nói, Vương Ngữ Nghiên hướng về trong môn phái mắt nhìn, nhìn thấy Olivia một giây sau, trong mắt nhiều vài tia ý vị thâm trường. Hoa a lão bản, người ta đều đổi tới trong nước, còn nói các ngươi không có quan hệ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, sau đó hướng bên cạnh rời mấy bước, đừng nói mỏ, vào đi. Vương Ngữ Nghiên lanh lợi đi tới trong văn phòng, nhìn xem bên trong căn phòng trang trí cười hì hì nói, không tệ lắm, rất thích hợp làm văn phòng tình cảm lưu luyến. A nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp mặt đen lại. Vương Ngữ Nghiên nói, một đôi mắt to híp lại thành một đường nhỏ đánh giá Olivia, sau đó hướng đối phương nói, ngươi tốt ta, muội tử, còn nhận được ta không? Olivia nhìn xem trước mặt Vương Ngữ Nghiên, trong nháy mắt có ấn tượng, ban đầu ở toàn cầu tân sinh giải thi đấu bên trong nàng đã từng nhìn thấy qua đối phương, một mực đợi tại Thẩm Tinh Vũ bên cạnh. Ngươi tốt. Olivia lấy lại tinh thần, hướng đối phương lễ phép cười cười. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, hào phóng xuề bàn tay ra, chào ngươi, ta là Thẩm Tinh Vũ số 4 bạn gái, muội muội, ngươi là số mấy nha? Nghe nói lời ấy, bên trong căn phòng Hoàng Phủ Long Long Tuấn ở giữa trường lớn hai mắt, đầu máy móc thức đi lòng vòng nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Ta là cái đại lôi a. Hắn vị này thần tượng như thế điều sao? Giờ phút này Olivia lập tức nhíu mày lại nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Số mấy? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này triệt để không kèm được. Ta nói, Vương Ngữ Nghiên, ngươi có thể hay không đừng miệng lưỡi dẻo quẹo? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, trong nháy mắt nhếch lên miệng nhỏ. Hừ, không cái gì. Thật sự là có tân hoan liền quên cũ yêu, 555 Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ. Tốt, đừng nói giỡn. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, lúc này mới chú ý tới bên trong căn phòng Hoàng Phủ Long Long, trong nháy mắt một mặt vẻ hiểu rõ. A, ta hiểu. Hoàng Phủ Long Long thấy thế, lập tức lúng túng hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra, cái kia, ngẫu, Thẩm tổ trưởng, vậy ta rút lui trước. Nói xong, Hoàng Phủ Long Long cầm trên tay báo tuần, trực tiếp chạy trối chết. Thẩm Tinh Vũ còn chưa kịp nói chuyện, đối phương đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ thở dài, tức giận nhìn Vương Ngữ Nghiên một mắt, sau đó nói, nói một chút đi, ngươi không phải tại đại sứ quán sao? Làm sao tới nơi này? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, cũng nghiêm mặt mấy phần, nói, ngươi còn nhớ rõ bị điểm chủ kia sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt trong lòng giật mình, hắn làm sao không nhớ rõ, lúc trước Bắc Cực phòng tuyến phòng ngự chiến bên trong, nếu như không phải vị kia thần bí chủ cửa hàng, hắn quá sức có thể từ dị tộc trong tay đào thoát. Hắn thế nào? Thẩm Tinh Vũ trịnh trọng việc mà hỏi. Trước đó đại sứ quán phương diện ban bố đối với vị điểm chủ kia truy nã, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta nhận được tin tức, tại N738 cứ điểm phụ cận có chính thức nhân viên phát hiện tung tích của đối phương. Lâm đội phái ta trước tới dò xét tình huống. Vương Ngữ Nghiên nói, vương lên chén nước trên bàn uống vào mấy ngụm. Mặc dù kia là Thẩm Tinh Vũ chén nước, nhưng là hắn hiện tại không có rảnh cân nhắc những cái kia. Đơn giản suy nghĩ qua đi, Thẩm Tinh Vũ trịnh trọng hướng Vương Ngữ Nghiên hỏi, hồi trước ta gặp chủ cửa hàng. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn không đối ngươi làm cái gì a? Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật một chút, làm nói ta còn có thể cái này sao? Mà lại ta cảm giác chủ cửa hàng không phải người xấu. Ừm. Ngươi gặp được hắn xảy ra chuyện gì? Vương Ngữ Nghiên nghe nói lời ấy, nghi hoặc mở miệng. Trước đó Bắc Cực phòng tuyến phòng ngự chiến ngươi hẳn phải biết ta. Lúc trước ta bị dị tộc người bắt đi về sau, là chủ cửa hàng thay ta giải vây, ta mới có thể chạy thoát. Thẩm Tinh Vũ ngắn gọn nói. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhướng mày, lập tức trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, kỳ thật, ta cũng từng có suy đoán như vậy, đối phương cũng không có ác ý, trước đó tại Mạc Hoa, liền may mắn mà có đối phương trợ giúp. Nhưng là trải qua đại sứ quán phương diện so với, phát hiện hắn rất có thể là, nói đến đây, Vương Ngữ Nghiên dừng một chút. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng hỏi, là cái gì? Thần giáo giáo hoàng. Vương Ngữ Nghiên ngưng trọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tinh Vũ trong lòng giật mình. Thần giáo giáo hoàng? Vì cái gì các ngươi sẽ như vậy hoài nghi? Thẩm Tinh Vũ đối với tin tức này vẫn là không quá tin tưởng, dù sao nếu như hắn là thần giáo giáo hoàng, vì sao muốn cứu hắn? Hắn nhưng là chư thần điểm danh muốn người. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, lắc đầu, chuyện này là Lâm đội cáo chi ta chờ hắn tới, ngươi hỏi hắn đi. Lâm đội trưởng lúc nào đến? Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng hỏi. Mấy ngày gần đây nhất liền sẽ đến. Vương Ngữ Nghiên trả lời. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là chưa tin đối phương là thần giáo cái gọi là giáo hoàng. Không chỉ có là bởi vì lúc trước hắn cứu mình, còn có lúc trước thần giáo nhận chư thần chỉ thị, tại Mạc Khoa gây sự, hắn là giáo hoàng lời nói, như thế nào lại đem rượu trong tiệm còn có tượng thần sự tình thông báo cho bọn hắn đâu? Cái này logic hoàn toàn không thông a. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Lâm đội trưởng đến. Tốt, không nói trước cái này, ngươi bây giờ là nơi đây chỉnh sửa quán tình báo tổ trưởng a. Vương Ngữ Nghiên lập tức nói. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, ừm. Không nghĩ tới nha, tiểu tử ngươi rất lợi hại mà. Vương Ngữ Nghiên nói, vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, liếc mắt. Sau đó Vương Ngữ Nghiên lại là nói ra, vậy lần này lại muốn hợp tác rồi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi ngạc nhiên, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, hắn minh bài đột nhiên chuyển tới tin tức. Thẩm Tinh Vũ móc ra minh bài kiểm tra một hồi, chỉ gặp nhiệm vụ 7 bên trong, thượng quan vấn tiên dùng tên giả Thiên Can 16 hắn nói, lâm thời thông tri, N738 cứ điểm tình báo tổ tạm thời bị bỏ hết thẻ nhiệm vụ, toàn diện phối hợp đại sứ quán công tác. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ buông xuống đầu cối, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Ngữ Nghiên, Vương Ngữ Nghiên giờ phút này hướng nó liếc mắt đưa tình, tiểu mị vô cùng đường. Rất lâu không cùng tỷ tỷ đi ngủ, có phải hay không rất nhớ đâu? Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này, mặt sầm lại. Có thể hay không đừng nói như thế mập mờ a huy. Tại hai người một bên một mực trầm mặc ô lì vì à nghe vậy, lập tức nhăn nhăn lông mày, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Tại sao lại tới một cái? Gia hỏa này đến cùng nhiều ít nhân tình. Chương 365, đừng thẹn thùng mà. Chương 365, đừng thẹn thùng mà. Chú ý tới ô lì vì à ánh mắt, Thẩm Tinh Vũ đội vàng hướng Vương Ngữ Nghiên nói, ngươi đừng nói lung tung. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhếch miệng lên, không quan trọng nâng chung trà lên. Còn có, đây là ta chén nước. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ nói. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, trên mặt biểu lộ chuyển tiếp đột ngột, đối Thẩm Tinh Vũ trừng mắt nhìn hằm hằm, thế nào? Thế nào? Ta uống miếng nước đều không được. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, khoe miệng co giật mấy lần, cũng không để ý tới nữa nàng. Đến trưa, Thẩm Tinh Vũ cùng Ô Lệ Vi A mang theo Vương Ngữ Nghiên tiến về nhà ăn cơm. Trên đường, Vương Ngữ Nghiên đánh giá tòa này mới cứ điểm, mắt to ở trong mang theo có chút hiếu kỳ. Cảm giác cái này mới cứ điểm cũng không tệ lắm nha, so ta trước đó đi qua cứ điểm mới nhiều. Nếu không phải mới cứ điểm đâu, ngươi thật giống như đang nói nhảm. Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này, nhịn không được nhà danh nói. Vương Ngữ Nghiên lập tức nhăn nhăn lông mày, tiểu tử, ngươi làm gì lao đôi ta? Thẩm Tinh Vũ im lặng, không nói thêm nữa. Cùng lúc đó, Lý Minh Lượng mang theo độc lập hành động đội đám người từ Đại Sơn chạy về, đối diện cùng Thẩm Tinh Vũ ba người đụng nhau. Ai? Thẩm lão đệ, trùng hợp như vậy. Lý Minh Lượng nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, ánh mắt không tự chủ liền trôi hướng Thẩm Tinh Vũ bên người tóc bạc lam đồng song đuôi ngựa Vương Ngữ Nghiên. Lý Minh Lượng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn cái này tiểu lão đệ thật sự là được a. Chúng ta mẫu mực a, bên người tất cả đều là xinh đẹp muội tử. Lý ca. Thẩm Tinh Vũ trả lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong đám người Lâm Thanh Niên. Cùng lúc đó Vương Ngữ Nghiên cũng nhìn thấy trong đám người Lâm Thanh Niên, rất quen thuộc lạc cùng đối phương chào hỏi. Này ngươi ta. Lâm Thanh Niên nhìn thấy Vương Ngữ Nghiên một khắc này không khỏi mẩn ra một chút. Khi phản ứng về sau, Lâm Thanh Niên hướng đối phương gật đầu cười, sau đó đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ đi đến Lâm Thanh Niên trước người, nhỏ giọng nói, nàng tới đây chấp hành nhiệm vụ. Lâm Thanh Niên nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có hỏi, dù sao hiện tại quá nhiều người. Lý Minh Lượng cả đám thấy thế, liền mười phần có nhãn lực sức lực nên rời đi trước. Nhìn xem đám người rời đi, Lâm Thanh Niên lập tức hỏi, chấp hành nhiệm vụ gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, mười phần ngắn gọn trả lời, có người tại phủ cận phát hiện Mạc Khoa vị điểm trưởng kia, đại sứ quán suy đoán đối phương có thể là thần giáo giáo hoàng. Nghe được câu này, Lâm Thanh Niên trong mắt lập tức lóe lên một tia lăng lệ, sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Giáo hoàng? Nàng mẫu thân đã từng chính là chết tại cái kia đáng chết giáo hoàng trên tay. Dưới mắt biết được tin tức này, Lâm Thanh Niên cắn chặt hàm răng, thân thể nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhẹ nhàng cầm tay của đối phương, nói khẽ, có ta đây. Cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ bàn tay truyền đến ấm áp, Lâm Thanh Niên lúc này mới hơi tỉnh táo chút. Này này, hai người các ngươi làm gì chứ? Diễn thần tượng đi đâu? Vương Ngữ Nghiên nhìn xem hai người dáng vẻ, nhịn không được nhà danh nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, tức giận lườm đối phương một mắt, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Vương Ngữ Nghiên hai tay ôm ngực cắt một tiếng, ta phải chết đói. Lâm Thanh Niên thấy thế, thản nhiên nói, đi trước ăn cơm đi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đi tại phía trước nhất mang theo trước mọi người hướng nhà ăn. Đến nhà ăn, đám người tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Lâm Thanh Niên nhìn xem Vương Ngữ Nghiên trực tiếp hỏi, liên quan tới cửa hàng trưởng sự tình, có thể cho ta nói một chút sao? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, bất đắc dĩ khoát tay áo, không có ý tứ a muội tử, ta cũng không rõ ràng chờ Lâm đội trưởng tới, ngươi có thể hỏi hắn. Nghe được câu này, Lâm Thanh Nhiên nhíu mày, "Lâm Phong, hắn lúc nào đến?" Vương Ngữ Nghiên nghe được Lâm Thanh Nhiên gọi thẳng tự mình đội trưởng đại danh, khóe miệng nhịn không được co quắp dưới, sau đó nói, "Liền hai ngày này đi." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, tự mình ăn lên đồ ăn. Thẩm Tinh Vũ do dự một chút, đem trước gặp được cửa hàng trưởng sự tình cùng Lâm Thanh Nhiên nói một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Nhiên không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Thế thế, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái. "Mặc dù cửa hàng trưởng đã cứu ta, nhưng là nếu như hắn thật là giáo hoàng, ta sẽ giúp ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nhiên ánh mắt lấp lóe xuống, nhẹ gật đầu. Vương Ngữ Nghiên nhìn xem hai người hô động, nhịn không được nhíu mày, nàng cùng giáo hoàng có thù sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thản nhiên nói, "Ăn cơm làm sao cũng ngăn không nổi miệng của ngươi, cái gì đều hỏi." Nghe nói lời ấy, Vương Ngữ Nghiên trong nháy mắt sù lông, lúc này đứng dậy, chân đạp tại trên ghế, đối Thẩm Tinh Vũ trợn mắt nhìn, "Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi cái khinh khỉnh sói." Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt hiểu xỉu đi, ngượng ngùng cười một tiếng, "Ngạch, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút." Gặp Thẩm Tinh Vũ nhận sợ, Vương Ngữ Nghiên hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Bất quá vẫn là có chút tức giận bất bình, tiểu tử này cũng không biết đối nàng ôn nhu một điểm. Tự mình tốt xấu là cái nữ hài tử ai? Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Vương Ngữ Nghiên dáng vẻ thở phì phò, nhịn không được cười lên. "Đừng nói, vẫn rất chơi vui." Đến qua cơm trưa, Lâm Thanh Nhiên muốn tiếp tục đi theo đội ngũ đi Đại Sơn bên kia phiên trực, Thẩm Tinh Vũ cùng Ô Lỵ Vị ạ thì mang theo Vương Ngữ Nghiên đi trước lộ N738 cơ quan, để nhân viên công tác cho Vương Ngữ Nghiên an bài cái ký túc xá. Trên đường, Vương Ngữ Nghiên cực độ không vui. "Ngươi không phải một người ở sao? Vì cái gì không thể để cho ta cùng ngươi ở cùng nhau?" Thẩm Tinh Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, "Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Cô nam quả nữ." "Vậy làm sao rồi? Trước đó đây không phải là một mực." Vương Ngữ Nghiên lúc này không phục nói. Thẩm Tinh Vũ nói thì chậm kia là nhanh, vội vàng ngăn chặn miệng của đối phương. Bất quá Ô Lỵ Vị ạ đã hiểu, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. "Lớn cặn bã nam." "Phi phi phi." Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần, cái này hổ nương môn làm sao cái gì đều hướng bên ngoài bá bá đâu. "Ngô ngô ngô." Vương Ngữ Nghiên ý đồ phát ra âm thanh kháng nghị. Thẩm Tinh Vũ trừng đối phương một mắt, lúc này mới buông lòng tay ra. Vương Ngữ Nghiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường, đồng thời hướng nói nhíu mày. Ý tứ tựa như là đang nói, "Hừ hừ, ta có ngươi tay cầm a." Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể giả ngu. Đợi đến cho Vương Ngữ Nghiên an bài xong ký túc xá, Ô Lỵ Vị ạ trước hết về phòng làm việc, tựa như là đặc địa cho hai người trở lại không gian. Thẩm Tinh Vũ mang theo Vương Ngữ Nghiên hướng khu ký túc xá đi đến, cho Vương Ngữ Nghiên an bài ký túc xá vừa vặn chính là Thẩm Tinh Vũ cửa đối diện. Tiến vào cửa phòng, Vương Ngữ Nghiên nhìn xem trong túc xá phối trí, hết sức hài lòng. Sau đó trực tiếp nhảy đến Thẩm Tinh Vũ trên thân, "Tiểu nam nhân, ban đêm nhớ kỹ lưu cho ta cửa a." Thẩm Tinh Vũ lúc này ho nhẹ hai lần, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Tỷ tỷ, ta có thể đứng đắn một chút sao?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên hết sức trịnh trọng xuống dưới, "Tốt đâu, làm phiền ngươi ban đêm lưu cửa, tạ ơn." Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại. Vương Ngữ Nghiên thấy thế cười hắc hắc, sau đó từ trên người Thẩm Tinh Vũ xuống tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của hắn. "Cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua, đường thẹn thùng nha." Thẩm Tinh Vũ. Chương 366, nổi giận Lâm Thanh Nhiên. Chương 366, nổi giận Lâm Thanh Nhiên. Thẩm Tinh Vũ thực sự chịu không được nữ nhân này, chạy trối chết. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ rời đi bóng lưng, Vương Ngữ Nghiên trên mặt hiện lên một vòng cười ngây ngô. Không biết vì cái gì, nàng liền thích trêu chọc đùa người tiểu nam nhân này. Hào hào chơi. Một bên khác, Thẩm Tinh Vũ trở lại văn phòng, chỉ gặp Ô Lỵ Vị ạ ngay tại trên bản đồ chỉnh lý gần nhất bọn hắn dò xét khu vực. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ trở về, Ô Lỵ Vị ạ hầu nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Nhanh như vậy, gần nhất không được a?" Thẩm Tinh Vũ lại hãn, "Nói gì thế?" "Ừm, các ngươi tình nhân cũ gặp mặt không được vuốt ve an ủi một chút." Ô Lỵ Vị ạ không mặn không nhạt nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mặt sầm lại, "Cái gì tình nhân cũ, ta cùng với nàng không phải loại quan hệ đó." Ô Lỵ Vị ạ nghe vậy khinh bỉ nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Ngủ đều ngủ qua, còn nói không phải, cặn bã nam." Thẩm Tinh Vũ lập tức nghẹn lời, càng giải thích càng loạn, hắn cũng không giải thích, trực tiếp cười tủm tỉm hướng Ô Lỵ Vị ạ đi đến. "Vậy chúng ta là không phải cũng nên hảo hảo vuốt ve an ủi một chút?" Ô Lỵ Vị ạ nhìn xem càng ngày càng gần Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt kinh hãi, "Uy, ngươi chớ làm loạn." "Chà, còn tại văn phòng đâu?" Nói, Thẩm Tinh Vũ đã leo lên Ô Lỵ Vị ạ vòng eo, sau đó trực tiếp đem đối phương ôm lấy, đặt ở trên mặt bàn. Ô Lỵ Vị ạ gương mặt nóng lên, nhìn xem gần trong gang tấc Thẩm Tinh Vũ ánh mắt lấp lóe. "Đừng, quá xấu hổ." "A, không muốn." Ô Lỵ Vị ạ hoảng hốt thu dọn một chút trên thân xốc xếp quần áo, trong mắt tràn ngập u oán. "Ngươi thực có can đảm a ngươi." Thẩm Tinh Vũ ngồi trên ghế nhếch lên chân bắt chéo, mười phần nhàn nhã nhìn xem cô gái trước mặt, không nói gì. Ô Lỵ Vị ạ thu thập xong, ngồi ở Thẩm Tinh Vũ bên cạnh. Vừa rồi kích thích cùng điên cuồng để chân của nàng có chút như nhũn ra. "Nặng." Ô Lỵ Vị ạ đưa qua một điếu thuốc lá, đặt ở Thẩm Tinh Vũ miệng bên cạnh. Thẩm Tinh Vũ ngậm lên môi, Ô Lỵ Vị ạ duỗi ra tay nhỏ vì đó nhóm lửa. "Vậy ngươi và nữ nhân kia quan hệ thế nào?" Ô Lỵ Vị ạ vì chính mình châm một điếu thuốc, nhịn không được hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, "Thế nào a, ăn dấm à nha?" Ô Lỵ Vị ạ nghe vậy, thừ một tiếng không nói gì. "Không có gì, nàng là ta tại Mạc Khoa nhận biết bằng hữu, có người phái nàng đến bảo hộ ta, đoạn thời gian kia thần giáo hoạt động tương đối tấp nập, nàng muốn tiếp thân bảo hộ, cho nên chỉ có thể ở cùng một chỗ." Nghe nói lời ấy, Ô Lỵ Vị ạ phun ra một điếu thuốc sương mù, không khỏi lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Vậy ngươi không có cầm xuống? Thật đồ ăn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, dở khóc dở cười, "Cái này đạo lý gì? Olivia đạt được đáp án, hài lòng đứng lên, bất quá bởi vì chân có chút mềm, lảo đảo một chút, kém chút ngồi tại Thẩm Tinh Vũ trên thân. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được cười lên. Cười cái gì? Đều tại ngươi. Olivia hừ hừ hai tiếng, tức giận đạp Thẩm Tinh Vũ một cước, sau đó hấp tấp đi tiếp tục chỉnh lý bản đồ. Nhìn đối phương mang theo vui sướng bộ pháp, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái, khóe miệng không tự chủ dương lên. Sau đó mấy ngày thời gian, Thẩm Tinh Vũ, Vương Ngữ Nghiên còn có Olivia ba người đầu tiên là tại phụ cận đi lòng vòng. Một bên dò xét cửa hàng trưởng tung tích, một bên tiếp tục tìm kiếm di tích. Ba ngày sau, Lâm Phong tới. Chỉnh sửa quán trong văn phòng, Lâm Phong chính nhàn nhã ngồi tại vị trí trước, uống vào Thẩm Tinh Vũ tự tay pha trà. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia cùng Vương Ngữ Nghiên ngồi ở bên cạnh. "Cháu rể, gần nhất cùng nhưng thế nào a?" Lâm Phong nhấp một miếng nước trà, cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nói. "Rất tốt, rất tốt." Thẩm Tinh Vũ trả lời. "Ừm, vậy liền thành, các ngươi sau khi tốt nghiệp không sai biệt lắm cũng đến tuổi rồi đi, tranh thủ thời gian kết cái cưới, sinh con trai, dưới mắt thế đạo không tốt, phải nắm chắc a." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy lại hãn, cái này cùng thế đạo có quan hệ gì? "Không nóng này đâu." Hắn hàm hồ nói. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Tinh Vũ đứng người lên đi tới cửa trước, mở cửa, chỉ gặp Lâm Thanh Niên đang đứng tại cửa ra vào. Nhưng Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương cười cười, sau đó nghiêng người né ra, đem nó đưa vào cửa. Lâm Thanh Niên nhìn một chút gian phòng đám người, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Nàng trực tiếp đi lên trước, đi tới Lâm Phong trước mặt, hướng nó mở miệng nói: "Cửa hàng trưởng tin tức có thể tin được không?" Lâm Phong nhìn thấy tự mình tiểu chất nữ, đội vàng đứng lên. "Ha ha ha, nhưng tới, đến ngồi một chút ngồi." Lâm Thanh Niên nghe vậy, trực tiếp ngồi ở Lâm Phong đối diện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Lâm Phong thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Nhà mình cô cháu gái này từ khi trải qua trước đó sự kiện kia về sau, liền cho tới bây giờ không đã cho hắn sắc mặt tốt, hắn đã thành thói quen. Là như thế này, đại sứ quán bên này một mực tại điều tra nghiên cứu liên quan tới thần giáo sự vụ, đạt được không ít manh mối, trải qua nhiều phương diện so với, cái kia cửa hàng trưởng là giáo hoàng khả năng cực lớn. Đồng thời, chúng ta đoạn thời gian trước đã từng bắt được một vị thần giáo cao tầng, căn cứ sự miêu tả của hắn, vị kia giáo hoàng là cái người thuận. Lâm Thanh Niên nghe vậy, thân thể nhịn không được run một chút. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vươn tay nhẹ nhàng leo lên bả vai của đối phương. Lâm Phong im lặng không nói. Một giây sau, Lâm Thanh Niên hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Phong, ngựa khí trong nháy mắt trở nên lạnh như băng xuống tới. "Lần này nếu như bắt không được hắn, đời ta cũng không thể tha thứ ngươi." Lâm Thanh Niên minh bạch, cơ hội chớp mắt là qua, dưới mắt mặc kệ tên kia cửa hàng trưởng có phải hay không cái kia cái gọi là giáo hoàng, đối phương đều cùng thần giáo có chặt chẽ không thể tách rời liên quan, bất kể như thế nào đều phải bắt lấy. Lâm Phong nghe vậy, nhịn không được dùng mình một cái, nhanh chóng nhẹ gật đầu, "Không, có khả năng, ngươi yên tâm, lần này hắn chạy không được." Nói, Lâm Phong mắt nhìn bên trong căn phòng những người khác, Thẩm Tinh Vũ lập tức hiểu ý, "Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Hắn hướng Vương Ngữ Nghiên cùng Olivia nói. Hai nữ cũng đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng, nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Thẩm Tinh Vũ đi ra ngoài. "Ngươi lưu lại." Lúc này, Lâm Thanh Niên thanh âm đột nhiên vang lên, Thẩm Tinh Vũ bước chân dừng một chút. Gặp Lâm Thanh Niên chính nhìn xem hắn, hắn hướng hai nữ nói ra, "Vậy các ngươi đi trước đi." Hai nữ nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng. Thẩm Tinh Vũ đi vào Lâm Thanh Niên trước mặt ngồi xuống. Lâm Thanh Niên mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, mí môi một cái, lần thứ nhất biểu hiện ra một bộ nhu nhược tư thái. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi trong lòng đau xót, vội vàng vươn tay cầm đối phương tay nhỏ. Cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ bàn tay truyền đến ấm áp, Lâm Thanh Niên không biết sao, đột nhiên an tâm một chút. Sau đó nàng lần nữa nhìn về phía Lâm Phong nói: "Chuyện này ngươi cho ta biết phụ thân rồi sao?" Lâm Phong nghe vậy, ánh mắt có chút trốn tránh. "Cái kia, ngươi biết, ta liên lạc không được hắn." Nói xong, Lâm Phong thở dài, nhưng ta biết các ngươi đều là ta, lúc trước." "Ngươi đừng đề cập lúc trước." Lâm Thanh Niên đột nhiên bạo phát, giống một con sư tử cái, bởi vì tức giận dẫn đến nàng toàn thân không cầm được run rẩy. Thẩm Tinh Vũ lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này Lâm Thanh Niên, cầm đối phương tay nhỏ tay nhịn không được dùng sức mấy phần. Hắn dưới mắt coi như có ngốc cũng có thể minh bạch một hai. Nhưng mẫu thân chết cùng trước mặt Lâm Phong có rất lớn quan hệ. Sau đó, Lâm Thanh Niên lần nữa hít sâu, cưỡng ép đem phẫn hận trong lòng đặt ở đáy lòng. Ở kiếp trước, nàng dù là đến thập nhị giai, thành tựu đế vị, vẫn như cũ không thể thành công vì mẫu thân báo thù. Dưới mắt cơ hội này rất quý giá, nàng không thể bởi vì chính mình phẫn nộ mà làm choáng váng đầu óc. Chương 367, về trường học tìm giúp đỡ. Chương 367, về trường học tìm giúp đỡ. Mà giờ khắc này, Lâm Phong nhìn xem Lâm Thanh Niên dáng vẻ phẫn nộ, trên mặt hiện lên một vòng cô đơn, lần nữa trầm mặt lại. Lâm Thanh Niên chậm rãi thở phào một hơi, một lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. "Cứ điểm bên trong có đường dây riêng, có thể liên hệ đến phụ thân ta, ngươi đi cùng hắn nói." Thanh âm bên trong mang theo một cỗ không thể đối kháng, Lâm Phong nghe vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. "Hiện tại đi." Lâm Thanh Niên lại bổ sung. Lâm Phong nghe vậy, mím môi một cái, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, đứng người lên, đi ra cửa phòng. Hắn kỳ thật đã từng nghĩ tới liên hệ Lâm Chiến, nhưng một mặt là hắn không có phương thức liên lạc, một mặt khác, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng đối phương mở miệng, dù sao vài chục năm chưa từng liên hệ. Đương nhiên, hắn còn có một điểm tư tâm. Nếu như vị điếm trưởng kia thật là giáo hoàng, hắn đem việc này xử lý thỏa đáng, có lẽ có thể có được Lâm Chiến cùng Lâm Thanh Niên tha thứ. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương bóng lưng rời đi, há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Tại Lâm Phong sau khi đi, Lâm Thanh Niên thân thể một độ, rốt cuộc không có trước đó khí thế. "Nhưng, ngươi không sao chứ?" Thẩm Tinh Vũ do dự một lát, nhẹ giọng hỏi. Hắn không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi ra sao. Lâm Thanh Nhiên khẽ khẽ lắc đầu, sau đó hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn qua. "Theo giúp ta đi một chút." Nàng mặt không biểu tình, thanh âm bên trong mang theo vẻ cô đơn. Thẩm Tinh Vũ biết, đối phương tại đè nén tâm tình của mình, cho nên vội vàng nhẹ gật đầu. "Chuẩn bị chiến đấu sở chỉ huy." "Lâm đội trưởng." Từ Tư Miểu bấm đường dây riêng, đem nghe khí đưa cho trước mặt Lâm Phong. "Tạ ơn." Lâm Phong hướng đối phương nhẹ gật đầu, sau đó đem nghe khí nhận được trong tay. Từ Tư Miểu nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó lui ra ngoài. Đối với Lâm Phong cùng Lâm Chiến quan hệ, hắn có biết một hai. Đợi Từ Tư Miểu rời khỏi gian phòng, Lâm Phong cầm lấy nghe khí đặt ở bên hai. Điếu điếu Lâm Phong im lặng, trong lòng có chút thấp vọng. Vài chục năm, đây là lần thứ nhất chủ động cùng mình bị này đại huynh liên hệ. Lâm Phong đột nhiên nhịp tim có chút nhanh, không bao lâu, nghe khí truyền đến một tiếng mang theo tang thương tiếng nói. "Uy, ta là Lâm Chiến." Lâm Phong giờ phút này nghe được cái này hơi có vẻ quen thuộc tiếng nói, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào cùng đối phương chào hỏi. "Uy." Lâm Chiến thanh âm lần nữa truyền đến. "Vâng, là ta, ca." Lâm Phong sợ đối phương cúp máy, cuối cùng kiên trì đáp. Nghe được thanh âm, đối diện Lâm Chiến rõ ràng sửng sốt mấy giây. "Có chuyện gì?" Lập tức Lâm Chiến nói, thanh âm không mặn không nhạt. Lâm Phong nghe vậy, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Là như thế này, gần nhất chúng ta đại sứ quán truy nã một mục tiêu tại N738 cứ điểm xuất hiện. Cái kia truy nã mục tiêu, trải qua chúng ta nhiều phương diện so với, hư hư thực thực là thần giáo giáo hoàng." Lâm Phong nhanh chóng nói xong, nghe khi đối diện không có thanh âm. Sau một lát, Lâm Chiến thanh âm lần nữa truyền đến. "Ta đã biết." Nói xong, Lâm Chiến trực tiếp bên trong gãy mất trò chuyện. Lâm Phong cầm nghe khí ngẩn ra một chút, chợt trên mặt hiện lên một đạo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vung xuống nghe khí, Lâm Phong ánh mắt không khỏi trôi dạt đến ngoài cửa sổ. Chính đối cửa sổ tượng thụ lá cây nhanh rơi sạch, ngày mùa thu túc sát tại cái này khỏa tượng thụ phía trên hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, lá cây lại rơi xuống vài miếng. Mà cùng lúc đó, N738 cứ điểm nơi nào đó rung trên đường. Thẩm Tinh Vũ đổi tiếp Lâm Thanh Nhiên trên đường đi, lá rụng lẻ tẻ trải trên mặt đất, cho dũng đường bằng thêm một phần mỹ cảm. Lâm Thanh Nhiên hai tay đút túi, vừa đi, thỉnh thoảng đá một cước rơi vào trên đường lá cây. Thẩm Tinh Vũ nhìn ở trong mắt, mí môi một cái. Nhưng, Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lâm đội trưởng hắn, nghe vậy, Lâm Thanh Nhiên lung tung phủ một thanh mái tóc dài của mình. "Ta cho là ngươi không sẽ hỏi ta đây." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cầm đối phương tay nhỏ tay dùng sức mấy phần. "Ta vừa rồi chưa nghĩ ra làm sao mở miệng." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhẹ nhàng cắn môi một cái, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, nhẹ giọng mở miệng. "Lúc trước mẫu thân tại đại sứ quán nhậm chức, chức vị cùng hiện tại Lâm Phong tương đương. Tại ta 5 tuổi năm đó, thần giáo triển khai một trận nhằm vào nhân tộc đại quy mô hành động. Khi đó, Lâm Phong là mẫu thân thuộc hạ, hai người ở tại tiểu đội cùng nhau bị phái đi mặt trời không lặn đế quốc chấp hành nhiệm vụ." Nói, Lâm Thanh Nhiên chậm rãi thở phào một cái. Lâm Phong tại trong tiểu đội phụ trách tình báo truyền lại, nhưng bởi vì Lâm Phong sai lầm phán đoán, mẫu thân dẫn đầu tiểu đội tao ngộ thần giáo giáo hoàng xuất linh thần giáo đại quân chủ lực. Bởi vì cái này, tiểu đội toàn quân bị diệt, chỉ có hắn sống tiếp được. Lâm Thanh Nhiên tận khả năng bảo trì ngữ khí bình tĩnh, khách quan đem chuyện này nói ra. Thẩm Tinh Vũ nghe xong, rơi vào trầm mặc. Hắn đại khái hiểu Lâm Phong cùng Lâm Thanh Nhiên một nhà ân oán, nhưng không biết trong đó chi tiết, hắn không biết như thế nào đánh giá, hắn cũng không có cái gì tư cách đánh giá. Suy tư một trận, Thẩm Tinh Vũ hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên. "Lần này Lâm đội trưởng liên hệ phụ thân ngươi, ta nghĩ có phụ thân ngươi tại, nếu như cái kia cửa hàng trưởng thật là giáo hoàng, hắn khẳng định trốn không thoát." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy sửa sang lại tâm tình trong lòng, hướng Thẩm Tinh Vũ lắc đầu, "Không, nếu như hắn thật là giáo hoàng, cho dù có phụ thân tại, cũng không nhất định có thể làm gì hắn." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ vi ngạc nhiên. Thần giáo giáo hoàng thực lực rất mạnh, năng lực cũng thay đổi huyễn khó lường. Lâm Thanh Nhiên nói lần nữa, nàng ở kiếp trước dù là thập nhị giai đều không thể bắt lấy đối phương, thậm chí liền đối phương hình dạng thế nào cũng không từng thấy đến. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nếu như mày, hắn hiểu rõ Lâm Thanh Nhiên, nếu như không có căn cứ, nàng sẽ không như vậy nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không nói gì, nhanh chóng trong đầu tự hỏi bọn hắn bên này có thể vận dụng tất cả lực lượng. Cao giai chiến lực có Lâm Phong, Lâm Chiến, đến lúc đó Từ Tư Miểu cùng Tần Triều hai người khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Thanh Nhiên mới vừa nói, thập giai Lâm Chiến không làm gì được đối phương, nói cách khác, vị này giáo hoàng tối thiểu là thập giai phía trên tu vi. Nếu như tăng thêm Lý lão đầu đâu? Thẩm Tinh Vũ mở miệng nói. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, vẫn như cũng là lắc đầu. Lý Kiếm Thần tọa trấn biên phòng, khẳng định thoát thân không ra, huống hồ người kia bây giờ còn không xác định có phải là hay không giáo hoàng, nếu như không phải, lãng phí một cách vô ích Lý Kiếm Thần thời gian, nếu như là lời nói, Lý Kiếm Thần cũng không có cách nào làm sao đối phương. Thẩm Tinh Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Ý kia rất rõ ràng, vị kia giáo hoàng là thập nhị giai. Cho nên, ta cần ngươi giúp ta một việc." Lâm Thanh Nhiên lập tức nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hiểu ý cười một tiếng. "Ta biết, ta lập tức về trường học, đem con chó kia mang tới." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy vì ngạc nhiên, chợt hé miệng cười một tiếng, "Ừm." Hai người nghĩ đến cùng đi, con chó kia bình thường không có chuyện gì, có hắn tại, nếu như đối phương thật sự là giáo hoàng, bọn hắn bên này phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Nếu như không phải, cũng không ảnh hưởng đại cục. Sau đó Lâm Thanh Nhiên kéo Thẩm Tinh Vũ tay, sau đó vạch phá bàn tay của mình đem một giọt tinh huyết nhỏ ở Thẩm Tinh Vũ trong lòng bàn tay. Một cỗ nóng rực cảm giác trong nháy mắt tại Thẩm Tinh Vũ trong lòng bàn tay lan tràn ra, một đạo hỏa hồng ấn ký xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ lòng bàn tay. "Trong cơ thể ngươi có ta một tia vượng hoàng hồn, ngày mai chúng ta triển khai điều tra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ bắt được tung tích của đối phương. Ngươi mang theo con chó kia trở lại N738 về sau, có thể trực tiếp thông qua đạo này linh ấn cùng ta liên hệ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mắt nhìn trong tay ấn ký, hướng Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, được. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp triệu hồi ra Chu Thần, hướng phía truyền tống trận mà đi. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng rời đi, Lâm Thanh Nhiên ánh mắt dần dần biến lăng lệ xuống dưới. Mặc dù bây giờ không quá xác định tên kia cửa hàng trưởng có phải hay không giáo hoàng, nhưng cũng nên để phòng bất nhất, làm hai tay chuẩn bị. Chương 368, nói chuyện tiểu hắc cầu. Chương 368, nói chuyện tiểu hắc cầu. Trải qua mấy giờ truyền tống, cuối cùng Thẩm Tinh Vũ về tới Hoa Hạ Linh Võ địa giới. Lúc này sắc trời đã mở đi. Thẩm Tinh Vũ không làm chần chờ, đi thẳng tới vũ khí trong nội viện. Không cách nào xác định lão cầu phương vị, Thẩm Tinh Vũ đi thẳng tới vũ khí viện trên không, một cuống họng hô lên. Chó chết, ra gặp ta. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ vũ khí viện. Nghe được thanh âm vũ khí viện, đám người tất cả đều ngẩn người. Lão cầu không đợi được, Cố Trường Phong dẫn đầu chạy tới. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Cố Trường Phong ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, ngươi không phải đi thực tập đi, đây là? Nhìn thấy Cố Trường Phong, Thẩm Tinh Vũ không kịp hàn huyên, trực tiếp hỏi, sư huynh, ngươi có thấy hay không đầu kia chọc lông chó? Cố Trường Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, trực tiếp lắc đầu. Không, gần nhất một mực không có gặp. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, chó chết này xuất quỷ nhập thần, trong lúc nhất thời hắn ngược lại không có đầu mối. Mà liền tại giờ phút này, một tiếng tràn ngập ngạc nhiên kêu gọi vang lên. Tinh Vũ. Nghe được thanh âm, Thẩm Tinh Vũ hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ gặp Lâm Chỉ Vận dẫm lên tường vân nhắm mắt theo đuôi hướng Thẩm Tinh Vũ phương hướng chạy đến. Nhìn thấy đối phương, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được cười lên. Cố Trường Phong thấy thế, không có lại hỏi thăm quá nhiều, yên lặng rời đi. Tinh Vũ. Một giây sau, Lâm Chỉ Vận đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Ngươi làm sao trở về à nha? Nói, Lâm Chỉ Vận đầy mắt tình ý nhìn xem hắn, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Thẩm Tinh Vũ vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ, trở về làm một cái chuyện. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, ngây thơ nhẹ gật đầu. Ngươi muốn tìm con chó kia sao? Sau đó, nàng hỏi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, trực tiếp dắt Thẩm Tinh Vũ tay. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Sau đó tại Lâm Chỉ Vận dẫn đầu dưới, hai người cùng nhau đi tới ra cắt thanh hậu viện. Vừa tới viện tử trên không, Thẩm Tinh Vũ liền thấy được hai cái thân ảnh màu đen chính nhàn nhã ngồi ở trong sân phơi nắng, mười phần hài lòng. Viện trưởng một mực không có trở về, cho nên bọn hắn một mực tại nơi này đợi. Lâm Chỉ Vận hướng Thẩm Tinh Vũ giải thích nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó hai người đi thẳng tới lão cầu cùng tiểu hắc cầu trước mặt. Bị che cản ánh nắng, tiểu hắc cầu mở mắt ra, "Ai? Quấy rầy cô nãi nãi phơi nắng." Thanh âm linh động dị thường, vẫn là cái giọng nữ. Nghe được tiểu hắc cầu nói chuyện, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt dần dần biến kinh ngạc xuống tới. Cái này than đen biết nói chuyện, là ngươi? A a a, nói ai là than đen đâu? Tiểu hắc cầu trong nháy mắt sù lông, đối Thẩm Tinh Vũ nhe răng niết miệng. Nghe được thanh âm, lão cẩu cũng mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, lão cẩu nhíu nhíu mày. Tiểu tử thúi, ngươi tại sao trở lại? Nghe được lão cẩu lời nói, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem tiểu hắc cầu không để ý đến qua đi. Ngươi đến đi với ta một chuyến. Lão cẩu nghe vậy, liếc mắt, bằng cái gì? Đừng phiền lão tử. Nói, lão cẩu cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, nhắm lại mắt chó. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sau đó trực tiếp đem Lâm Thanh Nhiên rời ra, đây là nhưng ý tứ. Nghe nói lời ấy, lão cẩu con mắt đột nhiên mở ra, ngẩng đầu lên, hầu nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ hai mắt về sau, lão cẩu thản nhiên nói, tiểu tử ngươi sẽ không khung ta đây à? Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, thiên chân vạn sắc. Lúc này, tiểu hắc cầu đi tới, lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó trực tiếp nhảy tới lão cẩu trên lưng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là chủ nhân gọi ngươi đi, vậy liền đi thôi. Tiểu hắc cầu lười biếng nói. Lão cẩu nghe vậy, lúc này mới đứng lên, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nói, xảy ra chuyện gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát, lập tức nói, chúng ta muốn đối phó một người, hắn cùng nhưng có huyết hiểu, hư hư thực thực là cái thập nhị giai tồn tại. Lão cẩu nghe vậy, nhíu nhíu mày. Tiểu hắc cầu nghe nói lời ấy, một bàn tay đập vào lão cẩu trên trán, ngươi do dự cái gì đâu? Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Ta cũng đi. Lão cẩu nghe vậy, lập tức nhếch lên một cái miệng chó, tốt a. Thẩm Tinh Vũ hầu nghi mắt nhìn tiểu hắc cầu, cái này nhỏ méo cái tình huống như thế nào? Nhìn cái gì vậy? Tiểu hắc cầu tức giận đối Thẩm Tinh Vũ nói ra, cô nãi nãi ta cũng là cái thập nhị giai cường giả có được hay không? Nói, tiểu hắc cầu duỗi ra đen nhánh lông xù chân trước, lộ ra cất dấu trong đó móng đuôi sắc bén. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu hắc cầu. Ngươi, thập nhị giai? Làm sao? Làm sao? Không được sao? Tiểu hắc cầu gặp Thẩm Tinh Vũ xem thường tự mình, lập tức sù lông. Trước đó ta chỉ là đang khôi phục thực lực. Ngươi xem thường ai đây? Thẩm Tinh Vũ thấy thế, khoe miệng co giật hai lần, chậm nhẹ gật đầu, vậy thì càng tốt rồi, nhiều cái giúp đỡ, phần thắng cũng lớn một chút. Hừ. Tiểu hắc cầu ngạo kiều hừ hừ một tiếng, sau đó nhảy lên một cái trực tiếp nhảy tới Thẩm Tinh Vũ trên bờ bay. Còn có, về sau gọi ta nữ vương đại nhân, lại để ta cái gì hắc cái gì, ta đem ngươi đầu vặn xuống tới. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, liếc mắt, sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ xuất phát, có cái gì phải chuẩn bị sao? Lão cẩu nghe vậy, lắc lắc móng vuốt, đã đối phương là thập nhị giai tồn tại, vậy ta làm phược linh trận ra đi, có phược linh trận tại, có thể làm ít công to. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức hỏi, cần bao lâu? 5 canh giờ đi. Lão cẩu trầm ngâm một lát, lập tức nói. Thẩm Tinh Vũ thô sơ giản lược tính toán, cuối cùng nhẹ gật đầu. 5 canh giờ cũng chính là 10 giờ, tính được, thời gian hẳn là đủ, ngày mai có thể tới là được rồi. Sau đó, lão cẩu tại tiểu hắc cẩu trợ giúp phía dưới, bắt đầu thao tác, các loại kỳ dị sáng ngời tại lão cẩu trung quanh quay trung quanh. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mang theo Lâm Chỉ Vận rời đi tiểu viện. Hai người đi trên đường, Lâm Chỉ Vận do dự mấy lần, hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra, "Tinh Vũ, để cho ta đi thôi." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ nhíu nhíu mày, "Ngươi đi làm cái gì? Rất nguy hiểm." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, dừng bước, cắn môi một cái, "Ta..." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhẹ nhàng sờ lên đối phương tóc dài, "Ngoan ha." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, lắc lắc đầu, hiếm thấy ngẩng đầu cùng Thẩm Tinh Vũ đối mặt cùng một chỗ. "Không muốn." Nói, Lâm Chỉ Vận duỗi ra tay nhỏ ôm lấy Thẩm Tinh Vũ vòng eo, đem đầu tựa vào trong ngực của hắn. "Ta nhớ ngươi lắm." Thanh âm bên trong mang theo một tia bị khuất. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức liền mềm lòng xuống tới, vuốt ve đối phương cái đầu nhỏ, nói khẽ, "Ta cũng nhớ ngươi nha Chỉ Vận, nhưng lần này, thật không được." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, thân thể run rẩy lên. Chương 369, lớn phế vật. Chương 369, lớn phế vật. "Vì cái gì?" Lâm Chỉ Vận ngẩng đầu, dùng ngập nước mắt to quật cường nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mí môi một cái, địch nhân lần này không giống. "Có thể ta không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, ta cũng có thể giúp một tay." Lâm Chỉ Vận ngữ khí mang theo bẩm sinh yếu đuối, nhưng lại lộ ra vô cùng kiên định. Nghe được đối phương, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cô bé trước mắt giống như cùng hắn trong ấn tượng không giống nhau lắm. "Để cho ta đi thôi." Lâm Chỉ Vận nói lần nữa. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, há to miệng, nhìn đối phương ánh mắt kiên định, Thẩm Tinh Vũ cuối cùng vẫn không có thể nói ra cự tuyệt, nhẹ gật đầu. "Ừm." Lâm Chỉ Vận nhuyễn miệng cười, sau đó ánh mắt rời, khẽ cắn môi, do dự ở giữa, như chuồn chuồn lướt nước giống như tại Thẩm Tinh Vũ trên gương mặt nhẹ nhàng điểm hạ. Làm xong những thứ này, nữ hài nhi sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận xuống tới, tại nguyệt quang làm nổi bật phía dưới lộ ra cực kỳ động lòng người. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười hắc hắc, "Chỉ Vận, ngươi học xấu a?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận mấy phần, "Ta nào có, còn chưa nói xong." Thẩm Tinh Vũ đem đối phương kéo vào trong ngực, một đôi đại thủ không an phận tại trên người đối phương bắt đầu chuyển động. "A, Tinh, Tinh Vũ, ngông nô, ngông ngông nô." Nhìn xem Lâm Chỉ Vận chạy trối chết bóng lưng, Thẩm Tinh Vũ cười hì hì liếm môi một cái. Sau đó Thẩm Tinh Vũ trở lại học viện bên trong, đi vào nữ sinh dưới lầu, Thẩm Tinh Vũ từ cùng chủ chấp nhận ở trong lấy ra đầu cuối. "Điếu điếu uy, uy, Tinh Vũ." Kỳ Tinh ngạc nhiên thanh âm từ đầu cuối bên trong truyền ra, Thẩm Tinh Vũ trên mặt nổi lên một vòng nhu hòa. "Nhớ ta không? Ngươi ngươi ngươi, ngươi trở về à nha? Ngươi ở đâu?" Kỳ Tinh lời nói đều có chút lộn xộn. Tại túc xá lầu dưới, Thẩm Tinh Vũ vừa nói xong, đầu cuối lập tức liền bị dập máy. Không bao lâu, một cái lanh lợi thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ chính đối cửa túc xá trước. Kỳ Tinh nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ một giây sau, mặt mày trong nháy mắt bị vui sướng chỗ chất đầy. "Tinh Vũ." Thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ cùng tưởng niệm, lập tức Kỳ Tinh như là một con bướm giống như bay đến Thẩm Tinh Vũ trong ngực. "A a a, rất nhớ ngươi nha." Kỳ Tinh vừa nói, một bên dùng khuôn mặt nhỏ thân mật cọ lấy Thẩm Tinh Vũ lở ổ gờ ngực. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương tóc dài. "Làm sao đột nhiên trở về rồi?" Sau một lát, Kỳ Tinh ngẩng đầu, một mặt ngạc nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái, sau đó cười nói, "Trở về làm ít chuyện chờ sau đó liền đi." Hắn không cùng đối phương nói tình hình thực tế, chủ yếu là sợ hãi đối phương lo lắng. Nghe vậy, Kỳ Tinh trên mặt biểu lộ dừng lại một lát, trong mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một tia thất lạc. Bất quá rất nhanh nàng liền tiếp theo đem đầu tựa vào Thẩm Tinh Vũ trên lở ổ gờ ngực, thanh âm nhu nhu hỏi, "Cái kia có thể bồi bồi ta sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười nói, "Đương nhiên rồi, ta không phải đã tới." Kỳ Tinh ngẩng đầu, nhuận miệng cười. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhẹ nhàng méo méo đối phương mũi ngọc tinh xảo. "Gần nhất thế nào?" "Còn tốt ta, ngươi cùng nhưng sau khi đi, ta vẫn bận tu luyện." Kỳ Tinh cười hì hì nói, "Bụng trộm nói cho ngươi à, ta hiện tại đã từ giai đỉnh phong à, lập tức liền có thể đi tìm các ngươi rồi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười bướt bướt đối phương mái tóc, "Thật tuyệt." Kỳ Tinh bệnh bệnh lên miệng, "Hừ." Chợt hai cái tay nhỏ ôm lấy Thẩm Tinh Vũ cái cổ, "Ngươi lại khái khi nào thì đi nha?" "Ừm, sáng sớm ngày mai hoặc là khoảng rạng sáng đi." Kỳ Tinh nhẹ nhàng cắn môi một cái, trong mắt tràn ngập nhu nhu tình ý, "Cái kia, mang ta về ký túc xá đi." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hơi nhếch khóe môi lên lên, "Đi." Ngày thứ hai lang thần, Kỳ Tinh còn đang ngủ ngộng bên trong, Thẩm Tinh Vũ không có quấy rầy đối phương, sau khi mặc chỉnh tề, cuối cùng nhìn đối phương một mắt, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Tinh Vũ rời đi về sau, Kỳ Tinh ung dung mở mắt ra, miệng nhỏ nhịn không được bật lên. Bất quá rất nhanh nàng lại cười, "Chờ ta a, Tinh Vũ. Trước đó hai người các ngươi có phải hay không từng đi ra ngoài?" Đi hướng truyền tống trận trên đường, Thẩm Tinh Vũ liếc mắt bên cạnh một mèo một chó, nhàn nhạt hỏi. Lao cẩu nghe vậy, miệng rộng nết lên một cái, "Ngươi còn đâu?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật mấy lần. "Đừng giả bộ, chúng ta đều thấy được, nói đi, các ngươi đi địa hoàng cung di tích đi làm cái gì rồi?" Lao cẩu nghe vậy, lập tức nhíu nhíu mày, "Cái gì di tích? Tiểu tử ngươi đừng miệng đầy phun phân a." Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ hầu nghi mắt nhìn lão cẩu, thật đúng là không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Lâm Chỉ Vận, "Chỉ Vận, đại khái một tuần trước, hai người bọn họ có phải hay không từng đi ra ngoài?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi lắc đầu, "Ta không có ấn tượng Tinh Vũ, đoạn thời gian kia ta đang bận bịu đột phá." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nghi ngờ nhíu nhíu mày. Một bên lão cẩu nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, ánh mắt lấp loé xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem cung chủ chiếc nhẫn ở trong đang đóng tiểu nãi long phóng ra. "Má ơi, Nín Chết Long, đại ca, lão đại, ba ngươi, liền để ta ở bên ngoài đợi đi." Tiểu Nãi Long vừa ra trận, kêu cha gọi mẹ, trong miệng càng không ngừng nghĩ linh tinh. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, tức giận vỗ vô đầu của hắn. Được rồi, đừng gào. Tiểu Nãi Long bị một bàn tay đập hơi thở âm thanh. Nhìn xem, có phải hay không con chó này? Sau đó Thẩm Tinh Vũ chỉ vào lão cẩu hướng Tiểu Nãi Long hỏi. Cái gì chó? Tiểu Nãi Long nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hổ nghi xuống tới. Sau đó bay tới lão cẩu trước mặt, Tiểu Nãi Long cùng lão cẩu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ở đâu ra rắn? Cái này chó thật xấu a. Hai người đồng thời phát ra tiếng. Ta dựa vào. Ngươi chó chết này, nói ai là rắn? Hai con mắt trông coi xuất khí đâu? Mãi mãi ngươi, nói ai xấu? Tại Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vận ánh mắt dưới, một chó một long rất nhanh liền chém giết ở cùng nhau. Thẩm Tinh Vũ đối với cái này mười phần bất đắc dĩ, hắn dắt lấy Tiểu Nãi Long cái đuôi đưa nó kéo ra ngoài. Hỏi ngươi đâu? Cái này chó có phải hay không là ngươi lúc trước nhìn thấy con chó kia? Tiểu Nãi Long phun ra trong miệng lông chó, đầu tiên là hung tợn trừng lao cẩu một mắt, sau đó khổ cắp cắp hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Đại ca, ta nhớ không được, ta liền biết con chó kia cái đuôi là trọng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay đập vào Tiểu Nãi Long trên trán. Ngươi đạp mã chó đầu óc ca, cái gì cũng không nhớ ra được. Tiểu tử túi ngươi nói cái gì? Lao cẩu nghe nói như thế không vui, lập tức đối Thẩm Tinh Vũ nghe răng nghiến miệng. Thẩm Tinh Vũ triệt để bất đắc dĩ, sau đó chuẩn bị lần nữa đem Tiểu Nãi Long ném vào chiếc nhẫn ở trong. Đại ca, van ngươi hoa, để cho ta ở bên ngoài đợi đi. Tiểu Nãi Long lập tức kêu cha gọi mẹ. Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, được rồi, theo nó đi. Tiểu Nãi Long lập tức vui vẻ ra mặt. Đại ca Huy Vũ. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ không để ý Tiểu Nãi Long mông ngựa, lại nhìn lao cẩu một mắt. Chó chết này khẳng định mang theo Tiểu Hắc Cẩu đi qua di tích, nhưng là nó một mực giả ngu, Thẩm Tinh Vũ thật đúng là không làm gì được đối phương. Chỉ có thể chờ đợi, nhưng đến hỏi, hiện tại vẫn là nắm chặt đi đường đi. Chương 370, Lâm Chiến đến, vây quét hành động chuẩn bị bắt đầu. Chương 370, Lâm Chiến đến, vây quét hành động chuẩn bị bắt đầu. Một đoàn người đến truyền tống trận về sau, Thẩm Tinh Vũ hướng trường học phương hướng cuối cùng mắt nhìn, mím môi một cái. Lần sau trở về không biết là lúc nào. Hy vọng các bằng hữu đều có thể hảo hảo a, sau đó hắn quay đầu lại, mang theo đám người bước vào truyền tống trận ở trong. N738 cứ điểm, chuẩn bị chiến đấu sở chỉ huy. Một cái nam nhân hấp tấp mở cửa lớn ra, đi đến. Nhìn thấy nam nhân đến, bên trong căn phòng đám người tất cả đều đứng lên. Lâm Chiến Thần. Thứ Tư Miểu cùng Tần Triệu đội vàng tiến lên nên đón. Người mặc một thân màu xanh sẫm quân trang Lâm Chiến khoát tay áo, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Lâm Phong, hai người ngắn ngủi đối mặt về sau, liền riêng phần mình rời đi ánh mắt. Sau đó Lâm Chiến đi thẳng tới Lâm Thanh Niên trước mặt. Nhưng, gần nhất trôi qua thế nào a? Có bị thương hay không a? Hộ nữ quần ma lần nữa thượng tuyến, thanh âm ôn nhu không tưởng nổi, Từ Tư Miểu cùng Tần Triệu thấy thế, ánh mắt dần dần phiêu hốt. Cho tới bây giờ đều là lấy thiết huyết cổ tay lấy xương Lâm Chiến thần thế mà còn có ôn nhu như vậy một mặt, quả thực để cho hai người có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Thanh Niên nhìn xem cha mình trong lòng ấm áp, sau đó lắc đầu. Lâm Chiến thấy thế, hướng bốn phía nhìn mấy lần. Tiểu tử kia người đâu? Ta để hắn về trường học một chuyến, hẳn là rất nhanh liền trở về. Lâm Thanh Niên trả lời. Lâm Chiến nghe vậy không có hỏi nhiều nữa, sau đó lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Các ngươi đại sứ quán có thể hay không xác định mục tiêu phương vị? Lâm Phong nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, có thể xác định mục tiêu hoạt động đại khái khu vực, vì không đánh cỏ động rắn, đại sứ quán một mực có hai tên cao dài tại theo sau từ xa. Lâm Chiến nhẹ gật đầu, sau đó đi lên trước, lần nữa khôi phục làm một tên tướng lãnh cao cấp 4 có khí chàng. Đại sứ quán bên kia lần này xuất động nhiều ít người? Lâm Phong tiếp tục trả lời, bao quát ta cùng hai tên giám thị mục tiêu cao giai ở bên trong, hết thảy xuất động 10 tên cao giai cùng một số cái hành động tiểu tổ, trước mắt bọn hắn đã đi tới bên trong cứ điểm. Lâm Chiến nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Từ Tư Miểu cùng Tân Triều, N738 cứ điểm bên này trừ bỏ nhất định phải tại cương vị nhân viên, có thể xuất động cao giai chiến lực có bao nhiêu? Từ Tư Miểu cùng Tần Triều nghe vậy, qua lại liếc nhau một cái, sau đó từ Tư Miểu hướng Lâm Chiến nói ra, đại khái có thể có khoảng 15 người, Lâm tướng quân. Lâm Chiến nhẹ gật đầu, cái kia vất vả các ngươi hai vị, triệu tập một chút nhân viên. Từ Tư Miểu cùng Tần Triều nghe vậy, lúc này kính cái quân lễ, đi ra khỏi phòng đại môn. Nhìn xem hai người đi ra ngoài, Lâm Chiến một lần nữa đi tới Lâm Thanh Niên trước mặt, hướng nói nhu hòa cười một tiếng. Nhưng, ngươi ngay tại bên trong cứ điểm trở lấy lão cha tin tức tốt đi. Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Niên lập tức minh bạch Lâm Chiến ý tứ, hắn không muốn để cho nàng đi theo mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Niên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Ba, thấy thế, Lâm Chiến trực tiếp bắt lấy Lâm Thanh Niên bả vai, nghe lời, tại cứ điểm bên trong đợi, tên kia giáo hoàng thực lực bây giờ vẫn là không biết, nếu như ngươi xuất hiện bất kỳ sơ suất, ta không có cách nào cùng mụ mụ ngươi bằng giao. Lâm Thanh Niên qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được Lâm Chiến chủ động đề cập mụ mụ, trong lúc nhất thời, nàng trầm mặt lại. Nhưng, vẫn là nghe ngươi phụ thân a. Một bên Lâm Phong cũng không nhịn được nói. Lâm Thanh Niên nghiêng đầu mắt nhìn Lâm Phong, sau đó một lần nữa quay đầu lại, hướng Lâm Chiến trịnh trọng việc nói, ba, tên kia giáo hoàng đã sáng lập thần giáo, phía sau khẳng định có lấy chư thần trợ giúp, ta cảm thấy thực lực của hắn tối thiểu tại thập nhị giai khoảng trường. Một bên Lâm Phong nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, nhưng ta cảm thấy ngươi có chút quá coi trọng hắn, nếu như hắn là thập nhị giai, thần giáo làm sao lại bị chúng ta đả kích đến bây giờ tình trạng này. Lâm Chiến giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu, vô Lâm Thanh Niên bả vai, nhưng ta biết ngươi trời sinh thông minh, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể là bị chuyện của mẹ ngươi ảnh hưởng có chút sâu, tựa như ngươi nhị thúc nói như vậy, vị kia giáo hoàng là thập nhị giai lời nói, lần trước thanh trước hành động, thần giáo tuyệt không có khả năng bị chúng ta liên tục phá hủy mấy cái ổ điểm. Một cái thập nhị giai trấn giữ thế lực, đặt ở trước kia, đó cũng là một tòa thành giáo. Nói, Lâm Chiến vươn tay sờ lên Lâm Thanh Nhiên một đầu mái tóc, nghe lời nhưng tại cứ điểm bên trong hào hào đợi. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, ở trong lòng thở dài một chút. Nàng tự nhiên biết tên này giáo hoàng chân thực thực lực, nhưng là nàng không có bất kỳ chứng cứ nào, trực tiếp nói như vậy ra, Lâm Chiến cùng Lâm Phong hai người không tin cũng bình thường. Sau đó Lâm Chiến không nói thêm lời, nghiêng đầu hướng Lâm Phong mắt nhìn, thản nhiên nói, đi thôi, từ tư miệng bọn hắn rất nhanh liền có thể đem người mang tới, bố trí một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, Lâm Chiến cùng Lâm Phong một trước một sau đi ra sở chỉ huy đại môn. Lâm Thanh Nhiên nhìn xem bóng lưng của hai người, cắn cắn răng ngà. Chúng ta làm sao bây giờ? Olivia giờ phút này nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên nhẹ giọng hỏi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Olivia, trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta lặng lẽ theo sau. Olivia hướng Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, tốt, nghe ngươi. Vương Ngữ Nghiên nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, nhịn không được liếc mắt. Ta nói, hai vị muội muội, có thể hay không tỉnh táo một chút, chúng ta đi cũng không giúp được một tay à. Lần này chính thức hết thể xuất động gần 40 tên cao giai chiến lực, còn có Lâm Chiến một tên thập giai tòa chấn, các nàng ba cái mạnh nhất cũng chính là nàng, mới khó khăn lắm lục giai đỉnh phong. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Vương Ngữ Nghiên. Ngươi có thể không đi. Nói xong, Lâm Thanh Nhiên trực tiếp đi ra ngoài. Olivia nhìn Vương Ngữ Nghiên một mắt, không có lên tiếng, đi theo Lâm Thanh Nhiên bước chân. Vương Ngữ Nghiên nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Đến, cùng tiểu tử kia một cái dạng, thật bướng bỉnh. Nhưng không có cách, nàng cũng chỉ đành đi theo. Lâm Thanh Nhiên ba người đứng xa xa nhìn đám người tập kết, giờ phút này không có quá nhiều trò chuyện. Lâm Thanh Nhiên dưới mắt rất thanh tỉnh, nơi này trong mọi người chỉ có nàng rõ ràng vị kia giáo hoàng thực lực, muốn cùng đối phương chống lại, chỉ có thể chờ đợi lấy Thẩm Tinh Vũ mang theo lão cậu trở về. Cho nên, nàng nhất định phải theo sau. Cứ như vậy, Thẩm Tinh Vũ chỉ cần về tới N738 địa giới, nàng có thể trước tiên phản hồi cho đối phương vị trí, tiết kiệm thời gian. Bởi vì dù là chậm một chút, đều có thể tạo thành thương vong cực lớn. Nói thật, 40 trước cao giai, tại một tên thập nhị giai trong mắt, chính là đồ chơi. Lâm Thanh Nhiên nghĩ đến, không bao lâu, xa xa đám người liền xuất phát. Thấy thế, Lâm Thanh Nhiên hướng bên cạnh hai người ra hiệu xuống, sau đó bảo trì khoảng cách nhất định đi theo. Mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đám người ngay tại ngựa không ngừng vó hướng N738 cứ điểm tiến lên. Chương 371, cường lực giáo hoàng. Chương 371, cường lực giáo hoàng. N738 cứ điểm nhất phía đông, qua khoáng mạch đại sơn đại khái bách lý một chỗ bình nguyên bên trên. Một cái buồn bã nam nhân giờ phút này chính cất bước, trên bình nguyên đi bộ nhàn nhã đi tới. Thời khắc này bình nguyên lộ ra phá lệ an tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy mấy cái phi cầm từ trên không bay qua. Đột nhiên, nam nhân dừng bước, quay đầu hướng không trung mắt nhìn, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Các vị, theo lâu như vậy, nên hiện thân đi. Theo thanh âm của nam nhân rơi xuống, bình nguyên phía trên vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Lâm Chiến đám người xếp thành một hàng rừng ở trước mặt nam nhân hư không bên trên. Nam nhân thấy thế, chậm rãi đảo qua trước mặt Lâm Chiến đám người, sau đó thản nhiên nói, thật là lớn chiến trận, không nghĩ tới ta một cái người thọ có thể để cho các vị như thế đối đãi, thật sự là vinh hạnh à. Lâm Chiến lạnh lùng nhìn phía dưới mập lùn nam nhân, sắc mặt băng lãnh. Ta cũng không nghĩ tới, đường đường thần giáo giáo hoàng, vậy mà cùng cái đầu bếp đồng dạng. Nam nhân nghe vậy, cười lắc đầu. Ta hiện tại đã không phải là giáo hoàng. Nghe nói lời ấy, Lâm Chiến lập tức cắn chặt răng, nhìn chòng chọc vào nam nhân nói, như vậy nói cách khác, trước đó là. Nam nhân nghe vậy, nhún vai, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, phải thì như thế nào, ta hiện tại chỉ nghĩ tới cuộc sống an ổn, không biết các vị có thể hay không giơ cao đánh khẽ. Nghe nói lời ấy, sắc mặt của mọi người đều trở nên xanh mét xuống tới, Lâm Chiến trong lúc nhất thời lửa giận ngập trời, nhìn xem nam nhân quá lớn, thần giáo mấy chục năm qua, giết hại nhiều ít người vô tội. Ngươi nghĩ tới cuộc sống an ổn, vậy cái kia chút chết tại thần giáo trên tay người lại làm sao không muốn. Nam nhân nghe vậy, ung dung thở dài, đó chính là không có nói chuyện. Lúc đầu cũng không được đảm. Lâm Chiến ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, toàn thân trong nháy mắt dâng lên khí thế mãnh liệt. Hắn chờ đợi ngày này chờ rất lâu. Bởi vì cái này nam nhân, hắn yêu dấu nữ nhân rời hắn mà đi, nhưng từ nhỏ không có mẫu thân, từ đó tính tình đại biến. Huyết hải thâm cửu, nhất định phải dùng máu hoàn lại. Đi chết. Lâm Chiến không nói thêm lời, thân ảnh lóe lên, một giây sau tới gần đến nam nhân trước mặt, trực tiếp một quyền đưa ra. Động thủ. Cùng lúc đó, Lâm Phong lập tức hướng đám người quát. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ điều động, hướng phía nam nhân phát động tiến công. Nhìn xem phi thân mà đến Lâm Chiến, nam nhân chỉ là nhíu nhíu mày, thân ảnh quỷ mị chớp động, dễ như trở bàn tay hóa giải Lâm Chiến cái này bao hàm tức giận một quyền. Sau đó Lâm Phong đám người thế công cũng theo sát mà tới, cả tòa bình nguyên phía trên trong lúc nhất thời phong trần nổi lên một phía. Lâm Chiến ngay sau đó một quyền tiếp lấy một quyền vung xuống, nhưng tất cả đều bị nam nhân chỗ tránh thoát. Lâm Phong đám người thế công cũng bị nam nhân nhẹ nhõm hóa giải. Trong lúc nhất thời, nam nhân vừa đánh vừa lui, lộ ra thành thạo điêu luyện. Lâm Chiến thấy thế, lông mày chậm rãi nhíu lại. Đối mặt bọn hắn thế công có thể làm đến mức độ như thế, cái này nam nhân không đơn giản. Mà đổi thành một bên, Lâm Thanh Nhiên mang theo Olivia cùng Vương Ngữ Nghiên hai người, đã đi tới bình nguyên phía trên. Nhìn xem Lâm Chiến mọi người và nam nhân khai chiến, Lâm Thanh Nhiên cắn cắn răng ngà. Đã đánh nhau, nhanh như vậy. Vương Ngữ Nghiên nhịn không được nói. Lâm Thanh Nhiên ánh mắt lấp lóe xuống, ngay tại các nàng trên đường tới, nàng đã liên hệ đến Thẩm Tinh Vũ, cũng đem vị trí cáo chi cho hắn, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi lấy Thẩm Tinh Vũ bọn hắn chạy đến. Nhất định phải nhanh a. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Ngay sau đó một giây sau, nam nhân đột nhiên ngừng thân ảnh. "Tốt, ta đã rất cho mặt mũi, ta còn có việc, liền không phục hồi." Thanh âm rơi xuống, tại Lâm Chiến ánh mắt bên trong, nam nhân toàn thân khí thế đột nhiên tăng gọn. Lâm Chiến thấy thế, trong nháy mắt biến sắc, lui. Căn cứ vừa rồi đối phương tán phát khí thế đến xem, thực lực của đối phương giờ phút này đã đi tới thập nhất giai. Ngay sau đó, nam nhân chắp tay trước ngực, từ sau người, một đạo to lớn hư ảnh như là thiên thần hạ phàm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hư ảnh mặt xanh nhanh vàng, ba đầu sáu tay, chật dậm chân, cả tòa bình nguyên đều run lên hai run. Lâm Chiến thấy thế, nhanh chóng hướng một bên Lâm Phong nhìn lại. "Ta đi chính diện, các ngươi bày trận." Nói, Lâm Chiến trong tay xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh cổ phát chiến đao, tản ra cực kỳ nồng đậm sát khí, có chiến đao gia trì, Lâm Chiến khí thế cũng theo đó tăng gọn, như là một tôn nhân gian sát thần. Thập nhất giai là hắn có thể nghĩ tới tình huống xấu nhất, cho nên lần này hắn đặc địa tổng quân bộ mượn tới cây đao này. Đao lai lịch 10 phần xa xưa, có thể truy tố đến thượng cổ thời đại, là một thanh danh phủ kỳ thực đế khí. Lâm Chiến có chiến đao nơi tay, liền xem như thập nhất giai hắn cũng không sợ. Nam nhân nhìn thấy Lâm Chiến trong tay chiến đao, hơi nhếch khóe môi lên, "Thú vị, thật thú vị." Ngay sau đó, Lâm Chiến tay cầm chiến đao phi thân mà tới, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Lâm Phong đám người giờ phút này cũng không chậm trễ, lập tức kết thành chiến trận, từ khía cạnh tiến công. Trong lúc nhất thời, bình nguyên phía trên, bụi mù nổi lên bốn phía. Lâm Thanh Nhiên ba người tại cách đó không xa nhìn xem hết sức cháy bỏng chiến cuộc, cũng cau mày lên. Không hổ là thần giáo giáo hoàng, có thể cùng Lâm tướng quân bọn hắn đánh tới loại tình trạng này, cũng coi là cái tiêu hùng. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này, nhịn không được cảm khái nói. Lâm Thanh Nhiên im lặng không nói, nàng rất rõ ràng, đó cũng không phải nam nhân chân chính thực lực. Hắn thực lực chân thật còn xa tại cái này phía trên. Bất quá đối phương cũng không trước tiên sử xuất toàn lực, cũng làm cho Lâm Thanh Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương triển lộ ra thập nhị giai thực lực, Lâm Chiến đám người một hơi cũng ngăn không được. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này hướng N738 cứ điểm phương hướng mắt nhìn, trên mặt dần dần nổi lên một vòng lo lắng. "Nhanh a, dạng này kéo không được thời gian quá dài." Mà đổi thành một bên trên chiến trường, nam nhân ứng đối Lâm Chiến đám người thế công vẫn như cũng là như thế lạnh nhạt. Đón lấy Lâm Chiến vài đao về sau, nam nhân hướng Lâm Chiến cười cười. "Đao pháp của ngươi không tệ, đao cũng không tệ, chính là thực lực trên lệch điểm." Lâm Chiến nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Giết ngươi, đủ." Thanh âm rơi xuống, Lâm Chiến trường đao trong tay lập tức bắn ra nồng đậm sát khí, tại sát khí ảnh hưởng phía dưới, Lâm Chiến hai mắt trong nháy mắt tràn đầy huyết sắc. Nồng đậm đao đạo lực lượng pháp tắc từ trên người Lâm Chiến bắn ra. "Diệt tiên đao." Lâm Chiến quát khẽ một tiếng, đột nhiên hướng phía nam nhân vung ra một đao, trong nháy mắt, phong vân biến sắc, lôi cuốn lấy cực hạn khí tức bén nhọn đao khí bỗng nhiên hướng nam nhân chém tới. Thấy thế, nam nhân vi kinh ngạc, chợt nghiêm mặt mấy phần. Đao khí trong nháy mắt va chạm tại nam nhân phía sau hư ảnh phía trên, bụi mù nổi lên một phía. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào nam nhân vị trí. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt dưới, nam nhân đi bộ nhàn nhã từ bụi mù ở trong đi ra, mang trên mặt treo một đạo lạnh nhạt mỉm cười. Tại nam nhân chính hậu phương bình nguyên, một đạo chiến miên dài khe rãnh đồng thời hiện ra tại đám người trước mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Chiến chau mày, một đòn toàn lực của hắn vậy mà không có làm bị thương nam nhân mảy may. Nguyên lai là diệt tiên đao, chắc không được có chút quen mắt. Bất quá, chỉ tới đây thôi, ta nên tiếp tục đi đường. Chương 372, Thẩm Tinh Vũ đám người đến. Tình thế đảo ngược chương 372, Thẩm Tinh Vũ đám người đến, tình thế đảo ngược nghe được nam nhân lời nói, Lâm Chiến cắn răng, hắn quả thực không nghĩ tới, thực lực của người này vậy mà như thế cường hãn. Liên tình huống vừa rồi đến xem, cái này nam nhân thậm chí so Lý Huyền Tông còn phải mạnh hơn một đường. Bất quá, việc đã đến nước này, cơ hội báo thù bây giờ đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể tùy tiện làm cho nam nhân rời đi. Tiếp tục. Lâm Chiến quát lạnh một tiếng, dẫn theo diệt tiên đao lần nữa hướng nam nhân công tới. Nam nhân thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều trong lòng giật mình, đối phương tiếng bước chân vô cùng rõ ràng rơi vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, xung quanh hết thảy thanh âm tất cả đều biến mất. Lâm Chiến còn chưa kịp phản ứng, nam nhân hướng phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Lâm Chiến liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế giống như đứng tại chỗ. Sau đó nam nhân hướng Lâm Chiến sau lưng đám người mắt nhìn, lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, đem Lâm Chiến ở bên trong tất cả mọi người khống chế ở giữa không trung bên trong. Gặp tình hình này, Lâm Chiến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới Lâm Thanh Nhiên từng nói với hắn, thập nhị giai. Trong lúc nhất thời, Lâm Chiến trên mặt hiện lên một vòng không cam lòng. Nam nhân chậm rãi đi lên trước, nhìn xem Lâm Chiến sắc mặt, cảm thấy nghi ngờ hỏi: "Ngươi thật giống như rất hợp ta, chúng ta quen biết sao?" Lâm Chiến nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong huyết sắc càng thêm nồng nặc mấy phần. 15 năm trước, mặt trời không lặn đế quốc. Nam nhân nghe vậy, trầm tư thật lâu, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ. "Ngươi cùng nữ nhân kia là quan hệ như thế nào?" "Vợ chồng." Lâm Chiến thanh âm càng thêm trầm thấp, sắc mặt cũng càng thêm dữ tợn. Nam nhân thở dài: "Ta rất xin lỗi." Sau đó nam nhân đột nhiên buông tay, chụp lên Lâm Chiến trên tiên linh cái. "Đã có thủ, vậy liền không thể lưu ngươi, ta đưa ngươi đi cùng phu nhân đoàn tụ." Dừng tay. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, mang theo ổ lỷ vị ạ hai người hướng phía chiến trường cấp tốc mà tới. Lâm Chiến nghe được Lâm Thanh Nhiên thanh âm về sau, lập tức quát to: "Ngươi tới làm gì?" "Đi." Nghe cha mình lời nói, Lâm Thanh Nhiên không có chút gì do dự, đem tốc độ nâng lên cực hạn, đi tới trước mặt nam nhân. Nhìn thấy Lâm Thanh Nhiên một khắc này, nam nhân mỉm cười: "Đã lâu không gặp, thả phụ thân ta." Lâm Thanh Nhiên trực diện nam nhân, lạnh lùng nói: "Phu thân." Nam nhân vi ngạc nhiên, chợt nhìn về phía Lâm Chiến, trên mặt nổi lên một vòng ý vị thâm trường chi sắc. tiểu cô nương, xem ở dĩ vãng giao tình bên trên, các ngươi hiện tại đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng, đi. Lâm Chiến lần nữa hướng Lâm Thanh Niên quát. Lâm Thanh Niên không để ý Lâm Chiến quát lớn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nam nhân trước mặt. Nam nhân thấy thế, mỉm cười, ngươi đang chờ người, đúng không? Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Niên trong lòng giật mình. Đúng vậy, kỳ thật ta cũng đang chờ. Nam nhân chậm rãi nói, sau đó đưa tay từ Lâm Chiến trên tiên linh cái lấy xuống. Lâm Thanh Niên còn chưa minh bạch đối phương ý tứ, chỉ nghe mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Nơi chân trời xa, một điểm hàn mang trong chớp mắt xuất hiện. Chó chết, động thủ. Một tiếng thanh âm rồn dập đột nhiên vang lên, Lâm Thanh Niên nghe được cái này quen thuộc thanh tuyến, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng chính là lúc này, một tòa cự đại linh trận đột nhiên từ bình nguyên bên trên toát ra, màu đỏ sợi tơ không ngừng đan xen, trói buộc lại nam nhân hai chân. Nam nhân không khỏi túi đầu mắt nhìn. Ồ, Phượng linh trận. Nam nhân vừa nói xong, Thẩm Tinh Vũ dẫm lên Chu Thần mang theo Lâm Chỉ Vận cùng một mèo một chó trong chớp mắt đi tới trước mặt mọi người. Lâm Chiến mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, lại nhìn mắt bên cạnh hắn lão cẩu, khóe miệng nhịn không được bật lên. Tiểu tử này thời điểm then chốt coi như đáng tin cậy. Nhưng Thẩm Tinh Vũ đi lên trước kéo qua Lâm Thanh Niên vòng eo, Thẩm Tinh Vũ đầu vai tiểu hắc cầu nhảy xuống, chui vào Lâm Thanh Niên trong ngực. "Ồ, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi nha." Nghe được tiểu hắc cầu thanh âm, Lâm Thanh Niên không khỏi kinh ngạc xuống tới. Bất quá dưới mắt những thứ này cũng không phải là mấu chốt. Hai người nhìn về phía nam nhân. "Ha ha, đã lâu không gặp." Nam nhân nói, lộ ra một đạo thật thà mỉm cười. "Cùng hắn nói nhảm cái gì? Khi dễ ta chủ nhân, muốn ăn đòn." Cậu tử đánh hắn. Thẩm Tinh Vũ còn chưa nói chuyện, tiểu hắc cầu từ Lâm Thanh Niên trong ngực chui ra, vênh vang đáp ý nói. Lão cậu nghe vậy, cũng không nhiều lời. Hai con tay chó giơ lên, hai cước đứng thẳng, mà cái kia hai con tay chó đang không ngừng điệp kết lấy linh ấn. Trong lúc nhất thời, trận đồ phía trên, màu đỏ sợi tơ càng ngày càng nhiều, hướng phía nam nhân trên thân lan tràn mà đi. Tiểu Hắc Cầu thấy thế, đầu tiên là phất phất tay đem cách đó không xa Lâm Chiến cấm chế trên người cho giải trừ rơi mất, sau đó như là tranh công giống như hướng Lâm Thanh Niên nói: "Chủ nhân, cái này Phượng Linh trận thiên biến bản hóa, không chỉ có thể tan rã đối phương linh lực, còn có thể trói buộc hành động của đối phương, bị trói linh trận hạn chế lại về sau, chính là thần tiên tới cũng khó thoát." Tiểu Hắc Cầu vừa nói xong, bình nguyên phía trên trận đồ liền mãnh liệt lắc lư. Nam nhân toàn thân tản mát ra từng tia từng sợi hắc khí, ta ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả tòa bình nguyên. Lão cẩu thấy thế, biến sắc, quỷ thần chi lực. Tiểu Hắc Cầu giờ phút này cũng không tiếp tục cười đùa, từ Lâm Thanh Niên trên thân nhảy xuống tới, đi tới lão cẩu đỉnh đầu. "Chúng ta cùng một chỗ duy trì trận pháp." Lão cẩu đội vàng nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc Cầu quanh thân trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm năng lượng, trong lúc nhất thời, Phượng Linh trận một lần nữa vững chắc xuống, dây dưa tại trên thân nam nhân màu đỏ dây nhỏ cũng càng thêm ngưng thực. Lúc này, Lâm Chiến đi đến Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên bên cạnh, đầu tiên là lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó rời đặt ở Lâm Thanh Niên bên hông tay. Không nghĩ tới, cái này giáo hoàng thật sự là thập nhị giai. Lâm Chiến lẩm bẩm nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Niên, sắc mặt có chút trầm thấp. Nhưng, thật có lỗi, ta không có thể làm đến. Nghe được cha mình lời nói, Lâm Thanh Niên lắc đầu, ba, ngươi chớ tự trách. Thẩm Tinh Vũ ở một bên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cầm Lâm Thanh Niên tay nhỏ. Đột nhiên, Phượng Linh trận lần nữa bắt đầu lắc lư. Đám người toàn bộ biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Lão cẩu thử nhai răng, hắn có thể cảm giác được, cỗ này chống rông xuất hiện lực lượng cũng không thuộc về đối phương. Tiền bối, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Lâm Chiến lúc này nói, đi thẳng tới lão cẩu trước mặt. Nhưng không đợi đến giả chó đáp lời, nam nhân trước mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười tà. Một giây sau, cả tòa Phượng Linh đại trận phá thành mảnh nhỏ. Sóng gợn mạnh mẽ trong nháy mắt quét sạch toàn trường, đem mọi người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, Lâm Chiến đỡ lấy Thẩm Tinh Vũ mấy người thân hình, sau đó nhao nhao hướng nam nhân phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo da màu đen nữ nhân vô cùng bị dị xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Nữ nhân đầu tiên là quét mắt mọi người xung quanh, sau đó hướng nam nhân hỏi, muốn tìm người đã tìm được chưa? Nam nhân cười ha hả nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Chương 373, Thẩm Tinh Vũ bị bắt. Chương 373, Thẩm Tinh Vũ bị bắt. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nam nhân đối Thẩm Tinh Vũ hư không một nắm. Tại Lâm Chiến bên cạnh Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt không thể động đậy. Ngay sau đó một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đem Thẩm Tinh Vũ cả người kéo hướng về phía nam nhân bên cạnh. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, thẳng đến Thẩm Tinh Vũ bị nam nhân khống chế trước người, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Lâm Thanh Niên giờ phút này sắc mặt đại biến, cứu người. Thanh âm rơi xuống, lão cậu cùng tiểu hắc cậu đã liền xông ra ngoài. Nam nhân thấy thế, nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo màu đen nhánh môn hộ đột nhiên xuất hiện ở nam nhân sau lưng. Không được, không gian truyền tống. Lão cậu quá sợ hãi, tốc độ cũng đột nhiên tiêu thăng, nhưng cũng tiếc vẫn là chậm một bước. Ngay tại lão cậu cùng tiểu hắc cậu vừa muốn tiếp cận Thẩm Tinh Vũ bên người lúc, nam nhân quả quyết mang theo Thẩm Tinh Vũ cùng cái kia nữ nhân thần bí bước vào truyền tống trận ở trong. Tinh Vũ, Tinh Vũ. Trơ mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ bị nam nhân mang đi, Lâm Chỉ Vận cùng Ô Lệ Vị ạ quá sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hiện lên một vòng bối rối chi sắc. Giờ phút này, Lâm Thanh Niên cắn thật chặt hàm răng, theo quyền nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức, ngón tay đã trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Thanh Niên giờ phút này đại não đột nhiên trống rỗng, nàng cố gắng muốn cho tự mình tỉnh táo lại, nhưng là càng như vậy ép mình thì càng bối rối. Đúng rồi, Phượng Hoàng Hồn. Lâm Thanh Niên cuốn quýt bên trong đột nhiên thông suốt, lập tức thử nghiệm thông qua Phượng Hoàng Hồn đến xác định Thẩm Tinh Vũ phương vị. Nhưng là trải qua mấy lần nếm thử, Lâm Thanh Niên không thể thành công, khoảng cách quá mức xa vời. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Nhiên càng thêm hoảng loạn. Lúc này, lão cẩu đột nhiên nói: "Ta thử một chút có thể hay không xác định hắn không gian truyền tống đại khái vị trí tọa độ." Nói, lão cẩu trực tiếp xếp bằng ở bình nguyên phía trên, nhắm hai mắt lại. Một cỗ ba động kỳ dị lặng yên từ nó trên thân tản ra. Nghe được câu này, đám người lập tức tinh thần. Tiểu Hắc Cầu một lần nữa trở về đến Lâm Thanh Nhiên trong ngực, cảm nhận được tự mình chủ nhân hỗn loạn tâm tư, Tiểu Hắc Cầu an ủi: "Không có chuyện chủ nhân, cậu tử đối với không gian nghiên cứu rất sâu, hắn nhất định có thể làm được." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm Chỉ vẫn đứng tại Lâm Thanh Nhiên bên cạnh, nghe được Tiểu Hắc Cầu lời nói, đem nắm chặt tay nhỏ chậm rãi buông ra. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như lão cẩu không cách nào xác định Thẩm Tinh Vũ vị trí, đến lúc đó cho dù là liều mạng triệt để dung nhập đại đạo, nàng cũng muốn đem Thẩm Tinh Vũ mang về. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nghiêng mắt nhìn về phía Lâm Chỉ Vận, nhìn đối phương thần sắc, Lâm Thanh Nhiên lòng có cảm giác, lập tức dắt đối phương tay nhỏ. "Đừng xúc động." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, cắn môi một cái, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. "Ngươi tại sao muốn bắt ta?" Nam nhân mang theo Thẩm Tinh Vũ từ bình nguyên bên ngoài nơi nào đó trên ngọn núi lớn không lướt qua. Thẩm Tinh Vũ vùng vẫy mấy lần, mười phần bất đắc dĩ hỏi. Nam nhân nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, "Cần ngươi giúp ta một việc." "Hỗ trợ thì giúp một tay, có thể hay không trước tiên đem ta bu ra?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này nói. Nam nhân cười lắc đầu, "Tốt, đừng ở ta cái này đùa nghịch tiểu thông minh. Ta người này rất giảng đạo lý, trước đó ta đã giúp ngươi hai lần, lần này đến ngươi giúp ta." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng. Giờ phút này hắn là triệt để từ bỏ chống cự, một cái thập nhị giai cường giả, hắn thật sự là không có cách nào. Lúc này, hai người bên cạnh nữ nhân thần bí đột nhiên nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, hướng nam nhân hỏi: "Ngươi thật xác định cái này miệng còn hôi sữa tiểu thí hải có thể giúp chúng ta mở ra lăng tầm đại môn?" Ngữ khí ở trong mang theo nồng đậm chất vấn. "Không khác, tiểu tử này thật sự là quá yếu một chút." Nam nhân nghe vậy, hướng nữ nhân cười nói, dưới mắt, trên đời này không ai so với hắn càng thích hợp. Nữ nhân nghe vậy, nhíu nhíu mày, đối với nam nhân lời nói, nàng vẫn là duy trì một tia chất vấn. "Tùy ngươi, đây là ngươi làm quyết định, đến lúc đó nếu như không thể mở ra lăng tầm, không cách nào đạt được cựu chuyển kim đan, nhân nhân có cái gì sơ suất, cũng là ngươi một tay bồi dưỡng." Nam nhân nghe được nữ nhân lời nói, cắn răng, không có tiếp tục đáp lại đối phương. Thẩm Tinh Vũ lắng tai nghe lấy hai người đối thoại, trong lòng trầm tư. Cái này nam nhân đem hắn buộc tới là vì để cho hắn mở ra một cái lăng tầm, từ đó thu hoạch được trong đó cựu chuyển kim đan, đi cứu một cái gọi nhân nhân người. Đồng thời, căn cứ nữ nhân ngữ khí để phán đoán, cái này nhân nhân hẳn là nam nhân thân nhân. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ thử hỏi, "Ngươi muốn cho ta giúp ngươi mở ra cái gì lăng tầm?" Nam nhân nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, không nói gì. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mắt to xách nhất chuyển, sau đó nói lần nữa, "Ngươi nói một chút thôi, dù sao ta cũng chạy không được, vạn nhất ta thật không mở được kia cái gì lăng tầm, cũng đừng chậm trễ các ngươi thời gian a." Nam nhân nghe vậy, lại là nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, "Yên tâm, ngươi nhất định có thể mở ra." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy rất là bất đắc dĩ, "Ta nếu là không có mở ra đâu?" Nam nhân nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, "Yên tâm, ta đối với ngươi mạng nhỏ không có hứng thú." Nghe được nam nhân lời nói, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, "Vậy liền thành. Còn có mấy cái cô nương chờ lấy hắn đâu, hắn cũng không thể tùy tiện cứ như vậy qua điệu." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bình nguyên phía trên đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần chờ lấy lao cầu tin tức. Lâm Chiến để Lâm Phong đám người đi đầu trở về. Dưới mắt nhiều như vậy cao giai, cũng giúp không được gấp cái gì. Đem mọi người phân phát về sau, Lâm Chiến đi vào Lâm Thanh Nhiên bên cạnh. Nhìn xem nữ nhi của mình vẻ ngưng trọng, Lâm Chiến ở trong lòng thở dài một cái. Nữ nhi của mình đối Thẩm Tinh Vũ cái tiểu tử thúi kia để bụng trình độ đã nói rõ hết thảy. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng nhiều năm như vậy đến, nhưng mẫu thân qua đời về sau, nhưng liền càng phát lãnh đạm, dưới mắt nàng thật vất vả có cái thích người, làm phụ thân hắn vẫn là rất vui mừng. Thú hồ Thẩm Tinh Vũ tiểu tử này tiên phu thực lực tại người đồng lứa ở trong đều là đỉnh tiêm, chính là Lâm Chiến ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên bên cạnh Lâm Chỉ Vận cùng Olivia. Chính là tiểu tử này cũng quá có thể hái hoa ngắt cỏ. Các loại chuyện này kết thúc về sau, tiểu tử kia nếu như có thể còn sống trở về, hắn nhất định phải hào hào cùng tiểu tử kia nói chuyện. Lại qua một trận, ngồi xếp bằng lão cẩu đột nhiên mở hai mắt ra. Đám người thấy thế, liên tục không ngừng sẽ tới. "Thế nào?" Lâm Thanh Nhiên nhìn chằm chằm lão cẩu, nhanh chóng mở miệng. Lão cẩu nghe vậy, trầm ngâm một lát, lập tức nói: "Đại khái có thể xác định bọn hắn truyền tống sau phạm vi, nhưng là, bọn hắn cũng đã không ở nơi đó." Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, "Không có việc gì, chỉ cần có thể tiếp cận một khu vực như vậy, ta có biện pháp có thể tìm tới hắn." Thẩm Tinh Vũ trên thân còn có nàng vượng hoàng hồn, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, Lâm Thanh Nhiên có thể cảm giác được. Lão cẩu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó tại mọi người ánh mắt dưới, lão cẩu chậm rãi duỗi ra tay chó, ở trong hư không khoa tay mấy lần. Một đạo tản ra không gian ba động môn hộ tùy theo mở ra. "Đây là ta căn cứ người kia tạo dựng truyền tống trận, phụ khắc ra, hẳn là có thể trực tiếp mang bọn ta đến bọn hắn truyền tống kết thúc khu vực." Đám người thấy thế, cũng không chậm trễ, lập tức đi vào cổng truyền tống bên trong. Chương 374, Bát Hoang Sơn, Nhân Hoàng Lăng Tẩm. Chương 374, Bát Hoang Sơn, Nhân Hoàng Lăng Tẩm. Mà đổi thành một bên, nam nhân mang theo Thẩm Tinh Vũ đi tới một chỗ đại sơn ngay phía trên. Nhìn thấy núi toàn cảnh, Thẩm Tinh Vũ bờ môi khẽ nhếch, nét mặt đầy kinh ngạc. "Bát Hoang Sơn?" Nam nhân nghe vậy, nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, lập tức nhẹ gật đầu, "Ừm." Thẩm Tinh Vũ nhìn phía dưới dãy núi, có chút thất thần. Từng tại đại mộng bên trong, Thẩm Hạo Sơ đột phá thời điểm, hắn đã từng tới nơi đây. Bát Hoang Sơn di tích, chẳng lẽ lại là Long Tổ? Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ lấy, nam nhân mang theo Thẩm Tinh Vũ tiến vào Bát Hoang Sơn bên trong. làm mấy người đạp vào Bát Hoang Sơn địa giới thời điểm, một cỗ thê lương khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Tốc chiến tốc thắng đi. Giờ phút này vị tiên nữ nhân thần bí thản nhiên nói. Nam nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, đem đại thương ngọc tỷ lấy ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình. Đại thương ngọc tỷ, nơi này không phải là Nhân Hoàng Lăng Tẩm a? Nam nhân nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, yên tâm, lần này cũng không bạch để ngươi hỗ trợ, ta chỉ cần cửu chuyển kim đan, cái khác ngươi tùy ý. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Không đúng, chờ một chút, làm sao ngươi biết ta có đại thương ngọc tỷ? Nam nhân nghe vậy, cười không nói. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, xoắn xuýt chỉ chốc lát, cuối cùng hắn vẫn là đem tiểu nãi long phóng ra. Trước đó vẫn bận đi đường, Thẩm Tinh Vũ liền lại đem thu vào. Tiểu nãi long được thả ra về sau, lập tức phát ra một trận kêu rên. Lão đại, ngươi rốt cục nhớ lại ta. Vừa nói xong, tiểu nãi long phát hiện bầu không khí có chút không đúng, chỉ gặp mặt trước một nam một nữ đang tò mò nhìn xem nó. Thấy thế, nó vội vàng quay đầu, chỉ gặp Thẩm Tinh Vũ đã bị khống chế. Ta lập nương a. Tiểu nãi long trong nháy mắt hiểu xỉu, nói thì chậm kia là nhanh liền muốn hướng Thẩm Tinh Vũ trong ngực kim cương. Vừa khởi hành, liền bị nam nhân nắm ở trong tay. Đây là đại thương ngọc tỷ a. Có ý tứ, vậy mà hóa hình. Tiểu nãi long ngượng ngùng cười một tiếng, đại thúc, ngươi tốt. Nhìn xem tiểu kim long sợ dạng, nam nhân cùng nữ nhân không khỏi cười một tiếng. Yên tâm, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Tiểu nãi long nghe vậy, lén lén liếc Thẩm Tinh Vũ một mắt, trên mặt viết đầy bất khuất. Chính mình cái này chủ nhân hơi yếu gà a. Sau đó nam nhân méo méo trong tay tiểu nãi long, nói lần nữa, hiện ra chân thân đi. Tiểu nãi long móc méo miệng, biểu thị rất bất đắc dĩ, sau đó tại nam nhân cùng nữ nhân trong ánh mắt, hóa thành một đạo vàng óng ánh ngọc tỷ. Tốt, hết thảy sẵn sàng. Nam nhân nói, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Sau đó, nam nhân toàn thân tản mát ra cường đại khí tràng, trong nháy mắt công phu, Bát Hoang Sơn đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt chấn động. Một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt giống như là thủy triều cuốn tới. Lăng Tẩm cấm chế bị phát động, thừa dịp hiện tại. Nữ nhân giờ phút này vội vàng nhắc nhở. Nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem ngọc tỷ ném ra. Trong nháy mắt đó, ngọc tỷ phía trên đột nhiên tản mát ra một vệt ánh sáng sáng, tại ngọc tỷ tác dụng phía dưới, cái kia cỗ uy áp thời gian dần qua bị lắng xuống. Sau đó Bát Hoang Sơn đất rung núi chuyển. Nam nhân mang theo Thẩm Tinh Vũ cùng nữ nhân đằng không mà lên. Chỉ gặp tại Bát Hoang Sơn trên đỉnh núi, một đạo cổ lão hoàng kim môn hộ chậm rãi mở ra. Nam nhân cùng nữ nhân thấy thế, sắc mặt vui mừng, trực tiếp đi tới môn hộ trước đó. Vui mừng một lát, nữ nhân sau đó hỏi, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Nam nhân nghe vậy đầu tiên là không nói gì, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên. Bất quá còn không đợi Thẩm Tinh Vũ nói chuyện, nam nhân liền trực tiếp khống chế Thẩm Tinh Vũ giơ tay lên, ngân mang lóe lên, Thẩm Tinh Vũ bàn tay bị phá, giọt giọt tinh huyết dần dần chảy xuôi ra. Nam nhân lấy mấy giọt, sau đó đem tinh huyết quăng vào cái kia hoàng kim môn hộ. Sau đó, trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hoàng kim môn hộ phía trên đột nhiên sáng lên thanh quang, tôn quý lại thánh khiết, để cho người ta không khỏi sinh ra quỷ bái chi tâm. Một giây sau, môn hộ đột nhiên lắc lư. Tại ánh mắt của mấy người bên trong, môn hộ chậm rãi mở ra. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Vũ khiếp sợ không thôi. Vì cái gì? Vì cái gì máu tươi của hắn có thể mở ra đạo này đại môn? Nam nhân cùng nữ nhân thấy thế, kềm nén không được nữa nụ cười trên mặt. Thành công, nhân nhân được cứu rồi. Nhìn xem hai người biểu lộ, Thẩm Tinh Vũ thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi, vì cái gì máu tươi của ta có thể mở ra cánh cửa này hộ? Nam nhân nghe vậy, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, sau đó lắc đầu, nói thật ra, ta cũng không rõ ràng, là có người nói cho ta biết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức nhăn nhăn lông mày, ai? Nam nhân há to miệng, sau đó trầm mặc một lát, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta không thể nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi nết nết miệng. Nam nhân vô vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai, lần này cảm ơn ngươi. Nói, nam nhân giải trừ Thẩm Tinh Vũ cấm chế trên người. Tiếp xuống, ngươi là trở về vẫn là cùng chúng ta tiến vào di tích, ngươi có thể tự chọn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía di tích đại môn, trầm tư một lát, sau đó nói, ta cùng các ngươi đi vào. Hắn nhất định phải làm rõ ràng cái này chân tướng. Nam nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu, nếu như thế, cái kia đi thôi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, mấy đạo tiếng xe gió từ mấy người sau lưng truyền đến. Nam nhân nhướng mày, tới vẫn rất nhanh. Theo thanh âm của nam nhân rơi xuống, Lâm Thanh Nhiên đám người ngồi lão cẩu kim cương bát chạy tới. Mọi người thấy hoàn hảo không chút tổn hại Thẩm Tinh Vũ, đều là nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân thấy thế, nghiêng đầu hướng Thẩm Tinh Vũ nói, thời gian không đợi người, chúng ta đi vào trước. Nói xong, nam nhân cùng nữ nhân trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, xông vào hoàng kim đại môn bên trong. Tiểu nãi long thấy thế, trực tiếp về tới Thẩm Tinh Vũ bên cạnh. Đương lặng, thủ chết long. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy liếc mắt. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Nhiên đám người gặp hai người rời đi, vội vàng xuống tới. Người không sao chứ? Lâm Thanh Nhiên nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Tinh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lo âu nồng đậm. Lâm Chỉ Vận cùng Olivia đồng dạng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi trong lòng ấm áp, không có chuyện, người kia cũng không muốn ra tay với ta. Nghe được câu này, Lâm Thanh Nhiên đám người lúc này mới chú ý tới trước mặt hoàng kim môn hộ. Đây là, tất cả mọi người là cảm nhận được trên đó tán phát khí tức, trong lúc nhất thời đều là có chút ngạc nhiên. Trong đám người lão cẩu cùng tiểu hắc cẩu, giờ phút này nhìn xem hoàng kim đại môn, ánh mắt lấp lóe xuống, không có lên tiếng. Nhân Hoàng Lăng Tẩm đại môn. Thẩm Tinh Vũ trả lời, trong mắt lóe ra dị sắc. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ bên cạnh trôi nổi tiểu nãi long. Cho nên, hắn đem ngươi mang đến, là vì, nàng rất nhanh phản ứng lại. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đối Lâm Thanh Nhiên nói, chúng ta cũng đi vào, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu. Đối nàng mà nói, càng quan trọng hơn là hữu nhân của nàng cũng ở bên trong. Chương 375, tiến vào Nhân Hoàng Lâm Tẩm, thủ vệ khôi phục. Chương 375, tiến vào Nhân Hoàng Lâm Tẩm, thủ vệ khôi phục. Lâm Chiến toàn bộ hành trình không nói gì, bất quá nghe hai người đối thoại, hắn hiểu được cái đại khái. Ta đề nghị lưu lại mấy người canh giữ ở cổng, tiền hậu giáp kích, dạng này ổn thỏa một chút. Nghe được Lâm Chiến lời nói, Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, "Ừm, ba ba, ngươi cùng lao cậu ở lại bên ngoài đi." Nghe vậy, Lâm Chiến nhíu mày, "Không được, mấy người các ngươi đi vào cũng quá nguy hiểm." "Uy uy uy, xem thường ai đây?" Nghe được câu này, Tiểu Hắc Cầu trong nháy mắt không vui, đứng tại Lâm Thanh Nhiên đầu vai đối Lâm Chiến nghe răng nghiến miệng. "Đừng làm rộn." Lâm Thanh Nhiên vội vàng đem Tiểu Hắc Cầu từ trên bả vai mình bỏ xuống, sau đó mười phần kiên định nhìn về phía Lâm Chiến. "Cha yên tâm đi, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện." Lâm Chiến nghe vậy, nhìn qua Lâm Thanh Nhiên trong lực Tiểu Hắc Cầu. Trải qua sự tình vừa rồi, không khó coi ra, tiểu gia hỏa này phải cùng lão cậu thuộc về cùng một cảnh giới. Suy tư một lát, Lâm Chiến cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Có vị thập nhị giai tồn tại đi theo mấy người, so với hắn cái này thập giai mạnh hơn nhiều. Gặp Lâm Chiến đồng ý, Thẩm Tinh Vũ lúc này đem Chu Thần Kiếm triệu hoán đi ra, mang theo đám người hướng Hoàng Kim Môn Hộ xuất phát. Thời gian một cái nháy mắt, Chu Thần Kiếm chở đám người chui vào Hoàng Kim Môn Hộ bên trong. Lâm Chiến nhìn xem đám người biến mất ở trước cửa, trên mặt biểu lộ không khỏi ngưng trọng mấy phần. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Chớ ngẩn ra đó, giúp ta bố trí trận pháp. Lão Cẩu giờ phút này mắt nhìn Lâm Chiến, thản nhiên nói. Lâm Chiến nghiêng đầu hướng Lão Cẩu nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã xếp bằng ở hư không bên trong, tay chó bóp ấn bắt đầu trận pháp bố trí. "Tiên bối, ngài muốn bố trí trận pháp gì?" Lâm Chiến không hiểu hỏi. "Hai tầng vực linh trận, ta cũng không tin, lần này bọn hắn còn có thể đào thoát." Lão Cẩu động tác không giảm, hung hắn nói, "Ngươi giúp ta bố trí trận nhãn." "Đi." Lâm Chiến nhẹ gật đầu, tại Lão Cẩu chỉ huy phía dưới bận đột. Một bên khác, Thẩm Tinh Vũ đám người tiến vào môn hộ về sau, lập tức liền bị trong đó cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Một đầu thông thiên đại đạo lóng lánh kim quang, đại đạo cuối cùng là một tòa rộng lớn thánh điện, người khoác chiến giáp cầm trong tay binh khí thần tướng pho tượng bảo vệ tại đại đạo hai bên, từng cái uy phong lẫm liệt. Mọi người tại tượng đá này trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Lâm Thanh Nhiên quan sát một phen, hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi, bọn hắn vì sao muốn tới đây? Ngươi biết không? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, rời ánh mắt, hướng Lâm Thanh Nhiên nhìn lại, trả lời, nghe nam nhân kia nói, bọn hắn là vì lăng tẩm bên trong cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan? Lâm Thanh Nhiên nhíu nhíu mày, nàng vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này. Lúc trước Nhân Hoàng sau khi chết, Đại Thương Triều Quốc sư không biết từ nơi nào nghe nói, có một loại thần đan có thể khởi tự hồi sinh, quốc sư vì phục sinh Nhân Hoàng, không tiếp cử quốc chi lực luyện chế được ba cái, nhưng là cái này cựu chuyển kim đan cũng không có thể phục sinh Nhân Hoàng, còn lại hai viên liền làm vật bồi táng đặt ở Nhân Hoàng lăng tẩm bên trong. Lúc này, Tiểu Hắc Cầu nói chuyện, vì mọi người giải hoặc. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này hồ nghi nhìn Tiểu Hắc Cầu một mắt. "Làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" Tiểu Hắc Cầu nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Lâm Thanh Nhiên nghe xong Tiểu Hắc Cầu giảng thuật, trầm mặc nhẹ gật đầu. "Nếu là như vậy, vậy cái này cựu chuyển kim đan hẳn là đối hai người kia mười phần trọng yếu, bằng không thì đối phương cũng không có khả năng lưu đổ lâu như vậy." Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh Nhiên nhìn về phía đại đạo cuối thánh điện, chậm rãi nói: "Tòa thánh điện kia đoán chừng chính là chân chính Nhân Hoàng Lăng Tẩm, hai người kia cũng đã tiến vào, chúng ta lên đường thôi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đám người hướng tòa thánh điện kia mà đi. Không bao lâu, mọi người đi tới thánh điện trước mặt, nhao nhao từ chu thần phía trên nhảy xuống, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp thánh điện đại môn mở rộng ra. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái, lập tức dẫn đầu đám người đi vào bên trong thánh điện. Trong thánh điện như là hoàng cung đồng dạng, xem ra hẳn là đại thương triều người đem hoàng cung phục khắc đi qua làm Nhân Hoàng yên giấc chỗ. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đem Tiểu Nãi Long tung ra ngoài. "Nơi này ngươi quen thuộc sao?" Tiểu Nãi Long mới vừa từ chiếc nhẫn ở trong ra, nhìn xem hết thảy xung quanh có chút mê mang. Bất quá rất nhanh, Tiểu Nãi Long đột nhiên ánh mắt sáng lên. "Nơi này, ta giống như có ấn tượng." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng lập tức truy vấn, "Ngươi suy nghĩ thật kỹ." Tiểu Nãi Long nghe vậy, nhìn xem xung quanh cảnh tượng rơi vào trầm tư ở trong. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột tại bên trong thánh điện vang lên. "Đa tạ." Đám người nghe được thanh âm, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cửa hàng trưởng cùng cái kia nữ nhân thần bí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trong thánh điện, cửa hàng trưởng trên mặt mang vẻ mỉm cười, xem ra là đã đắc thủ. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, lúc này biến sắc. "Làm sao nhanh như vậy?" Tiểu Hắc Cầu giờ phút này không chút do dự, trong nháy mắt từ Lâm Thanh Nhiên trong lực chui ra ngoài. Tiểu Hắc Cầu thân thể nhanh chóng biến hóa, tại mọi người ánh mắt phía dưới trong nháy mắt hóa thành một đầu xanh đen giao nhau hai cánh mãnh hổ, hướng phía cửa hàng trưởng cùng nữ nhân thần bí phóng đi. Đám người thấy thế tất cả đều lấy làm kinh hãi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp Tiểu Hắc Cầu biến thân, đối phương dưới mắt cái này hình thái cùng lúc trước cái kia nhu thuận dáng vẻ tạo thành chênh lệch rõ ràng. "Rút lui." Nữ nhân thần bí thấy thế, lúc này nói. Cửa hàng trưởng nhẹ gật đầu, sau đó thi triển thần thông một mặt cùng Tiểu Hắc Cầu cùng nhau, một mặt hướng ra ngoài giới mà đi. Trong chớp mắt, Tiểu Hắc Cầu đi theo cửa hàng trưởng hai người liền rời đi thánh điện. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, nhíu nhíu mày, "Đi, đi ra ngoài trước." Đám người nhẹ gật đầu, đi theo Tiểu Hắc Cầu cùng cửa hàng trưởng hai người tới thánh điện bên ngoài. Giờ phút này, tại thánh điện trên không, Tiểu Hắc Cầu lấy một địch hai, to lớn hai cánh nhanh chóng gỗ, khí tức cường đại ba động từ nó trên thân tản ra. Tiểu Hắc Cầu toàn lực hướng cửa hàng trưởng hai người tiến công, phòng ngừa hai người đưa ra không đào thoát. Thẩm Tinh Vũ đám người đứng tại trước cửa thánh điện nhìn xem Tiểu Hắc Cầu cùng hai người đại chiến, bọn hắn trước mắt căn bản không có tư cách tham chiến, chỉ có thể ở một bên đứng ngoài quan sát. Theo ba người đánh nhau càng thêm kịch liệt, cả tòa không gian đột nhiên đung đưa kịch liệt. Không được, Lăng Tẩm thủ vệ khôi phục, đến tranh thủ thời gian rút lui. Nữ nhân thần bí cảm nhận được cỗ này chấn động, nhíu nhíu mày, sau đó hướng cửa hàng trưởng nói. Cửa hàng trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu, toàn thân trong nháy mắt tản mát ra vô cùng cường đại khí tràng, công kích cũng càng thêm mãnh liệt chút. Nhưng là dạng này không có chút nào đánh lui tiểu hắc cầu, ngược lại để tiểu hắc cầu càng chiến càng mạnh. Muốn chạy? Không có khả năng. Hóa thành màu xanh đen cự hổ tiểu hắc cầu, há to miệng, quắc. Mà xuống một giây, đại đạo hai bên pho tượng giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu chuyển động. Tự tiện xông vào cấm địa người, giết không tha. Tự tiện xông vào cấm địa người, giết không tha. Từng đạo phảng phất đến từ viễn cổ nói nhỏ từ những thứ này pho tượng trong miệng phát ra. Thẩm Tinh Vũ mọi người thấy một màn này, tất cả đều quá sợ hãi. Những thứ này tượng đã sống. Ngay sau đó, tất cả tượng đã toàn bộ hướng phía tiểu hắc cầu cùng cửa hàng trưởng hai người công tới. Chương 376, lệnh bài hiệu lệnh thủ vệ, cửa hàng trưởng rời đi. Chương 376, lệnh bài hiệu lệnh thủ vệ, cửa hàng trưởng rời đi. Trong lúc nhất thời, trang diện loạn tung tung kèo. Tiểu hắc cầu cùng cửa hàng trưởng nhìn xem dần dần tới gần tượng đá, đồng thời lựa chọn dừng tay. Lần này phiền phải a. Nữ nhân thần bí đứng tại cửa hàng trưởng bên cạnh, nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Tiểu hắc cầu giờ phút này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa thánh điện đám người, la lớn. Lệnh bài. Nghe được tiểu hắc cầu thanh âm, Thẩm Tinh Vũ lông mày nhíu lại, liền lập tức nghĩ đến trước đó trên mặt đất trong hoàng cung lấy được cái kia đạo lệnh bài. Cùng lúc đó, đông đảo tượng đã bắt đầu hướng tiểu hắc cầu cùng cửa hàng trưởng hai người tiến công. Tiểu hắc cầu cùng cửa hàng trưởng trong lúc nhất thời đạt thành ngắn ngủi hợp tác, cùng nhau chống cự những thứ này tượng đá. Hai người thế công rơi vào những cái kia tượng đá phía trên, khó khăn lắm là cản trở bọn chúng bước chân tiến tới, nhưng lại chưa tạo thành thực chất tổn thương. Những thứ này tượng đá đem tiểu hắc cầu cùng cửa hàng trưởng hai người bao bọc vây quanh, giơ lên trong tay vũ khí hướng hai người vùng chặt. Tiểu hắc cầu cùng cửa hàng trưởng hai người chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thất thần làm gì đâu? Để bọn chúng dừng lại. Tiểu hắc cầu thừa dịp đứng không, quay đầu hướng Thẩm Tinh Vũ hô. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng đem lệnh bài lấy ra cầm tại trên tay. Đều dừng lại cho ta. Thẩm Tinh Vũ thanh âm tại linh lực lôi cuốn phía dưới, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Mà theo thanh âm rơi xuống, trên tay hắn lệnh bài đột nhiên sáng lên nồng đậm kim quang. Trong lúc nhất thời, những nguyên bản đó còn khí thế hung hăng tượng đá, vậy mà thật ổn định ở tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt vui mừng, lệnh bài này có thể thúc đẩy những thứ này tượng đá. Tiểu hắc cầu thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, sau đó đột nhiên nhìn về phía cửa hàng trưởng hai người. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng lập tức phản ứng lại, bắt bọn hắn lại. Thẩm Tinh Vũ ra lệnh một tiếng, tại lệnh bài tác dụng phía dưới, cái kia đông đảo tượng đá lập tức hướng phía cửa hàng trưởng hai người tiến công. Tiểu hắc cầu một ngựa đi đầu, lần nữa cùng cửa hàng trưởng chiến đấu ở cùng nhau. Không được, chúng ta đến lập tức đi. Nữ nhân thần bí cao mày hướng cửa hàng trưởng nói. Cửa hàng trưởng nghe vậy, lập tức hiểu ý, một cô quỷ dị năng lượng màu đen giống như nước thủy triều từ nó thể nội hiện lên. Tại cỗ lực lượng kia ảnh hưởng phía dưới, tượng đá nhóm tốc độ đột nhiên chậm lại. Cửa hàng trưởng con ngươi giờ phút này đều bị năng lượng màu đen chỗ tràn ngập, toàn thân khí thế tăng vọt. Không ngồi các ngươi chơi, đi trước một bước. Cửa hàng trưởng thanh âm giờ khắc này ở trong không gian quanh quẩn. Sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi. Ngay sau đó, cửa hàng trưởng vung tay lên, một đạo đen nhánh môn hộ trong nháy mắt xuất hiện ở sau người. Tiểu hắc cầu thấy thế, hổ mặt trong nháy mắt giữ tợn xuống dưới. Giống. Tiếng giống giận dữ rơi xuống, tiểu hắc cầu trực tiếp bạo khởi, hướng phía cửa hàng trưởng hai người đánh tới. Nhưng là, coi như nó đã tiếp cận bên cạnh hai người lúc, hai người trong nháy mắt tiến vào cánh cửa màu đen bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Gặp tình hình này, Lâm Thanh Niên sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Đáng chết. Đám người giờ phút này đều là không nghĩ tới, đối phương có thể như thế dễ như trở bàn tay thoát đi. Lâm Thanh Niên hô hấp không khỏi dồn dập, Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng dắt đối phương tay nhỏ. Những người khác cũng xuống tới, lo lắng nhìn xem Lâm Thanh Niên. Trơ mắt nhìn cựu nhân của mình cứ như vậy rời đi, khẳng định sẽ rất khó chịu. Tiểu hắc cầu giờ phút này cũng trở lại, một lần nữa biến thành mèo con chui vào Lâm Thanh Niên trong ngực. Chủ nhân, người kia vừa rồi vận dụng là lực lượng của chư thần, ta ngăn không được. Nghe được tiểu hắc cầu lời nói, Lâm Thanh Niên hít một hơi thật sâu. Không có việc gì, cứ như vậy đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Thanh Niên nuốt nuốt lông mày. Không biết thế nào, nàng đột nhiên cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Một lần nữa ngẩng đầu, Lâm Thanh Niên mắt nhìn bên cạnh đám người, sau đó quay người lại nhìn mắt sau lưng thánh điện, sau đó nói: "Nghỉ ngơi một chút đi." Đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, dưới mắt tất cả mọi người có thể nhìn ra Lâm Thanh Niên mỏi mệt. Sau đó mọi người tại trước cửa thánh điện tu chỉnh. Lâm Thanh Niên ngồi dưới đất, thần sắc có chút xa xót. Thẩm Tinh Vũ ngồi tại Lâm Thanh Niên bên cạnh, nhẹ nhàng nắm nắm đối phương tay nhỏ. "Nhưng, đừng quá khổ sở, về sau còn có cơ hội." Lâm Thanh Niên nghe vậy, ngẩng đầu hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, nhịn không được móp méo miệng. Sau đó trực tiếp đem đầu tựa vào Thẩm Tinh Vũ trên bờ vai, "Ta muốn ngủ một lát." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, sau đó nắm ở bả vai của đối phương, "Ừm, ta tại cái này bồi tiếp ngươi, ngủ đi." Lâm Thanh Niên nghe vậy, giật giật đầu, tìm cái thoải mái góc độ, nhắm mắt. Nhìn đối phương dần dần thiết đi, lông mày chậm rãi giãn ra, Thẩm Tinh Vũ thở phào một cái. Qua hồi lâu, Lâm Thanh Niên ung dung mở mắt ra. "Tỉnh rồi." Thẩm Tinh Vũ khinh nu thanh tuyến truyền đến, Lâm Thanh Niên nhịn không được anh ninh một tiếng. "Ta, ngủ bao lâu?" Lâm Thanh Niên vuốt vuốt căng đau sọ não, hỏi. "Không bao lâu, cũng liền hơn một giờ." Thẩm Tinh Vũ trả lời. Nghe vậy, Lâm Thanh Niên vội vàng đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết một vòng tự trách. "Làm sao ngủ lâu như vậy?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, "Nào có à nha. Người xem một chút các nàng, cũng còn không có tình đâu. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên hướng nhìn một phía, chỉ gặp bao quát tiểu hắc cầu ở bên trong đám người tất cả đều đang say ngủ ở trong. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, mím môi một cái, sau đó dắt Thẩm Tinh Vũ tay, "Có thể theo giúp ta ra ngoài nhìn một chút ba ba sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, rất nhanh lên một chút đầu, "Tốt." Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đem Chu Thần Kiếm triệu hoán đi ra, mang theo Lâm Thanh Nhiên xông ra môn hộ. Hai người vừa ra ngoài, trong nháy mắt liền bị lít nha lít nhít màu đỏ sợi tơ đứng yên ngay tại chỗ. "Hừ hừ, hai tầng vực linh trận còn bắt không được các ngươi." Lao cẩu thanh âm giờ phút này truyền ra. Thẩm Tinh Vũ mặt tối sầm, "Ngốc chó, ngươi bắt nhầm người." Lao cẩu nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hơi sửng sở. "Mau buông ra a, bắt nhầm người." Một bên Lâm Chiến nghe vậy vội vàng hướng Lao cẩu nói. Lao cẩu cơ cơ tay chó, Lâm Thanh Nhiên cùng Thẩm Tinh Vũ thân ảnh trong nháy mắt ánh vào trong mắt của hai người. "Các ngươi làm sao trước ra rồi?" "Giải quyết." Lâm Chiến nói, vội vàng đạp trên hư không đi tới trước người hai người, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Nghe được Lâm Chiến lời nói, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái, sau đó cùng một chỗ lắc đầu. Lâm Chiến biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng xuống tới. "Chuyện gì xảy ra?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy đưa ánh mắt về phía Lâm Thanh Nhiên. Lâm Thanh Nhiên do dự một lát, lập tức dùng hết khả năng ngắn gọn ngữ khí, cho Lâm Chiến giảng thuật một chút nội bộ thánh điện phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Lâm Chiến trầm mặt lại. Sau đó sau một lát, hắn thở dài, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Thanh Nhiên mái tóc. "Không sao, ngươi không có việc gì liền tốt." Lâm Chiến tận khả năng áp chế tâm tình của mình, hướng Lâm Thanh Nhiên an ủi. Lão Cẩu giờ phút này cũng bay tới, nghe được cửa hàng trưởng hai người rời đi tin tức, lão Cẩu rõ ràng kinh ngạc mấy phần. "Bọn hắn làm sao đào tẩu?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng lão Cẩu nói ra, xem ra hẳn là mượn dùng không gian trận pháp. Lão Cẩu nghe vậy, chân mày nhíu càng sâu, "Ngươi xác định?" Nhân Hoàng Lăng Tẩm vốn là thuộc về một chỗ tiểu không gian, ở trong đó thi triển không gian truyền tống đơn giản khó như lên trời a. "Bọn hắn làm sao có thể? Trừ phi..." Chương 377, tiếp tục thăm dò Nhân Hoàng Lăng Tẩm. Chương 377, tiếp tục thăm dò Nhân Hoàng Lăng Tẩm. "Trừ phi cái gì?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi hỏi. Lão Cẩu giờ phút này dừng một chút, ngay sau đó nói ra, "Trừ phi là có người tiếp dẫn bọn hắn." "Ngươi nói là chư thần?" Thẩm Tinh Vũ nhíu nhíu mày. Lão Cẩu chậm rãi lắc đầu, "Không, chư thần bây giờ đều bị phong tỏa bên ngoài, không có khả năng xuất thủ tiếp dẫn bọn hắn." "Vậy ý của ngươi là?" Thẩm Tinh Vũ hỏi xong, Lâm Chiến cùng Lâm Thanh Nhiên giờ phút này cũng hướng Lão Cẩu nhìn lại. Trước đó kỳ thật ta đã cảm thấy kỳ quái, trên người hắn tại sao có thể có cường đại như thế chư thần chi lực. Dưới mắt, kết hợp bọn hắn từ Nhân Hoàng Lăng Tẩm bên trong đào thoát chuyện này đến xem, ta hoài nghi, trong cơ thể hắn có một vị thần minh. Lão Cẩu chậm rãi nói. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ ba người đều là giật nảy cả mình. "Trong cơ thể hắn có vị thần minh?" Lão Cẩu nhìn xem mấy người kinh ngạc sắc mặt chậm rãi nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, như vậy, lúc trước hắn trên thân trống rông xuất hiện chư thần chi lực cũng liền giải thích thông. Đã từng chư thần thời đại, bộc phát qua mấy lần thần minh ở giữa đại chiến. Trong cơ thể hắn có lẽ là một vị nhận lấy trọng thương thần minh, sống nhờ tại hắn trên thân." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đột nhiên nhớ tới trước đó hắn cùng vị điếm trưởng kia đối thoại. Hắn hỏi hắn, "Vì sao biết trên người hắn có đại thương ngọc tỷ?" Hắn cho ra trả lời là, "Có người nói cho hắn biết." "Hẳn là, chính là trong cơ thể hắn tồn tại tên kia thần minh sao?" Giải thích như vậy, cũng có thể nói thông, nhưng chính là cảm thấy có chút kỳ quái. "Đợi chút nữa, ngươi mới vừa nói chư thần ở giữa đại chiến." Lâm Thanh Nhiên giờ phút này đột nhiên nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia nghi hoặc. Lão Cẩu nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, thần minh cùng vạn tộc mâu thuẫn nói cho cùng kỳ thật chính là lý niệm bên trên mâu thuẫn, bởi vậy, đã từng thần minh ở giữa cũng chia phe phái khác nhau, có chung lập phái, cũng có khuynh hướng vạn tộc bẻ cánh. Lúc trước chư thần chi chiến, cũng là bởi vì lý niệm khác biệt mà bộc phát, kết quả tất cả mọi người rõ ràng, khuynh hướng vạn tộc bẻ cánh thất bại." Nói xong, Lâm Thanh Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. "Cho nên, nếu như trên người nam nhân kia thật tồn tại một tên thần minh, cái kia đại khái suất là một vị khuynh hướng vạn tộc thần minh." Lão Cẩu lần nữa nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, dù sao cũng chỉ có khuynh hướng vạn tộc thần minh có thể sẽ bị trọng thương, bất đắc dĩ sống nhờ tại trên thân người." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, lông mày lần nữa nhăn lại. "Vậy hắn thành lập thần giáo mục đích lại là cái gì đâu? Nếu như trong cơ thể hắn tồn tại một tên khuynh hướng vạn tộc thần minh, cái kia vì sao lại muốn cùng cái khác thần minh dính líu quan hệ?" Lão Cẩu nghe vậy, lắc lắc đầu chó, "Đây hết thể dù sao chỉ là suy đoán, chân chính là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng." "Tốt, đừng có đoán mò." Lâm Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thanh Nhiên bả vai nói. Sau đó Lâm Chiến nhìn lão cậu cùng Thẩm Tinh Vũ một mắt, nói, "Tốt, chuyện chỗ này, vậy ta cũng nên trở về, vừa phòng bên kia còn có không ít sự vụ phải xử lý. Các ngươi tiếp xuống tính toán gì?" Lâm Thanh Nhiên mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, sau đó hướng Lâm Chiến trả lời, "Chúng ta đem di tích chuyển xong cũng liền trở về." Lâm Chiến nghe vậy dặn dò một tiếng, "Ừm, chú ý an toàn đi." Có lão cậu tại, hắn kỳ thật cũng không cần quá mức quan tâm. "Ngươi, tới, chúng ta tâm sự." Sau đó Lâm Chiến chỉ Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đi theo Lâm Chiến cách xa lão cậu cùng Lâm Thanh Nhiên. Lâm Thanh Nhiên nhìn xem bóng lưng của hai người, mím môi một cái, hơi nhếch khóe môi lên. Qua không lâu, Lâm Chiến cùng Thẩm Tinh Vũ một trước một sau trở lại, Lâm Chiến cùng Lâm Thanh Nhiên chào tạm biệt xong, sau đó liền rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Chiến rời đi, Lâm Thanh Nhiên quay đầu lại hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn sang. "Các ngươi nói cái gì rồi?" Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, "Lâm thúc nói, ta xem như miễn cưỡng tiến vào khảo hạch kỳ." "Cái gì khảo hạch kỳ?" "Cô gia khảo hạch kỳ." Thẩm Tinh Vũ thử lấy đại nha nhạc đạo. Lâm Thanh Nhiên liếc mắt. "Được rồi, chúng ta về di tích đi." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. sau đó hai người cùng lão cẩu lần nữa tiến vào hoàng kim môn hộ bên trong. Hai người một chó đến trước thánh điện, mọi người đã tỉnh ngủ. Tình Vũ, các ngươi đi đâu? Lâm Chỉ Vận nhìn xem hai người trở về, vội vàng hỏi nói.
Không có việc gì nha, chúng ta đi ra một chuyến.
Thẩm Tinh Vũ cười nói, mới vừa rồi cùng Lâm Chiến nói dứt lời, hắn giờ phút này tâm tình thật tốt.
Vậy cái này tòa di tích chúng ta còn chuyển sao?
Ô Lì Vị ạ hướng Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên hai người hỏi.
Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đã tới, cái kia cũng không thể tay không đi, đi dạo đi.
Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó tại Thẩm Tinh Vũ dẫn dắt phía dưới hướng phía bên trong thánh điện đi đến. Nhập môn về sau chính đối chính là tòa đại điện này, cùng loại với hoàng cung cấu tạo. Đám người ngay phía trước chính là một cái vàng óng ánh long ỷ, tại trước ghế rồng có cái cự đại bàn đọc sách.
Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lúc này hướng bàn đọc sách đi đến.
Đi dạo cái này lớn nhỏ di tích, hắn tổng kết ra một cái đạo lý, bàn đọc sách tất xuất hàng.
Những người khác thấy thế, cũng theo sau.
Mọi người đi tới trước bàn sách, chỉ gặp trên bàn sách 10 phần chỉnh tề bày biện mấy chồng chất cổ thư.
Thẩm Tinh Vũ hiếu kỳ cầm lên một bản, lật ra nhìn một chút.
Phía trên viết đều là chữ cổ, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra cái gì nguyên cớ.
Liếc mắt đang đánh áp lão cẩu, Thẩm Tinh Vũ cầm cổ thư sẽ tới.
Phía trên này viết cái gì a?
Lão cẩu nghe vậy, trừng Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó một đôi mắt chó nhanh chóng xem một chút cổ thư phía trên nội dung.
Một bản châu chí, không có tác dụng lớn gì.
Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng.
Có phải hay không ghi chép địa phương sự kiện lớn cái chủng loại kia?
Lão cẩu buồn bực ngán ngẩm nhẹ gật đầu.
Thẩm Tinh Vũ đạt được muốn đáp án, mừng rỡ dị thường.
Cái đồ chơi này tốt, làm nghiên cứu đại thương triều tư liệu không thể tốt hơn.
Đem thứ này viết đến màu đen bút ký phía trên, nhất định có thể thu hoạch được không ít tinh thần lực tăng thêm.
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem trên bản sách vợ tất cả đều thu bảo.
Ngươi muốn những thứ này rách dưới làm gì?
Tiểu Hắc Cầu giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ động tác, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thử lấy đại nha vui mừng mà nói, cái gì rách dưới, cái này nhiều mở cửa a.
Tiểu Hắc Cầu bật cười một tiếng, thôi đi, đồ nhà quê.
Thẩm Tinh Vũ không để ý Tiểu Hắc Cầu trào phúng, đem tất cả cổ thư tất cả đều cất vào tự mình cung chủ chiếc nhẫn về sau, hài lòng nở nụ cười.
Sau đó hắn lại đi đến trước ghế rồng, đưa tay sờ sờ.
Cái đồ chơi này là thuần kim không?
Ngươi cũng quá coi thường một tòa thống ngự nhân tộc thánh triều.
Hoàng kim cái gì cũng quá rơi phần.
Tiểu Hắc Cầu nghe vậy, lúc này nói, trên mặt vẻ khinh bị càng thêm nồng nặc mấy phần.
Vậy cái này là cái gì?
Đây là, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?
Tiểu Hắc Cầu vừa muốn nói ra miệng, liền lập tức thắng xe lại.
Thẩm Tinh Vũ cũng không để ý, nhìn xem vương tọa ánh mắt hơi sáng.
Sau đó hướng phía vương tọa chậm rãi ngồi xuống.
Uy, tiểu tử, muốn chết đâu?
Lao Cầu thấy thế, vội vàng quát.
Nhưng là thì đã trễ, Thẩm Tinh Vũ đã tại vương tọa phía trên ngồi xuống.
Thẩm Tinh Vũ nghe được Lao Cầu lời nói, hầu nghi nhìn về phía đối phương, thế nào?
Lao Cầu nhìn xem ngồi ở vương tọa phía trên Thẩm Tinh Vũ chờ một lát, cái gì cũng không có phát sinh, chợt mặt chó phía trên mang theo một vòng kinh ngạc.
Ngươi thế mà không có chuyện?
Ta có thể có chuyện gì a?
Thẩm Tinh Vũ im lặng nói.
Chương 378, cuối cùng gặp người hoàng, đám người mở bức.
Chương 378, cuối cùng gặp người hoàng, đám người mở bức.
Không nên a?
Lao Cầu trên mặt kinh ngạc một phần không ít, ngược lại càng thêm cuốn hoặc.
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cũng ý thức được không thích hợp, sau đó vội vàng từ vương tọa phía trên đứng lên.
Thế nào, cái này vương tọa ngồi không được sao?
Lao Cầu nghe vậy, chậm rãi nói, nhân hoàng vương tọa há lại người bình thường có thể ngồi, không có người có đại khí vận ngồi lên sẽ gặp thiên đạo phản vệ.
Nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ không khỏi sờ lên trên người mình.
Cái này không phải cũng không có chuyện gì sao?
Vừa nói xong, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng.
Đó không phải là nói ta có đại khí vận sao?
Lao Cầu nghe vậy, không nói gì nữa, bất quá trong mắt nghi hoặc mảy may không có giảm.
Lại nhìn Thẩm Tinh Vũ hai mắt, Lao Cầu lúc này mới nghiêng đi đầu đi.
Sau đó, Thẩm Tinh Vũ lần nữa nhìn về phía sau mình vương tọa.
Cái đồ chơi này có thể dọn đi sao?
Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.
Ngươi chuyển thứ này làm gì?
Lâm Thanh Niên hổ nghi nhìn xem hắn nói.
Cái đồ chơi này chất liệu, đoán chừng không phải phản phẩm.
Thẩm Tinh Vũ nói, lại tại vương tọa phía trên sờ soạng hai thành.
Ngươi là thực có can đảm à? Thứ này tối thiểu có vạn tấn khoảng chừng trọng lượng, ngươi vẫn là xem trước một chút ngươi có thể hay không chuyển đến động đi.
Tiểu Hắc Cầu giờ phút này cũng là bó tay rồi.
Tiểu tử này não mạch kín làm sao như thế thanh kỳ đâu?
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hầu nghi mắt nhìn Tiểu Hắc Cầu, vạn tấn,
chơi đâu?
Hắn làm sao lại như thế không tin đâu?
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp vào tay, vũ sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, mặt kim nén đến đỏ bừng, cái này vương tọa vẫn là không nhúc đích.
Thẩm Tinh Vũ buông lòng tay ra, thở hổn hển câu chửi thề.
Được thôi, Tiểu Hắc Cầu xác thực không có lừa hắn, cái đồ chơi này cũng quá chìm.
Đám người thấy thế, tất cả đều bật cười, quả thực không nghĩ tới Thẩm Tinh Vũ thật đúng là vào tay thử.
Tiểu Hắc Cầu giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, chậm rãi lắc đầu.
Tiểu tử này thật là không cứu nổi.
Sau đó, đám người đem hoàng cung trên dưới đều đi lòng vòng, không có phát hiện thứ đặc biệt gì, liền tiếp theo hướng bên trong đi đến.
Lại hướng đi vào trong, tia sáng liền dần dần mở đi.
Xuyên qua một đầu u ám hành lang, đám người lần nữa đi tới một chỗ trong đại sảnh.
Tại mọi người ngay phía trước là một tòa bia cổ, trên đó thình lình viết ba chữ to, tại ba chữ to phía dưới còn viết một mảnh lít nha lít nhít chữ nhỏ.
Cái này viết cái gì?
Tất cả mọi người sẽ không đại thương triều văn tự cổ đại, thế là Lâm Thanh Niên hướng trong ngực Tiểu Hắc Cầu hỏi.
Tiểu Hắc Cầu nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, lẹn đến Lâm Thanh Niên trên đầu vai, mắt nhìn về sau, Tiểu Hắc Cầu chậm rãi nói:
"Hồi chủ nhân, viết là phong thần bảng, phía dưới
là một số người tên. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, kém chút bị hắn đến.
Cái gì?
Phong thần bảng? Lâm Thanh Nhiên gặp Thẩm Tinh Vũ phản ứng như thế lớn, hầu nghi nhìn đối phương một mắt.
Làm sao ngươi biết?
Thẩm Tinh Vũ đội vàng lắc đầu. Bất quá trong lòng mười phần nghi hoặc, Phong thần bảng ở kiếp trước là dùng đến Vân Phong Thiên đỉnh 8 bộ 365 vị chính thần. Hắn không nghĩ tới một thế này cũng có a, quan sát một chút bia đá, Thẩm Tinh Vũ hướng Tiểu Hắc Cầu hỏi:
"Ngươi biết thứ này là dùng tới làm gì sao?"
Tiểu Hắc Cầu nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: "À, không có gì, chính là ghi chép một chút thương triều đám đại thần tính danh, cái tên này có thể là loạn lên a."
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhíu nhíu mày, thật sự là loạn lên sao?
Hắn giờ phút này đột nhiên có cái to gan suy đoán, chẳng lẽ lại này nhân hoàng cũng là người xuyên biệt. Bất quá rất nhanh Thẩm Tinh Vũ liền đem phần này suy đoán cho bỏ đi rơi mất. Một thế này không đồng dạng có nữ hoa, bản cổ loại hình sao?
Một cái phong thần bảng, đụng cũng bình thường.
Ai? Mau nhìn bên cạnh vách tường.
Lúc này, Olivia thanh âm truyền đến, đám người nhao nhao hướng bốn phía trên vách tường nhìn lại.
Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn phía nguyên bản đèn nhánh trên vách tường, đột nhiên chậm rãi hiện ra một vài bức tranh vẽ trên tường, hơn nữa còn là động thái. Nguyên bản mở tối không gian bên trong, trong lúc nhất thời lộ đầy vẻ lạ.
Đám người giờ phút này không khỏi có chút ngây dại.
Rất nhanh, Thẩm Tinh Vũ phản ứng lại, vội vàng móc ra minh bài, đem cái này tất cả tranh vẽ trên tường toàn bộ ghi xuống.
Nếu là đặt ở Nhân Hoàng Lăng Tẩm bên trong, vậy cái này tranh vẽ trên tường tất nhiên có nó ý nghĩa ở tại.
Ghi chép xong, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Lao Cẩu, những thứ này tranh vẽ trên tường là có ý gì?
Lao Cẩu nghe vậy, lắc đầu, ta nào biết được.
Sau đó Thẩm Tinh Vũ lại nhìn về phía Tiểu Hắc Cẩu, Tiểu Hắc Cẩu trực tiếp không để ý tới hắn.
Thẩm Tinh Vũ thấy thế đem minh bài thu vào, trở về giao cho Thượng Quan Vấn Thiên nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể được đến một chút gợi ý. Sau đó Thẩm Tinh Vũ lại đem trước mặt Phong Thần bảng bia đá cho ghi chép một chút.
Chẳng biết tại sao, Thẩm Tinh Vũ có loại thiên nhiên trực giác, cái này viết Phong Thần bảng bách đá muốn so cái này tranh vẽ trên tường hơi trọng yếu hơn.
Bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ vây quanh tấm bia đá này vòng rồi lại vòng, đem có thể ghi chép lại đồ vật tất cả đều ghi xuống.
Làm xong những thứ này, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía đám người, tiếp lấy đi thôi.
Đám người nhẹ gật đầu, sau đó thuận đại sảnh đường trong chiều đi đến.
Càng đi bên trong xâm nhập, đám người liền cảm giác càng phát ấm lãnh.
Chờ đến kế tiếp chống trải địa, đám người dẫn đầu liền thấy được một ngụm quan tài thủy tinh đặt ở chính giữa, loang thoáng ở giữa đám người có thể nhìn thấy một người mặc áo bào màu vàng bóng người.
Nơi này chính là chấm dứt a.
Thẩm Tinh Vũ nhìn xem quan tài, lẩm bẩm nói,
so với hắn trong dự đoán nhỏ hơn rất nhiều.
Đám người đứng tại quan tài trước đó chủ trừ hai lần,
sau đó Thẩm Tinh Vũ dẫn đầu hướng quan tài bái.
Nhân hoàng tiền bối, vô ý quấy rầy, thứ lỗi thứ lỗi.
Cũng không phải Thẩm Tinh Vũ ra mồm, dù sao người chết vì lớn, bọn hắn dạng này xông vào người ta lăng mộ bên trong, ít nhiều có chút không lễ phép.
Đám người thấy thế, cũng đi theo hướng quan tài bái.
Làm xong những thứ này, Thẩm Tinh Vũ chậm rãi hướng quan tài đi đến.
Mượn bên trong đại sảnh một chút đèn đuốc, xuyên thấu qua quan tài thủy tinh, Thẩm Tinh Vũ thấy rõ người ở bên trong dáng vẻ.
Trong nháy mắt đó, Thẩm Tinh Vũ đầu góc trong nháy mắt nổ vang.
Cái này, đám người thấy thế, cũng theo sau, nhìn thấy bên trong quan tài kiếng người diện mạo, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ.
Lâm Thanh Nhiên phản ứng đầu tiên đi qua, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ.
Cái này, bên trong nằm chung nhân nhân, cùng Thẩm Tinh Vũ lạ thường tương tự.
Nếu như nói nhất định phải tìm tới không giống địa phương, đó chính là người ở bên trong càng thêm thành thục một chút.
Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng lộn xộn.
Nhân hoàng đúng là chính ta.
Đôi này sao?
Cái này không đúng sao?
Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt.
Lớn lên giống, cũng nói không là cái gì ha.
Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lặng lặng nhìn hắn.
Nếu như lớn lên giống còn chưa tính, mấu chốt là ngọc tỷ lệnh bài, còn có hiên viên kiếm cũng chính là nhân hoàng kiếm, tất cả đều nhận chủ Thẩm Tinh Vũ.
Đây cũng là trùng hợp sao?
Chương 379, Tống Thư Hằng từng du lịch qua đây.
Chương 379, Tống Thư Hằng từng du lịch qua đây.
Đang nói ra câu nói này thời điểm, Thẩm Tinh Vũ chính mình cũng hơi sợ hãi khí.
Nhìn xem quan tài trung hòa tự mình mười phần giống nhau trung niên nam nhân, Thẩm Tinh Vũ cũng cảm giác là lạ.
Thật giống như tự mình chết đồng dạng.
Thẩm Tinh Vũ lúc này nghiêng đi đầu,
cảm giác có chút suối quậy.
Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, khoe miệng co giật mấy lần.
Suối quậy?
Ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều thật trùng hợp sao?
Lâm Thanh Nhiên sau đó nhíu nhíu mày, hỏi.
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gãi đầu một cái, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc ta không phải bất luận người nào chuyển thế, ta chính là ta.
Đám người nghe vậy, nhìn lẫn nhau, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì.
Trước mắt một màn này, hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta không thể tưởng tượng.
Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ biểu lộ, cuối cùng không nói thêm gì nữa, bất quá chuyện này cũng làm cho nàng đối với thân phận của Thẩm Tinh Vũ lại có mới suy đoán.
Thẩm Tinh Vũ lúc này lại nghiêng đầu mắt nhìn trong quan tài kiếng nhân hoàng di thể.
"Tốt, đi dạo xem đi, không có gì trọng yếu đồ vật, chúng ta liền trở về."
Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó tại chỗ này không gian bên trong bắt đầu đi dạo.
Quan tài phía sau có một chỗ tiểu bình đài, trên đó có cái lỗ khảm. Thẩm Tinh Vũ chú ý tới về sau, xích lại gần nhìn một chút.
Đây là cái cắm kiếm địa phương.
Lâm Thanh Nhiên cũng đi theo Thẩm Tinh Vũ đi tới, sau khi thấy nói.
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu, đó phải là nhân hoàng kiếm a.
Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu.
Như vậy nói cách khác, đã từng tiên đế tới qua nơi này.
Thẩm Tinh Vũ vừa nói xong câu đó, đột nhiên nhìn chăm chú hướng cất đặt nhân hoàng kiếm địa phương nhìn lại.
Trên đó có một nhóm tiện tiện chữ viết.
Tống Thư Hằng từng du lịch qua đây.
Thẩm Tinh Vũ toàn bộ đầu ông một chút.
Tống Thư Hằng,
ngươi thế nào?
Lâm Thanh Nhiên gặp Thẩm Tinh Vũ biểu lộ có chút chênh lệch, nghi ngờ hỏi.
Thẩm Tinh Vũ lập tức lắc lắc đầu,
hướng Lâm Thanh Nhiên trong ngực tiểu hắc cầu hỏi: "Thiên đế tên gọi là gì?" Giờ phút này tiểu hắc cầu đang có chút ghé vào Lâm Thanh Nhiên trong ngực chớp mắt, nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, nó mở mắt ra.
"Ừm,
ngươi hỏi cái này để làm gì?" Thẩm Tinh Vũ chỉ trên bình đài chữ viết. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này mới chú ý tới, không khỏi lẩm bẩm nói: "Tống Thư Hằng." Tiểu hắc cầu giờ phút này lông mày đột nhiên nhíu lại. "Đây là Thiên đế nhắn lại." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng hỏi nói: "Thiên đế có phải hay không gọi Tống Thư Hằng?" Tiểu hắc cầu nghe vậy, nhẹ gật đầu: "Đúng a." Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhớ tới Thẩm Hạo Sơ đã nói với hắn lời nói, Tống Thư Hằng cái thân phận này là hắn từ dòng sông thời gian ở trong lấy ra một đoạn hồi ức. Hồi ức này, thế mà thuộc về Thiên đế. Tiểu hắc cầu nhìn xem Thẩm Tinh Vũ sắc mặt, có chút không rõ ràng cho lắm. "Làm sao? Có vấn đề sao?" Lâm Thanh Nhiên đồng dạng một mặt khốn hoặc nhìn hắn. Thẩm Tinh Vũ lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. "Nhưng, ngươi nhớ kỹ chúng ta lúc ấy đi Cản Tiên Thánh giáo bên trong, trải qua mộng cảnh sao?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhẹ gật đầu: "Nhớ kỹ à, cái kia mộng cảnh mỗi người đều không quá đồng dạng, thế nào? Ta ở trong mơ thân phận, liền gọi Tống Thư Hằng." Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Nhiên nhíu mày. Gia hỏa này làm sao lại kinh lịch nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình đâu. Hắn hiện tại đã đồng thời cùng Thương Đế, Thiên Đế, Càn Thiên Thánh Giáo cùng Nhân Hoàng dính líu quan hệ. Ở kiếp trước thời điểm nàng cũng không có phát hiện gia hỏa này thần bí như vậy a. Cho dù là đến chết cũng không có gì đặc biệt nhân vật ra cứu chàng. Một thế này tại sao có thể như vậy? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng là một đầu óc hoang mang. Hắn không ngừng hồi tưởng đến Thẩm Hạo Sơ cùng hắn nói những lời kia, nhưng là không có đạt được cái gì đầu mối hữu dụng. Nghĩ đến cái này, Thẩm Tinh Vũ cắn răng, hắn hạ quyết tâm chờ sau đó lần gặp lại Thẩm Hạo Sơ thời điểm, nhất định phải đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Tống Thư Hằng cái thân phận này là Thẩm Hạo Sơ lấy ra mà đến, hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên giờ phút này đều mang tâm tư, không nói thêm gì nữa. Qua không lâu, đám người đi dạo không sai biệt lắm, ngoại trừ trên bình đài chữ viết, đám người quả thực không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Bất quá, đám người cũng phát hiện chỗ này không gian bên trong có không ít cất đặt vật phẩm địa phương, nhưng là trên đó giống tuyết, xem ra hẳn là bị người lấy đi. Thẩm Tinh Vũ suy đoán rất có thể là Thiên Đế làm, trực tiếp đem Nhân Hoàng Lăng Tẩm bên trong chôn cùng cướp sạch không còn, cũng là không có người nào, mảy may không cho người đến sau lưu lại cái gì. "Được rồi, chúng ta rút lui đi." Thẩm Tinh Vũ gặp đều đi dạo xong, hướng chúng nhân nói. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đường cũ trở về. Chuẩn bị rời khỏi Lăng Tẩm thời điểm, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn trong đó tượng đá, bây giờ tượng đá đã khôi phục như lúc ban đầu. "Những thứ này tượng đá có thể mang ra Lăng Tẩm sao?" Thẩm Tinh Vũ đột nhiên hướng Lao Cẩu hỏi. Lao Cẩu nghe vậy, nhíu mày, "Có thể là có thể, bất quá không đề nghị, bọn hắn tại Lăng Tẩm bên trong mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng để ý tương lai nếu quả thật muốn gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, liền hướng nơi này đi, ngay cả vị kia giáo hoàng đều kiêng kỵ tượng đá, tuyệt đối có thể bảo đảm hắn một mạng. Đồng thời, Lao Cẩu có ý tứ là, những thứ này tượng đá rời đi nơi này chỉ là không thể phát huy toàn bộ lực lượng, vậy cũng không có nghĩa là không mạnh à. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới trở lại ánh mắt, "Đi thôi." Đám người cùng một chỗ bước ra Lăng Tẩm bên trong. "Làm sao đóng lại?" Thẩm Tinh Vũ nhìn xem vẫn như cũ bảo trì mở ra trạng thái Lăng Tẩm, không khỏi hỏi. "Dùng lệnh bài thử một chút." Lao Cẩu nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem lệnh bài lấy ra ngoài, đối Hoàng Kim Môn hộ tâm niệm vừa động. Thế mà thật đóng lại. Cả tòa Bát Hoang Sơn lần nữa khôi phục như sơ, trước đó cái kia cố uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa, đám người trong lúc nhất thời dễ dàng không ít. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nếp nếp miệng, ước lượng xuống lệnh bài trong tay, như thế xem ra, lệnh bài này hơn phân nửa là Thiên Đế đặt ở Địa Hoàng cung trong. Như vậy, Tiểu Nãi Long cũng đồng dạng là Thiên Đế phong tỏa trong đó, dù sao không có hai tên này, hắn cũng vô pháp ra vào Lăng Tẩm. "Tốt, về N7318 đi." Thẩm Tinh Vũ đem lệnh bài thu hồi, hướng chúng nhân nói. "Vậy chúng ta cũng trở về." Tiểu Hắc Cầu từ Lâm Thanh Nhiên trong lực thoát ly ra, đứng ở lão cầu trên đầu. "Chủ nhân, chính ngươi coi chừng a." Lâm Thanh Nhiên hướng nó cười cười, "Ừm. Cậu tử, chúng ta đi." "Chờ một chút." Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía một mèo một chó hô. Tiểu Hắc Cầu cùng lão cầu đồng thời nhíu mày. Thẩm Tinh Vũ đi vào Lâm Thanh Nhiên bên người, lẩm bẩm vài câu. Lâm Thanh Nhiên trong nháy mắt phản ứng lại. "Ta có chút sự tình muốn hỏi các ngươi." Lâm Thanh Nhiên lúc này hướng trước mắt một mèo một chó nói. Tiểu Hắc Cầu cùng lão cầu trong lòng máy động. "Trước đó các ngươi có phải hay không đi qua Địa Hoàng cung? Còn có các ngươi vì sao đối viễn cổ những chuyện này rõ ràng như vậy? Các ngươi đến cùng thuộc về cái nào thời đại?" Lâm Thanh Nhiên một hơi hỏi ra, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng một chút. Chương 380, Thẩm Tinh Vũ tiếp thân nhỏ thư ký. Chương 380, Thẩm Tinh Vũ tiếp thân nhỏ thư ký. Tiểu Hắc Cầu cùng lão Cầu nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt phiêu hốt. "Cái gì Địa Hoàng cung? Không biết a. Chúng ta đi qua chưa?" "Không có a." Một mèo một chó ngươi một lời ta một câu, hát lên giật dây. Lâm Thanh Nhiên cùng Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức mặt sầm lại. "Vậy các ngươi đến cùng thuộc về cái nào thời đại?" Lâm Thanh Nhiên gặp vấn đề này hỏi không ra đến cái gì, ngược lại hỏi: "Chúng ta đều là Thiên Đế thời đại a, cùng Thiên Đế nương nương ngài một thời đại." Tiểu Hắc Cầu giờ phút này trả lời: "Vậy các ngươi làm sao lại rõ ràng Nhân Hoàng sự tình?" Lâm Thanh Nhiên hỏi lần nữa. "Từng nghe Thiên Đế đề cập qua." Lao Cầu nói. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau, miễn cưỡng xem như tiếp nhận câu trả lời này. Lâm Thanh Nhiên trầm ngâm một lát, lập tức nói ra: "Liên quan tới Địa Hoàng cung sự tình, các ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì đâu?" Lao Cầu cùng Tiểu Hắc Cầu nghe vậy, nhao nhao lắc đầu. "Chúng ta thật không có đi qua." Lâm Thanh Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. "Được thôi, hai người rõ ràng là đang giả ngu, thông qua địa hoàng cung trong dấu chân cùng tiểu ngãi long miêu tả, nàng rất xác định hai người này khẳng định đi qua. Nhưng là đối phương cắn chết không thừa nhận, nàng cũng không có cách nào. Được rồi, các ngươi đi thôi. Lâm Thanh Nhiên khoát tay áo. Tiểu Hắc Cẩu cùng lão cẩu nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lão cẩu trực tiếp vẽ một vòng tròn vòng mở ra một đạo truyền tống trận, biến mất tại trước mặt mọi người. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mím môi một cái, chó chết này không gian tạo nghệ cao như vậy, ban đầu ở địa hoàng cung nhìn thấy dấu chân chỉ định chính là hai người bọn hắn. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn không thừa nhận có biện pháp nào. Đi, về trước đi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó triệu hồi ra Chu Thần Kiếm, dẫn đầu đám người hướng N738 phương hướng mà đi. Nguy hiểm thật ta nguy hiểm thật, may mắn đứng vững. Thẩm Tinh Vũ đám người sau khi đi, Tiểu Hắc Cẩu cùng lão cẩu đột nhiên lại trở về, nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Tiểu Hắc Cẩu thở phào. Không có chuyện, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, Thiên Đế nương nương cũng không lời nói. Lão cẩu thử lấy đại nha nhạc đạo. Tiểu Hắc Cẩu nghe vậy, một bàn tay đập vào lão cẩu trên đầu, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, đừng quên, lúc trước nếu như không phải Thiên Đế nương nương, hai chúng ta sớm lạnh đấu. Lão cẩu nghe vậy, lập tức niết lên một cái miệng chó, đây không phải không có cách nào sao, cũng không thể nói chính là chúng ta đi, nhưng cái kia bức tranh giải thích thế nào? Tiểu Hắc Cẩu nghe vậy, trầm mặc. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể đằng sau lại cùng Thiên Đế nương nương bồi tội. Lão cẩu nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cũng trở về đi. Tiểu Hắc vận bóng bàn đập lão cẩu đầu, thành thơi ghé vào lão cẩu đỉnh đầu. Một mèo một chó thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Thẩm Tinh Vũ đám người trải qua mấy giờ đi đường, lần nữa về tới N738 bên trong cứ điểm. Lâm Phong đã đợi chờ đã lâu. Khi biết được cửa hàng trưởng đào tẩu tin tức, Lâm Phong trở nên thất thần, sau đó nhìn mấy người một mắt, không có phát hiện Lâm Chiến thân ảnh, liền hướng Lâm Thanh Nhiên hỏi. Nhưng, phụ thân ngươi hắn, phụ thân đi về trước. Lâm Thanh Nhiên thản nhiên nói. Lâm Phong nghe vậy, há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, vậy chúng ta cũng rút lui trước. Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, thái độ không giống trước đó kém như vậy. Sau đó Lâm Phong hướng Vương Ngữ Nghiên ra hiệu xuống. Vương Ngữ Nghiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, cho hắn một cái to lớn ôm. "Tốt, tiểu nam nhân, ta phải đi, đừng quá muốn ta nha." Vương Ngữ Nghiên tại Thẩm Tinh Vũ bên thai dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, bảo trọng. Vương Ngữ Nghiên buông tay ra, hướng nó nhẹ gật đầu, bảo trọng nha. Sau đó quay người đi theo Lâm Phong hướng truyền tống trận đi đến. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương rời đi bóng lưng, hơi nhếch khóe môi lên. Người đều sắp không còn bóng. Lúc này Lâm Thanh Nhiên bình thản thanh âm truyền vào Thẩm Tinh Vũ lỗ tai bên trong, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này gãi đầu một cái. Lâm Thanh Nhiên lạnh lùng lườm đối phương một mắt, không có lại nói cái gì, liền quay người hướng ký túc xá đi đến. Thẩm Tinh Vũ mấy người cũng đội vàng đi theo. Giờ phút này sắc trời đã chậm, mấy người mượn tinh quang đi trên đường. Thẩm Tinh Vũ do dự một chút, nhìn về phía một bên Lâm Thanh Nhiên, mở miệng nói ra. Nhưng, ngươi còn hận Lâm Phong thúc sao? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, quay đầu hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn qua. Làm sao? Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lúc này khoát tay áo, không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi là thế nào nghĩ. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trầm mặc một lát, ta biết năm đó sự kiện kia, hắn không phải cố ý, nhưng là bởi vì hắn sai lầm, ta đã mất đi mụ mụ, ta không hận hắn, nhưng ta không thể tha thứ hắn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, lời nói này không có tâm bệnh. Ai đúng rồi? Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhớ lại sự kiện. Chỉ vận vậy ngươi đêm nay liền ở Vương Ngữ Nghiên trước đó gian phòng a. Ngày mai ta cho ngươi thêm trở về. Nghe được nửa câu đầu Lâm Chỉ Vận còn rất vui vẻ vừa muốn gật đầu, sau khi nghe được nửa câu, Lâm Chỉ Vận khuôn mặt nhỏ lập tức liền cúi xuống. Nhất định phải trở về sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy không khỏi mỉm cười, bằng không thì đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là tại viện trưởng nơi đó, ngươi không bay về lời nói, viện trưởng sẽ không lo lắng sao? Lâm Chỉ Vận bệnh lên miệng nhỏ, ồ một tiếng. Ô Lý Vị ạ lúc này cũng là lần thứ nhất quan sát cô bé này, đối với sự tồn tại của đối phương cảm giác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tại sao có thể có người tồn tại cảm thấp như vậy đâu? Không nói lời nào thời điểm, nàng đều chú ý không đến đối phương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nữ hài nhi này sẽ không cũng là gia hỏa này bạn gái à? Ô Lý Vị ạ nhịn không được lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, gia hỏa này đến cùng nhiều thiếu nữ bạn a. Về sau, bốn người về tới khu ký túc xá, Thẩm Tinh Vũ mang theo Lâm Chỉ Vận đi tới nàng ký túc xá. Còn có thể đi. Thẩm Tinh Vũ mở ra bên trong căn phòng đèn, nói. Lâm Chỉ Vận có chút dầu dĩ không vui. Ta không muốn trở về. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nết miệng, không bay về lời nói, viện trưởng sẽ làm thì ta. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, đầu cúi xuống dưới. Có thể ta cũng có thể thực tập a. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, sau đó vuốt vuốt đối phương mái tóc. Ngươi bây giờ trạng thái này, thực tập nói có chút không tiện lắm nha. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, ngẩng đầu, tranh thủ nói, cái kia, vậy ta đi theo ngươi không phải tốt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đông nhiên lông mày nhíu lại, giống như, cũng không phải không thể a. Cùng lắm thì hắn tìm lão đầu tử Văn Mại. Lâm Chỉ Vận trong mắt trong nháy mắt có quang, thật sao thật sao. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương nhỏ biểu lộ, đột nhiên trong lòng toát ra một cô ác thú vị, cười hì hì hướng Lâm Chỉ Vận nói, ngươi nếu là đi theo ta lời nói, sẽ phải làm ta nhỏ thư ký, sự tình gì đều muốn làm nha. Lâm Chỉ Vận tỉnh mê nhẹ gật đầu, tốt, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi là được. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường, cái kia xem trước một chút ta nhỏ thư ký thế nào à? Lâm Chỉ Vận ngạc nhiên, a. Một giây sau, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp nắm ở Lâm Chỉ Vận vòng eo, hôn lên. Chương 381, bắt đầu nghiên cứu văn hiến. Chương 381, bắt đầu nghiên cứu văn hiến. Ngông nô. Lâm Chỉ Vận bị Thẩm Tinh Vũ đột nhiên xuất hiện động tác làm cho đầu óc choáng váng, vùng vây mấy lần, liền từ bỏ chống cự. Thật lâu, Thẩm Tinh Vũ buông ra đối phương, Lâm Chỉ Vận giờ phút này đóng chặt đôi mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ giống một viên mê người táo đỏ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhịn không được lại tại mặt của đối phương chứng bên trên hung hăng ba một ngụm. "Chỉ Vận, sớm nghỉ ngơi một chút đã." Lâm Chỉ Vận nghe vậy đứng tại chỗ vội vàng nhẹ gật đầu, con mắt không dám chút nào mở ra. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười hắc hắc, lập tức đem đối phương chặn ngang ôm lấy, đặt ở gian phòng trên giường, chi kỷ vì đối phương đắp kín mền. Giờ phút này Lâm Chỉ Vận vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ ửng. "Được rồi Chỉ Vận, ta đi rồi." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ cuối cùng nhìn mấy lần Lâm Chỉ Vận thẹn thùng bộ dáng, hài lòng thối lui ra khỏi gian phòng. Lâm muội muội thật là quá đáng yêu. Mà gian phòng bên trong, Lâm Chỉ Vận nghe được tiếng đóng cửa về sau, mới dám chậm rãi mở to mắt, ngập nước mắt to giờ phút này có chút mê ly. Kinh lịch vừa rồi không ngừng tại nàng trong đầu hiện lên, xấu hổ Lâm muội muội ư một tiếng, trực tiếp đem chăn che tại trên đầu. Trở lại gian phòng của mình, Thẩm Tinh Vũ bắt đầu suy tính tới Lâm Chỉ Vận đi ở vấn đề. Lưu lại cũng không phải không được, thề lao đầu nơi đó còn dễ nói chuyện, viện trưởng kia là thật là hắc cá viện trưởng, thái độ đối với Lâm Chỉ Vận rõ ràng không giống. Đoán chừng đã đem Lâm Chỉ Vận làm tự mình tiểu tôn nữ, tự mình cho Lâm Chỉ Vận ngoặt chạy, lao ra hỏa kia không được giết tới cho hắn chém thành muôn mảnh. Thẩm Tinh Vũ lâm vào do dự bên trong, xoắn xuýt một hồi lâu, Thẩm Tinh Vũ quyết định chờ đến mai hỏi lại hỏi Lâm Chỉ Vận. Sau đó hắn đem tự mình minh bài đem ra, mở ra chỉnh sửa quán nhiệm vụ tuyên phát bày, đem hắn tại Nhân Hoàng Lăng Tẩm bên trong ảnh lưu niệm hình ảnh tất cả đều gửi đi tới. Thiên Can 16 gần nhất chấp hành nhiệm vụ tìm được người rồi Hoàng Lăng ngủ, những này là bên trong một chút ảnh lưu niệm, ngoài ra chúng ta còn mang về không ít cổ tịch. Vừa gửi tới không đầy một lát, Thẩm Tinh Vũ lập tức nhận được thượng quan Vấn Thiên hồi phục. Ngày mai đến. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, hồi phục cái ok, liền đem minh bài để xuống. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị bắt đầu tu luyện kiếm diễn đạo quyết. Trong khoảng thời gian này, mặc dù sự tình tương đối nhiều, nhưng là phương diện tu luyện hắn chưa từng có lời biếng. Bây giờ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn biết rõ tăng thực lực lên tầm quan trọng. Hệ thống bảng. Vừa dứt lời, bảng xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mắt. Đẳng cấp: Vũ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 32, tinh thần lực đẳng cấp: Siêu phàm cấp 1, điểm kinh nghiệm 73, thiên phú: Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả: Phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ: Kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn: Cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, Phật long thuật, tầng thứ 3, Trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần ý kiếm, cấp độ nhập môn: Thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn. Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, trước mắt hắn tinh thần lực thanh điểm kinh nghiệm đã qua 50 phần có 20, đoán chừng lần này đem cổ tịch phía trên nội dung đưa ra đi lên, hắn liền có thể thành công đột phá siêu phàm nhị giai. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ một trận sảng khoái, cái này thực tập vừa mới qua đi chừng 10 ngày, mục tiêu của hắn liền đạt thành, xem ra lần này thực tập hắn có lẽ có thể thử một chút siêu phàm tam giai. Nghĩ xong, Thẩm Tinh Vũ đem bảng thu hồi, điều chỉnh một chút hô hấp, liền bắt đầu kiếm diễn đạo quyết tu luyện. Một đêm không nói gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ từ trên giường ngồi dậy, hôm qua hắn tu luyện suốt cả đêm đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng 7. Tốc độ như vậy Thẩm Tinh Vũ có thể tiếp nhận. Dù sao hắn vừa đột phá 10 ngày, có thể có loại tốc độ này đã coi như là thần tốc. Cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết tăng thêm hắn thái hư kiếm thể chất, so đại mộng bên trong hắn mạnh hơn rất rất nhiều. Thẩm Tinh Vũ rũi ra lưng mỏi, rửa mặt hoàn tất về sau, liền ra cửa. Giờ phút này đã là 8 giờ 30 phút. Hắn trước tiên ở tam nữ cửa túc xá trước phân biệt gõ gõ, không có gì bất ngờ xảy ra, gian phòng bên trong đều không ai. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền hướng khu làm việc đi đến. Đi tới văn phòng dưới lầu, Thẩm Tinh Vũ vừa vặn cùng chạy tới thượng quan Vấn Thiên đụng nhau, ở sau lưng hắn còn có mấy cái người khoác áo bào đen thấy không rõ mặt thân ảnh. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, thượng quan Vấn Thiên vội vàng tiến lên đón. Cổ tịch mang theo đó sao? Hắn đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, khẳng định mang theo đâu nha. Sau đó hắn nhìn về phía sau người đám người, thử hỏi, thượng quan thúc, những này là? À, ta giới thiệu cho ngươi một chút, những này là phụ trách văn hiến nghiên cứu chuyên gia, nghe được cổ tịch tin tức liền suốt đêm chạy tới. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, hướng sau người mấy đạo nhân ảnh lên tiếng chào. Cái kia, chúng ta đi trước văn phòng đi. Thẩm Tinh Vũ nói. Thượng quan Vấn Thiên nhẹ gật đầu, sau đó một đoàn người thẳng đến trong văn phòng. Thẩm Tinh Vũ đẩy cửa ra, chỉ gặp Olivia cùng Lâm Chỉ Vận ngay tại trong văn phòng dọn dẹp. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đến, Lâm Chỉ Vận vừa muốn cùng hắn chào hỏi, nhưng là nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong nháy mắt lại cúi xuống cái hót. Thẩm Tinh Vũ thấy thế mỉm cười, sau đó đem lên quan Vấn Thiên mấy người mang vào trong phòng. Thượng quan thúc, các vị tiền bối, các ngươi ngồi trước. Thẩm Tinh Vũ vừa muốn đi pha trà, nhưng là bị Lâm Chỉ Vận đoạt trước. Gặp tình hình này, Thẩm Tinh Vũ sờ lên mũi, chính mình cái này nhỏ thư ký còn giống như dùng rất tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống, trong đó một vị người áo đen thanh âm khàn giọng mà nói, đem cổ tịch lấy ra đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó đem tất cả cổ tịch bày tại trước mặt mọi người trên mặt bàn. Đám người nhìn lại, có chừng mười mấy bản. Mấy vị kia người áo đen trực tiếp mang trên đầu áo choàng đem hai xuống, như nhặt được trọng bảo cầm lấy cổ tịch là xem. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy mấy người tạo hình trong nháy mắt mà người, chỉ gặp mấy vị này người áo đen, từng cái sắc mặt trắng bệnh, già nua không còn hình dáng, đồng thời gầy trơ cả xương, phảng phất một giây sau liền muốn đột tử. Nghiên cứu văn hiến hắn chỉ thấy qua một cái từ bất tài, cũng không có như thế chịu tượng a. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hướng lên trên quan Vấn Thiên nhìn lại. Thượng quan Vấn Thiên thấy thế, mỉm cười, sau đó nói, quen thuộc liền tốt, bọn hắn những thứ này làm văn hiến nghiên cứu, thường xuyên mất ăn mất ngủ, cái này trạng thái coi là tốt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần, đây coi là trạng thái tốt. Cái kia trạng thái không tốt cái dạng gì? Vương bức một cái hộp nhỏ sao? Hôm qua ta xem ngươi gửi tới ảnh chụp, đem bọn hắn phát cho mấy người bọn họ, trong đó có mấy tấm tranh vẽ trên tường, khiến cái này lao ra hỏa cảm thấy rất hứng thú. Căn cứ bọn hắn nói, hình như là ghi lại đại thương triều Hưng thịnh sử. Không lỗi thời thay mặt xa xưa, tranh vẽ trên tường bên trên rất nhiều thứ không cách nào khảo cứu, chờ bọn hắn nghiên cứu xong văn hiến, có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng đi. Thượng quan Vấn Thiên nói xong, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại quan tâm nhất là, những lao già này có thể nhìn hiểu hay không những văn tự này. Chương 382, ưu đãi tù binh cho bọn hắn việc để hoạt động, thực hiện nhân sinh giá trị. Chương 382, ưu đãi tù binh cho bọn hắn việc để hoạt động, thực hiện nhân sinh giá trị. Cùng lúc đó, Lâm Muội Muội bưng nước trà đi tới, vì mọi người đem nước trà ngược lại tốt, liền lui qua một bên cùng Olivia ngồi cùng nhau. Lúc này, Thượng quan Vấn Thiên lúc này mới chú ý tới cô bé này. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Vấn Thiên có chút kinh ngạc. Nữ sinh này tồn tại cảm thật thấp a, cái cô nương này là? Thẩm Tinh Vũ lúc này trả lời, ta một vị bằng hữu. Thượng quan Vấn Thiên nghi ngờ nhẹ gật đầu, cũng không có quá để ý Thẩm Tinh Vũ giờ phút này mắt nhìn đang chuyên tâm toàn ý quan sát cổ tịch đám người, sau đó cười hì hì hướng lên trên quan Vấn Thiên hỏi. Đúng rồi, Thượng quan thúc, ta người bạn này hiện tại cũng đến thực tập cánh cửa, có thể hay không để cho nàng lưu tại cái này làm tình báo tổ chuyên viên? Lâm Chỉ Vận giờ phút này nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Vấn Thiên. Thượng quan Vấn Thiên thấy thế, ngẩn người, ngạch, cũng không phải không được, bất quá nên đi quá trình phải đi một chút. Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này, đội vàng nhẹ gật đầu, minh bạch, cái kia, Thượng quan Vấn Thiên lập tức hiểu ý, sau đó nói, dạng này, ta đánh cái phê duyệt, ngươi bất thời gian cầm về kinh đô chỉnh sửa quán mang theo nàng đi cái thủ tục. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu, được, cảm ơn Thượng quan thúc. Thượng quan Vấn Thiên nghe vậy quát tay áo, sau đó lần nữa mắt nhìn Lâm Chỉ Vận. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác cái này tiểu cô nương có chút cổ quái. Sau một lát, tại Thẩm Tinh Vũ nhìn chăm chú phía dưới, trong đó một tên lão giả đem trong tay cổ tịch để xuống, khó nén trên mặt kích động. Thế nào? Thượng quan Vấn Thiên cùng Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cùng lúc mở miệng. Những thứ này cổ tịch quá trọng yếu, là chúng ta nghiên cứu Tam Hoàng lịch sử đột phá khẩu. Lão giả nói, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, chặn lại nói, cái kia, lão sư, uống trước điểm trà đi. Hắn thật sợ lão đầu tử này tại chỗ đột tử a. Lão giả khoát tay áo, sau đó hướng phía bên cạnh mấy người nói, những ngày này cố gắng một chút, đem những thứ này cổ tịch tất cả đều phiên dịch ra tới. Mấy người nhao nhao gật đầu. Lại sau đó, Thẩm Tinh Vũ mấy người liền bị hữu hảo mời ra trong văn phòng. Thẩm Tinh Vũ nhìn địa bộ này, những lao già này là muốn chết đập há thượng quan thúc, cái này thật không có vấn đề sao? Thẩm Tinh Vũ có chút lo lắng. Thượng quan Vấn Thiên khoát tay áo, không có việc gì, yên tâm đi, lại nói, chúng ta cũng ngăn không được. Thẩm Tinh Vũ đành phải nhẹ gật đầu. Bất quá chuyện này với hắn mà nói đúng là một tin tức tốt, chờ những thứ này phiên dịch ra đến, tinh thần lực của hắn sẽ nên đón xưa nay chưa từng có tăng vọt. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Thượng quan Vấn Thiên hắc nói, vậy những này cổ tịch phiên dịch ra đến, ta có phải hay không liền có thể ghi lại ở trong sổ rồi? Thượng quan Vấn Thiên nghe vậy, không thể nín được cười cười. Những thứ này cổ tịch đều là Thẩm Tinh Vũ mang về, như thế chuyện đương nhiên. Có thể là có thể, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu à, những thứ này cổ tịch một khi ghi lại ở bút ký phía trên, khẳng định sẽ sinh ra đại lượng tinh thần lực chuyển vận, cẩn thận bạo thể mà chết à. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, mang trên mặt hưng phấn. Thỏa. Sau đó Thượng quan Vấn Thiên liền rời đi trước, trước khi đi hắn cáo chi Thẩm Tinh Vũ, nếu như không có cái gì chuyện đặc biệt khẩn cấp, không nên quấy rầy những lao đầu tử kia, để cho người ta đúng hạn đưa bữa ăn là được rồi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Thượng quan Vấn Thiên sau khi đi, Thẩm Tinh Vũ ba người cũng không có gì chỗ, liền tại N738 bên trong quay vòng lên. Bây giờ N738 còn tại xây dựng thêm bên trong, không ít kiến trúc lại mềm. Đám người tản bộ một vòng, vừa vặn đụng phải Lâm Thanh Niên tiểu đội ra ngoài phiên trực. Nhưng, Thẩm Tinh Vũ hướng trong đám người Lâm Thanh Niên lên tiếng chào. Các ngươi đây là đi đâu? Lâm Thanh Niên nghe vậy, thản nhiên nói, có thể đi đâu? Vẫn là ngọn núi lớn kia. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy lúc này biểu thị nói, vậy chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ a. Vừa vặn muốn đi khoáng mạch nhìn xem. Lâm Thanh Niên tự nhiên không có ý kiến gì, độc lập hành động đội trưởng càng không ý kiến. Cứ như vậy, Thẩm Tinh Vũ ba người trực tiếp dựng vào tiểu đội xe, cùng theo đi hướng Đông Bộ Đại Sơn. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Chỉ Vận nói, "Chỉ Vận, loại kia qua trận những cái kia tiền bối đem cổ tịch phiên dịch ra đến về sau, ta liền mang ngươi trở về đi trường chính đi." Vừa vặn cùng viện trưởng nói một tiếng. Lâm Chỉ Vận tự mình cùng viện trưởng nói lời, còn tốt một điểm, hắn tới nói, rất có thể biến thành trang ngộ đạo cây phân hóa học. Lâm Chỉ Vận vội vàng nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng kinh hỉ. Lâm Thanh Niên nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? Chỉ Vận cũng muốn tới đây thực tập sao? Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đúng thế, đến lúc đó nàng cũng tại tình báo tổ, cùng ta cùng một chỗ. Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Niên quét Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó hướng Lâm Chỉ Vận nói, ngươi cẩn thận một chút, chớ để cho gia hỏa này ăn sạch sẽ. Lâm Chỉ Vận nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Thấy thế, Lâm Thanh Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Được, nói vô ích. Chờ những cái kia cổ tịch phiên dịch ra đến về sau, cho ta một phần. Lâm Thanh Niên hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nhẹ gật đầu, ừm, đến lúc đó hai ta một khối nghiên cứu một chút, vừa vặn tháng này cũng qua đi hơn phân nửa. Sau khi nghe được một câu, Lâm Thanh Niên trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, lập tức một trận tức giận. Ta nhổ vào. Thẩm Tinh Vũ trên mặt vui mừng càng thêm nồng nặc mấy phần, một tháng ba lần, thế nhưng là chính ngươi nói nha. Về sau, mọi người tới Đại Sơn bên trong, Lâm Thanh Nhiên ở tại tiểu đội tiến đến phiên trực. Thẩm Tinh Vũ mang theo hai nữ đi trước một chuyến khai thác khu. Dưới mắt trong lòng đất, từng người sĩ quan đang có tự chỉ huy thợ mỏ khai thác. Thẩm Tinh Vũ mấy người đến về sau, vậy mà phát hiện không ít thợ mỏ đều là dị tộc nhân. Ca môn, làm sao nhiều như vậy dị tộc người? Thẩm Tinh Vũ bắt lấy một cái đi ngang qua sĩ quan hỏi. Sĩ quan nghe vậy, mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, lông mày nhíu lại. Ai? Không đúng, ngươi là ai a? Sĩ quan vừa nói, chung quanh mấy tên sĩ quan tất cả đều xông tới. Ai ai ai, làm gì chứ? Thẩm Tinh Vũ vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Lý Minh Lượng hướng phía Thẩm Tinh Vũ bên này đi tới. Lý đội trưởng, mấy người kia có chút lạ mặt, chúng ta để ra nghi vấn một chút. Lý Minh Lượng nghe vậy, một bàn tay đập vào gót của đối phương bên trên. Lạ mặt cái cầu a, ngày đó uống rượu cho ngươi uống ngậm đi, đây không phải Thẩm tổ trưởng sao? Tên quan quân kia nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, biểu lộ trong nháy mắt biến đặc sắc. Ta dựa vào, đúng là uống ngậm, ngày đó ta còn cùng Thẩm tổ trưởng từng uống rượu đâu, hai ngày nữa ngược lại không nhận ra, không có ý tứ ha. Thẩm Tinh Vũ cười lắc đầu. Thế nào Thẩm lão đệ, làm sao có rảnh tới đây? Lý Minh Lượng vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai hỏi. Phía trên người đến, đem chúng ta văn phòng chiếm, trong lúc rảnh rỗi ta liền đến nhìn xem. Thẩm Tinh Vũ trả lời. Ai đúng, Lý ca, những thứ này dị tộc người ở đâu ra? Lý Minh Lượng nghe vậy, hướng khoáng mạch khai thác khu mắt nhìn, sau đó cho Thẩm Tinh Vũ giải thích nói. À, những người này à, đều là trước kia Bắc Cực phòng tuyến lần kia đại chiến bên trong bắt được tù binh, chúng ta Hoa Hạ luôn luôn ưu đãi tù binh, không phải sao? Cho bọn hắn an bài điểm việc làm, để cho bọn hắn thực hiện nhân sinh giá trị nha. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Làm tốt lắm a. Chương 383, giản vi đội trưởng muốn tới. Chương 383, giản vi đội trưởng muốn tới. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hướng khoáng mạch nhìn lại, hai đầu khoáng mạch bây giờ cũng bắt đầu khai thác công tác. Một bên Lý Minh Lượng thấy thế, mỉm cười, hiện tại cái này hai đầu khoáng mạch sản lượng còn có thể đâu, mỗi ngày tổng cộng có thể có một tấn khoáng trường sản xuất. Nói đến, cái này còn nhờ vào ngươi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười cười, cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không đến đào khoáng. Lý Minh Lượng nghe vậy, lúc này cười ha ha, nếu không thử một chút. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy liếc mắt, vậy vẫn là quên đi thôi, không cùng đám người kia đoàn hoạt kiện. Về sau, Lý Minh Lượng mang theo Thẩm Tinh Vũ mấy người đi dạo một vòng khai thác khu. Các bộ môn đều mười phần ngay ngắn rõ ràng, nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được hướng Lý Minh Lượng hỏi, "Lý ca, khối khu vực này đều là ngươi đến chủ tính chung sao?" Lý Minh Lượng nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, lão ca ngươi ta am hiểu chính là cân đối chủ tính chung công tác, trước đó trên chiến trường thuần là nghèo thiếu tiền." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhịn không được cười lên. Bất quá đối với Lý Minh Lượng năng lực, Thẩm Tinh Vũ vẫn là rất bội phục. Nghĩ lại cái này nửa tháng đến nay, phát sinh cái này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Lý Minh Lượng đều tham dự trong đó, đồng thời chưa hề đi ra sai lầm. Thỏa thỏa tương lai tướng tài a, Lý Minh Lượng gặp Thẩm Tinh Vũ không nói lời nào, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Thẩm Tinh Vũ nói, "Cái kia, có chuyện muốn nói với ngươi hạ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy vì ngạc nhiên, "Ngươi nói Lý ca, thế nào?" Lý Minh Lượng cái này hào sảng tính cách, làm sao đột nhiên do dự dự đâu. "Ngày mai, giản vi đội trưởng liền đến, mắt của nàng thương thế tốt lên không sai biệt lắm, sau đó phía trên đặc địa cho nàng an bài cái thanh nhàn điểm công tác, ta nghĩ là ngươi ngày mai có thể hay không tiếp đãi một chút giản đội trưởng?" Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, "Đương nhiên không có vấn đề à, Lý ca ngươi ngày mai là có chuyện gì sao?" Lý Minh Lượng nghe vậy, thở dài, nói đến, "Giản đội trưởng phần công tác này vẫn là ta đến an bài, giản đội trưởng rất tự ngạo, ngày mai ta phải bồi nàng đi, kỳ thật thật không tốt." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này minh bạch Lý Minh Lượng ý tứ, hướng nói nhẹ gật đầu, "Minh bạch Lý ca, ngày mai chúng ta đi bồi giản đội trưởng nhập trước, yên tâm đi." Lý Minh Lượng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, vất vả." "Vất vả cái gì, giản đội trưởng đó cũng là chúng ta lão đội trưởng nha." Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói. Lý Minh Lượng nghe vậy, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa, nếu như giản đội trưởng biết, nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ. "Yên tâm đi Lý ca, ngày mai giản đội trưởng cũng sẽ rất vui vẻ." Về sau, Thẩm Tinh Vũ mang theo hai vị muội tử một lần nữa về tới trên mặt đất. Sau đó cả ngày thời gian, Thẩm Tinh Vũ mang theo hai nữ từ Đông Bộ Đại Sơn xuất phát, hướng phía càng đông phương mà đi, dò xét một vòng lớn, bọn hắn phát hiện mấy chỗ viên cổ di dân sinh hoạt qua vết tích. Bất quá, cũng không có cái gì có thể tham khảo giá trị, Thẩm Tinh Vũ đem những hình ảnh này tất cả đều chụp lại. Sau đó liền mang theo mấy người quay trở về. Đến 738 về sau, trùng hợp trời tối xuống tới. Cùng Lâm Thanh Nhiên chạm mặt về sau, bốn người liền đi đến nhà ăn cơm. Thuận tiện Thẩm Tinh Vũ gói mấy phần, cho ở văn phòng tiến hành phiên dịch công tác lao tiền bối nhóm đưa qua. Thẩm Tinh Vũ một mình đi vào cửa phòng làm việc trước, gõ gõ chờ đợi rất lâu, một cái đỉnh lấy mắt đen thật to vòng miệng bên trong ngậm lao đầu mới đưa cửa mở ra. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, lao đầu trực tiếp đem đồ ăn tiếp tới. "Thừa dịp cái này đứng không?" Thẩm Tinh Vũ hướng bên trong mắt nhìn. Khói mù lở lở, cùng mở hội bàn đảo, tàn thuốc ném đi một chỗ. Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật mấy lần, đây là thật có thể rút ra. Cổng lão đầu chú ý tới Thẩm Tinh Vũ sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói: "Hút thuốc nâng cao tinh thần, vừa bạn, vất vả một chút, giúp chúng ta mang hai điếu thuốc đi lên." Nói xong, lão đầu một lần nữa đóng cửa lại. Thẩm Tinh Vũ biểu thị 10 phần bất đắc dĩ, nhưng không có cách, hắn chỉ có thể làm theo. Đi vào cứ điểm cửa hàng bách hóa, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem một loạt thuốc lá dừng một chút. Đến hai đầu Lan Châu đi. Khói trên kệ khói đại đa số hắn đều không nhận ra, nhưng là Lan Châu hắn vẫn là quen thuộc. Tiếp trước làm lao thuốc dân, Lan Châu cái này nhãn hiệu mặc dù là nhỏ chúng địa phương khói, nhưng lại 10 phần thuần hậu. Cầm xong khói, Thẩm Tinh Vũ một lần nữa về tới cửa phòng làm việc trước. Tút tút. Sau khi gõ cửa không lâu, trước đó lao đầu kia lại ra. Thẩm Tinh Vũ đem trên tay hai đầu lan châu đẩy tới. Lao đầu nhận lấy, nhìn qua, trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng ý cười. Có phẩm vị a? Thẩm Tinh Vũ cười cười. Được, cảm ơn. Nói xong, lao đầu lần nữa đóng cửa lại. Làm xong những thứ này, Thẩm Tinh Vũ quay trở về trong túc xá, hắn vừa muốn rửa mặt chuẩn bị tu luyện, chỉ nghe minh bài bên trên truyền đến tin tức. Thẩm Tinh Vũ ngóc ra minh bài mắt nhìn, phát hiện là nhiệm vụ 7 tin tức. Thiên can 16, Thẩm Tinh Vũ ta bây giờ tại kinh đô, bên này ta chào hỏi, các ngươi có rảnh trực tiếp đi thủ tục là được rồi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, thượng quan thúc hiệu suất này thật sự là cao a. Thẩm Tinh Vũ, được rồi, phiền thoái thượng quan thúc. Phát xong tin tức, Thẩm Tinh Vũ đem minh bài thu vào. Mắt nhìn thời gian, còn không phải đã khuya, Thẩm Tinh Vũ đi tới Lâm Chỉ Vận trước cửa. Gõ cửa một cái, gian phòng bên trong truyền đến Lâm Chỉ Vận thanh âm. "Nô, theo." Nghe được Lâm Chỉ Vận thanh âm, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được cười lên, "Ta." Thanh âm rơi xuống, gian phòng bên trong vang lên tích tích tắc tắc thanh âm. "Ngông nô." Sau một lát, cửa mở, Lâm Chỉ Vận thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa, trên trán toái phát có chút ướt át, nhìn qua hẳn là vừa mới rửa mặt xong. "Làm sao rồi?" "Tinh Vũ, có một tin tức tốt nói cho ngươi, thượng quan thúc nói chúng ta trực tiếp đi chương trình liền tốt." Thẩm Tinh Vũ vừa cười vừa nói. Lâm Chỉ Vận trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ. "Thật sao?" Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lâm Chỉ Vận gian phòng bên trong xem xét hai mắt, "Không mời ta đi vào ngồi một chút đi." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó rụt rè nghiêng thân. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Lâm Chỉ Vận động tác, luôn cảm thấy đối phương rất đáng yêu. Vào phòng về sau, Thẩm Tinh Vũ ánh mắt dừng lại tại Lâm Chỉ Vận trên giường. Phía trên đặt vào một con may may vá vá gấu nhỏ. Chú ý tới Thẩm Tinh Vũ ánh mắt về sau, Lâm Chỉ Vận khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận mấy phần. "Chỉ Vận, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tính trẻ con nha." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Đây là ta lần trước về nhà, tại phòng cũ trong phòng tìm tới. Là mãi mãi đưa cho ta, khi còn bé ta còn tưởng rằng ném đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu. "Mãi mãi thân thể thế nào nha?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, hai cái tay nhỏ quấn quýt lấy nhau. "Mãi mãi nàng qua đời rất nhiều năm." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên trong lòng chua chua. Sau đó đi lên trước, đem đối phương ôm vào trong ngực. "Không có ý tứ Chỉ Vận." Lâm Chỉ Vận tựa ở Thẩm Tinh Vũ đầu vai, khe khẽ lắc đầu. "Không có chuyện gì." Sau đó Thẩm Tinh Vũ buông ra đối phương, sau đó đưa ánh mắt về phía gấu nhỏ. "Mãi mãi có lẽ là quá nhớ ngươi, cho nên biến thành gấu nhỏ đến bồi ngươi á." Nghe được câu này, Lâm Chỉ Vận trong mắt trong nháy mắt mở mịt lên sương mù. Chương 384, Bồi Lâm muội muội đi ngủ. Chương 384, Bồi Lâm muội muội đi ngủ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng luốt luốt mặt của đối phương chứng. "Làm sao rồi Chỉ Vận? Đừng khóc nha. Ngươi nói quá tốt khóc." "Ô ô ô." Thẩm Tinh Vũ không an ủi còn tốt, vừa an ủi Lâm muội muội nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ đem đối phương ôm vào trong ngực. "Không khóc không khóc, khóc cái gì nha? Về sau có ta cùng ngươi đâu." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Chỉ Vận tiếng khóc lập tức nhỏ chút. Dần dần, Lâm Chỉ Vận hô hấp bình thường một chút, nàng cứ như vậy đầu tựa vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực, buồn buồn nói: "Cái kia, vậy ngươi có thể hay không chán ghét ta nha?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhu hòa cười một tiếng: "Làm sao lại thế? Ngươi đầu này bên trong đều đang nghĩ cái gì nha?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, ôm Thẩm Tinh Vũ tay càng thêm dùng sức một chút. "Vậy đêm nay ngươi có thể ngủ với ta sao?" Nghe được Lâm Muội Muội lời nói, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt nuốt một ngụm nước bọt. "Đợi chút nữa, đây là Lâm Muội Muội sao? Tính cách của nàng làm sao lại nói ra loại này rõ ràng? Trước kia, mãi mãi thường xuyên ngủ cùng ta." Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ muốn cho tự mình hai vào miệng. "Ngươi cũng suy nghĩ cái gì đồ chơi?" "Tốt." Thẩm Tinh Vũ lập tức đồng ý xuống tới. "Đợi một chút mà." Lâm Chỉ Vận ngẩng đầu, từ Thẩm Tinh Vũ trong ngực đi ra ngoài, luốt luốt chua xót con mắt. "Tinh Vũ, ta buồn ngủ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhu hòa hướng Lâm Chỉ Vận nói. "Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta tẩy cái thấu trước." Lâm Chỉ Vận nhẹ gật đầu, sau đó nằm trên giường, đem gấu nhỏ ôm vào trong ngực, đồng thời còn chi kỷ cho Thẩm Tinh Vũ dự lưu lại vị trí. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, sau đó đi vào toilet. Đêm đó, Lâm Chỉ Vận ghé vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực, đột nhiên nói nhiều không ít. Cho Thẩm Tinh Vũ giảng rất nhiều nàng khi còn bé kinh lịch, thẳng đến nói đến đã khuya, hai người lúc này mới ngủ thật say. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Tinh Vũ mở mắt ra, chỉ thấy Lâm Chỉ Vận như là bạch tuộc đồng dạng treo ở trên người hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo một đạo hạnh phúc mỉm cười. Mà gấu nhỏ ngay tại hai người đầu chính giữa, trong khe hẹp sinh tồn. Thẩm Tinh Vũ cười cười, không có quấy rầy đối phương. Một lát sau, Lâm Chỉ Vận ung dung mở hai mắt ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ một khắc này, hướng cánh tay của hắn cọ sát. "Tỉnh rồi." Phát giác được động tác của đối phương, Thẩm Tinh Vũ mở mắt ra, nghiêng đầu hướng Lâm Chỉ Vận nhìn lại. "A, Tinh Vũ, ngươi tỉnh rồi." Lâm Chỉ Vận thấy thế liên tục không ngừng bung lỏng ra tự mình trói buộc Thẩm Tinh Vũ hai tay hai chân. Thẩm Tinh Vũ cười một tiếng, "Thế nào, hôm qua ngủ được dễ chịu sao?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, bí môi hơi nhếch khóe môi lên. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức cười hắc hắc, "Thật là ta dễ chịu." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tung ra một đạo nghi ngờ thần sắc. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đột nhiên xoay người, đem đối phương đặt ở dưới thân, trùng điệp hôn lên. Lâm Chỉ Vận thân thể run nhẹ nhẹ một chút, từ từ bắt đầu không lưu loát nên hợp Thẩm Tinh Vũ hôn. Qua một trận, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới ngẩng đầu, hài lòng lau lau miệng. Thời khắc này Lâm Chỉ Vận cực kỳ giống một con nhu thuận con mèo nhỏ, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, ướt át đôi môi, trong mắt mang theo một tia mê ly. Tinh Vũ, dạng này có thể hay không nghi ngờ tiểu bảo bảo? Nghe được Lâm Chỉ Vận lời nói, Thẩm Tinh Vũ không khỏi mỉm cười, đương nhiên sẽ không á. Nói, Thẩm Tinh Vũ gõ gõ đối phương sọ não. Ai u? Lâm Chỉ Vận bị đau một tiếng, vểnh lên quyết miệng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhịn không được hỏi, ngươi vì sao sẽ cảm thấy hôn môi liền có thể mang thai đâu? Lâm Chỉ Vận hơi đỏ mặt, cái kia bằng không thì làm như thế nào mang thai đâu? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức chơi tâm nổi lên. Nếu không ta dạy cho ngươi. Lâm Chỉ Vận liên tục không ngừng lắc đầu, không muốn. Ồ, Chỉ Vận không muốn cho ta sinh con a? Thẩm Tinh Vũ nói, vi túi thấp người, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Chỉ Vận con mắt. Lâm Chỉ Vận giờ phút này xấu hổ khuôn mặt nhỏ đều muốn dỉ máu. Ngươi đến, cùng ta về nhà gặp qua nãi nãi mới được. Thẩm Tinh Vũ bật cười, tốt, vậy chúng ta có thời gian liền đi. Lâm Chỉ Vận cắn môi một cái, sau đó nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ xuống giường, đồng thời đập một thanh Lâm Chỉ Vận cái mông nhỏ. Được rồi, nên rời giường rồi, hôm nay chúng ta đi đón giản vi đội trưởng. Tốt. Hai người rửa mặt thu thập xong, đi ra cửa phòng. Giờ phút này là buổi sáng 7 giờ rưỡi, Thẩm Tinh Vũ mang theo Lâm Chỉ Vận đi tới Lâm Thanh Niên cùng Ô Lì Vị ạ cửa túc xá trước. Tốt tốt. Rất màn chập liền mở ra. Người mở cửa là Ô Lì Vị ạ, giờ phút này đối phương chính ngập bàn chải đánh răng. Sương A rồi. Hôm nay chúng ta đi đón giản vi đội trưởng nha, nhưng đâu? Ô Lì Vị ạ nghe vậy, tránh ra cổng, đem hai người dẫn bảo. Vừa tỉnh A, nhà vệ sinh đâu? Vừa dứt lời, Lâm Thanh Niên từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thẩm Tinh Vũ con mắt trong nháy mắt thẳng. Giờ phút này, Lâm Thanh Niên còn buồn ngủ, trên thân chỉ mặc nội y, hai cặp trắng loáng đôi chân dài qua lại giao thoa, rất là chói mắt. Lâm Thanh Niên giờ phút này chú ý tới Thẩm Tinh Vũ đầu tiên là sửng sở, sau đó mười phần lạnh nhạt đi đến bên giường, bắt đầu mặc quần áo vào, liền như là đối phương không tồn tại. Thu thập xong, Lâm Thanh Niên bình tĩnh đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Thế nào? Lâm Thanh Niên giờ phút này có chút ngơ ngác, trên mặt biểu lộ vẫn là nhất quán băng lãnh, nhưng là chính là để cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, nhưng ngươi hôm nay thật là dễ nhìn ai. Lâm Thanh Niên nghe vậy, ngạo kiều dương đầu lên, khoe miệng nết lên một kia, có sao? Đó là đương nhiên. Lâm Thanh Niên bị Thẩm Tinh Vũ câu này khen, chỉnh tâm tình đều tốt hơn nhiều. Lý Ca nói, hôm nay giản vi đội trưởng sẽ đến nhập chức, chúng ta đi nên đón một chút. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem sự tình nói ra. Lâm Thanh Niên nhẹ gật đầu, ừm, cái kia đi thôi. Giờ phút này Olivia cũng rửa mặt xong, bốn người cùng đi ra khỏi cửa phòng, đi đến truyền tống trận. Lúc này truyền tống trận khu vực vô cùng náo nhiệt. Không ít linh vũ giả lục tục từ trên truyền tống trận đi xuống. Bây giờ, N738 xem như kiến thiết sơ thành, không ít tự do linh vũ giả đều nghĩ đến N738 phụ cận thử thời vận, nhìn xem có thể hay không phát bút tài. N738 cứ điểm xem như bắt đầu từng bước một đi hướng lớn mạnh. Sau đó bốn người đợi một chút. Không bao lâu, truyền tống trận phía trên đột nhiên đi xuống một cái thân ảnh quen thuộc. Đối phương mang theo một bộ kính râm, người mặc quân trang, mặc dù là nữ nhân, nhưng là nó trên mặt nhưng lại có như là nam nhân cương nghị. Nhìn thấy người tới, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng. Giản Vi đội trưởng đến. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ mang theo ba người chạy về phía Giản Vi phương hướng. Giờ phút này Giản Vi ngay tại truyền tống trận làm đăng ký, nghe được phía sau thanh âm, Giản Vi theo bản năng xoay người qua. Giản đội trưởng, đã lâu không gặp. Thẩm Tinh Vũ hướng Giản Vi nói. Giản Vi nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Các ngươi là cơ quan người sao? Giản Vi thanh âm có chút khàn giọng, mang theo một cố cự người ở ngoài ngàn dặm lanh ý. Giản đội trưởng, là ta, Thẩm Tinh Vũ. Nhìn xem Giản Vi thần thái, Thẩm Tinh Vũ không có chọc thủng, trực tiếp tự giới thiệu. Giản Vi nghe vậy, thân thể run lên, sau đó đột nhiên nu hòa cười một tiếng. Chê cười, con mắt hiện tại không dễ dùng lắm. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, đội vàng lắc đầu, bất quá rất nhanh tiện ý biết đến đối phương không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút tiếc hận. Ta cảm thấy Giản đội trưởng mang theo kính râm rất khốc đâu. Thẩm Tinh Vũ ngược lại nói. Giản Vi nghe vậy, cười vui vẻ. Tạ ơn. Chương 385, chuẩn bị trở về kinh đô, cho Lâm Muội Muội làm nhập chức. Chương 385, chuẩn bị trở về kinh đô, cho Lâm Muội Muội làm nhập chức. Cái kia Giản đội trưởng, chúng ta đi thôi. Nói, Thẩm Tinh Vũ vươn tay ra, nhận lấy Giản Vi trong tay vali xách tay. Giản Vi thấy thế, cười cười, ừm. Mấy người đi trên đường, Thẩm Tinh Vũ cho Giản Vi nói một lần Lâm Chỉ Vận, Lâm Thanh Niên còn có ổ lì vị ạ tồn tại. Giản Vi mắt thấy phía trước, hướng mấy người hỏi. Các ngươi làm sao biết ta tới? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát sau đó nói. Là Lý Ca nói cho chúng ta biết, hắn nói hôm qua đang làm việc chỗ thấy được ngươi nhập chức tin tức. Lý Minh Lượng. Giản Vi cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn cũng tại N738 sao? Đúng vậy à, Giản đội trưởng, hắn hôm nay có khẩn cấp công tác, cho nên liền để chúng ta tới nên đón ngươi. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói. Giản Vi nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, nên đón ta làm cái gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức nói, ngươi là chúng ta lão đội trưởng a. Nghe câu nói này, Giản Vi trầm mặt lại. Thẩm Tinh Vũ thấy thế cũng không nói thêm cái gì. Sau đó đám người một đường đi vào cơ quan, chính xử lý bắt đầu tục thời điểm, Lý Minh Lượng tới lặng lẽ một chuyến. Hắn hướng Thẩm Tinh Vũ đám người đánh cái im lặng thủ thế, Thẩm Tinh Vũ thấy thế, giữ im lặng hướng đối phương nhẹ gật đầu. Làm xong thủ tục, thừa dịp Giản Vi điền tin tức công phu, Thẩm Tinh Vũ lặng yên tối lui ra khỏi cơ quan. Lý Ca, ngươi vì cái gì không cùng Giản đội trưởng lên tiếng kêu gọi đâu? Thẩm Tinh Vũ hướng cơ quan cổng yên lặng hút thuốc Lý Minh Lượng nói. Lý Minh Lượng nghe vậy, kẹp lấy thuốc lá ngón tay run lên, sau đó lộ ra một vòng cười khổ. Thẩm lão đệ, ta đi theo giản đội trưởng có thời gian 1 năm, ta đánh trong đáy lòng bội phục nàng, nhưng thấy được nàng bộ dạng này, ta không biết nên làm sao đối mặt nàng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Lý Minh Lượng tâm tư, cũng không nói thêm gì. Lý Minh Lượng vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai, cho nên, Thẩm lão đệ, nhờ vào ngươi, mang giản đội trưởng làm quen một chút hoàn cảnh, con mắt của nàng cái dạng này, vừa tới khẳng định không quen. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, yên tâm đi Lý ca. Đúng rồi Lý ca, ta vẫn muốn hỏi ngươi tới, giản đội trưởng con mắt thụ thương tới trình độ nào rồi? Thẩm Tinh Vũ dưới mắt trên tay có không ít thuốc chữa thương, cũng có thể giúp được một tay. Lý Minh Lượng nghe vậy, biểu lộ có chút mất tự nhiên, buồn buồn nói ra, ánh mắt đã chốc ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, há to miệng, cuối cùng thở dài một cái kia vì sao không an bài giản đội trưởng nghỉ ngơi đâu? Quốc gia hẳn là sẽ phụ trách ra. Giản đội trưởng tự mình kiên trì, thật nhiều lao đồng đội quên qua nàng, nhưng là không dùng được. Lý Minh Lượng nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Tốt, Thẩm lão đệ, ta đi trước. Lý Minh Lượng hút xong chi này khói, hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nhìn đối phương rời đi. Thẩm Tinh Vũ trở về cơ quan. Giờ phút này Giản Vi còn tại điền tư liệu. Thẩm Tinh Vũ sẽ tới, mắt nhìn Giản Vi trong tay cương vị tin tức đồng hồ. Giản Vi chức vụ là hậu cần, Thẩm Tinh Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này cương vị đối với trước mắt nhìn không thấy Giản Vi mà nói, xem như tương đối thích hợp. Giờ phút này Giản Vi biết, đột nhiên cảm nhận được cái gì, hướng bên cạnh nghiêng đi đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đội vàng rời đi thân ảnh. Giản đội trưởng đợi lát nữa viết xong, chúng ta mang người đi dạo a. Hiện tại N738 kiến thiết khá tốt. Không đợi Giản Vi trả lời, Thẩm Tinh Vũ liền cười hì hì nói, vậy cứ như thế quyết định. Giản Vi nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Không bao lâu, Giản Vi liền hoàn tất, xem như chính thức hoàn thành nhập chức, ngày mai là có thể như thường lệ công tác. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mấy người liền dẫn Giản Vi tại N738 bên trong cứ điểm đi lòng vòng. Toàn bộ hành trình Thẩm Tinh Vũ bá bá không ngừng, tận khả năng dùng ngôn ngữ để Giản Vi cảm nhận được N738 bên trong cảnh tượng. Lâm Thanh Nhiên mấy người đi theo phía sau hai người, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ không ngừng nhỏ, Lâm Thanh Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng. Nên nói không nói, gia hỏa này giống nữ hài tử bản sự thật sự là cứng hãn. Giản đội trưởng trên đường đi rõ ràng thoải mái không ít. Cùng lúc đó, tại mọi người cách đó không xa, Lý Minh Lượng len lén nhìn xem, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Không hổ là Thẩm lão đệ a. Hắn lẩm bẩm nói. Sau đó móc ra minh bài chụp lén mấy chương, sau đó cho tiểu đội các đội viên cũ phát qua đi, khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo mỉm cười. Đi dạo cho tới trưa, đến ăn cơm thời gian, Thẩm Tinh Vũ mấy người mang theo Giản Vi đi hướng nhà ăn. Đơn giản ăn cơm trưa, Giản Vi đột nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ nói, kỳ thật, ngươi không cần dạng này, con mắt của ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng là tinh thần lực của ta vẫn còn, có thể cảm giác được xung quanh sự tình. Dọc theo con đường này, Thẩm Tinh Vũ đối nàng chiếu cố, để Giản Vi cảm động đồng thời lại có chút tự trách. Tự trách tự mình làm trễ nải đám người thời gian. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chợt cười một tiếng, Giản Vi tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta đối ngươi như vậy, là bởi vì ngươi là chúng ta lao đội trưởng. Nghe Thẩm Tinh Vũ nói ra câu nói này, Giản Vi ha to miệng, lập tức nghiêng đi đầu, cũng liền một ngày mà thôi. Một ngày đó cũng là chúng ta đội trưởng. Thẩm Tinh Vũ kiên trì nói. Giản Vi nghe vậy, nhẹ gật đầu, khoe miệng nhịn không được dương lên. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đám người liền đem Giản Vi đưa về ký túc xá. Giản Vi bây giờ tương đối là thủ, cho nên ký túc xá an bài tại Thẩm Tinh Vũ bọn hắn khu vực. Đoán chừng đây là Lý Minh Lượng an bài. Bất quá dạng này cũng tốt, mặc dù Giản Vi nói có tinh thần lực tồn tại có thể cảm giác động tĩnh xung quanh, nhưng luôn có không tiện thời điểm. Mọi người tại cùng một chỗ, còn có thể chiếu cố một chút. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ liền một lần nữa về tới nhà ăn, cho phiên dịch Văn Hiến lao tiền bối nhóm gói đồ ăn, đưa qua. Lần này tới mở cửa vẫn là trước đó vị lao giả kia. Thẩm Tinh Vũ đem đồ ăn đưa tới về sau, hướng lao giả cười hắc hắc. Tiền bối, hiện tại cái gì tiến độ rồi? Lao giả nghe vậy, liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó nói: trước mắt có một nửa, đại khái ngày mai liền có thể kết thúc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Nói thật, hắn đều nhanh đã đợi không kịp. Nhận được tin tức về sau, Thẩm Tinh Vũ liền rời đi khu làm việc. Đã ngày mai liền có thể kết thúc, vậy hắn vừa vặn thừa dịp một ngày này thời gian, mang theo Lâm Chỉ Vận trở về xử lý cái thủ tục. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lập tức bay trở về trong túc xá. Giờ phút này Lâm Chỉ Vận, Lâm Thanh Niên mấy người đang giúp lấy Giản Vi dọn dẹp phòng ở. Thẩm Tinh Vũ đứng ở ngoài cửa gõ cửa một cái. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, là Olivia. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Olivia đem vị trí nhường lại. Sau khi vào phòng, Thẩm Tinh Vũ tiên triều mấy người lên tiếng chào, sau đó hướng Lâm Chỉ Vận nói: "Chỉ Vận, chúng ta hôm nay đi làm thủ tục đi." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo một đạo kinh hỉ. "Vừa vặn, ta cũng đi, ta ngày mai xin nghỉ, vừa vặn trở về nhìn xem gia gia nãi nãi." Lâm Thanh Niên giờ phút này nói: "Vậy thì tốt quá." Thẩm Tinh Vũ nói, nhìn về phía Olivia, "Vậy liền đều cùng một chỗ đi." Olivia nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao Thẩm Tinh Vũ là hắn lãnh đạo. Giản Vi giờ phút này nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, lập tức nói, "Cái kia đã dạng này, các ngươi trước hết đi thôi, chính ta có thể." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này cười hì hì nói, "Không có việc gì, Giản đội trưởng, chúng ta giúp ngươi làm xong, thời gian tới kịp, không có chuyện." Chương 386, ta thích ngươi. Chương 386, ta thích ngươi. Thu thập xong, Thẩm Tinh Vũ mấy người xuất phát, toàn bộ hành trình không chút nào dừng lại đi đường. Thời gian đủ là câu lời nói dối tới. N738 khoảng cách Hy Vọng Thành vẫn có chút tiểu viễn. Đồng thời, đến Hy Vọng Thành về sau, bọn hắn còn mất thời gian đi xem nhìn Hoàng Ngụ cùng Lao Lý. Hoàng Ngụ nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đến, mười phần vui vẻ. Vốn định giữ lấy mấy người cùng nhau ăn cơm tối, nhưng là Thẩm Tinh Vũ cho huyện cự. Không có cách, ngày mai bọn hắn liền muốn gấp trở về, đồng thời Lâm Thanh Nhiên còn muốn về nhà. Sau đó đám người liền cùng Hoàng Mụ chào tạm biệt xong, bước lên về Hoa Hạ chuyển tống trận. Trải qua một đường sóc này, rốt cục ở buổi tối 7 giờ trước chạy tới kinh đô. Lâm Thanh Nhiên đi đầu về nhà, Thẩm Tinh Vũ vốn định đi cùng một chuyến, nhưng là cân nhắc đến còn có hai cái muội tử tại, hắn vẫn là từ bỏ. Dù sao bị Lâm lão gia tử cùng Lâm mãi mãi nhìn thấy có chút không tốt lắm. Ba người liền ở trong kinh đô tìm nhà nhà khách ở lại. Thẩm Tinh Vũ mang theo Lâm Chỉ Vận đi đến chỉnh sửa quán. Tiến vào chỉnh sửa quán đại sảnh, Tư Tử Kiều vẫn là giống thường ngày như thế túi đầu công tác. Đi đến trước quầy, Thẩm Tinh Vũ gõ gõ quầy hàng mặt bàn. Tư Tử Kiều nghe được thanh âm rất không nhịn được ngẩng đầu, đều mấy giờ rồi? A. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ mất tự nhiên sờ lên mũi. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Tư Tử Kiều biểu lộ hòa hoãn chút. A, là ngươi a, tại sao trở lại? Tư Tử Kiều nói, sau đó vội vàng lại bổ sung, thực tập sinh không thể sớm gián đoạn thực tập a, nếu không chụp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy lại hãn. Ngoa tạo, đây cũng quá đen. Một tháng tiền lương 800, không muốn làm chụp 5000. Ta không phải đến từ trước. Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, sau đó tức giận. Vậy là được, Tư Tử Kiều đem sách khép lại, sau đó ngẩng đầu hướng nó hỏi. Thế nào? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem sau lưng Lâm Chỉ Vận kéo đến trước người, cho nàng xử lý cái thủ tục, thượng quan thúc nói hắn chào hỏi. Tư Tử Kiều nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ nhẹ gật đầu, "A a, ta nhớ ra rồi." Nói, Tư Tử Kiều từ tự mình bộ phận trong ngăn kéo lấy ra một trường hợp đồng, ký xong chữ, sau đó đóng cái dấu, là được rồi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy tiếp nhận trong tay đối phương hợp đồng, bày tại trước mày. Đến căn bút, tự mình cầm đi. Nói, Tư Tử Kiều lần nữa mở ra sách vở, chôn xuống đầu đi. Thẩm Tinh Vũ không để ý, vươn tay tại đối phương bên cạnh ống đựng bút bên trong rút ra căn thẳng dịch bút đưa cho Lâm Chỉ Vận. Thừa dịp Lâm Chỉ Vận điền công phu, Thẩm Tinh Vũ đưa tay khuỵu tay đặt ở trên quầy, túi người hướng Tư Tử Kiều đang nghiên cứu sách vở nhìn sang. Ngươi đang nghiên cứu cái gì đâu? Mỗi lần tới đều nhìn ngươi rất bận. Tư Tử Kiều nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, ngẩng đầu, im lặng lườm đối phương một mắt. Văn Hiến, ngươi không nên nói nữa, ok. Thẩm Tinh Vũ hiểu rõ nhẹ gật đầu, ok. Ngươi cũng là Văn Hiến tổ a? Thẩm Tinh Vũ thanh âm lại đến, Tư Tử Kiều bất đắc dĩ. Ừm. Ta còn tưởng rằng Văn Hiến tổ đều là lao đầu đâu. Thẩm Tinh Vũ lần nữa nói. Tư Tử Kiều khẽ miệng co giật hai lần, không đáp lời nữa. Sau một lát, Lâm Chỉ Vận điền xong hợp đồng, đưa tới. Thẩm Tinh Vũ thì lại đem hợp đồng đưa cho Tư Tử Kiều. Tư Tử Kiều cũng không ngẩng đầu lên đem hợp đồng nhận lấy. Được rồi, có thể đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Những thứ này Văn Hiến tổ chuyên chú tính thật đúng là một mạch tương thừa a. Gia chỉnh sửa quán, ba người quay trở về trong tiểu điểm. Dưới mắt đã tiếp cận 9 giờ. Ba người tại khách sạn lầu dưới cắn đứt cơ đối phó một chút cơm tối. Về tới khách sạn về sau, ba người liền trở về phòng của mình ở giữa. Thẩm Tinh Vũ hảo hảo rửa mặt một phen, sau đó mở cửa phòng chạy ra ngoài. Mà lúc này, Olivia đang ngồi ở khách sạn trên giường, mọc lên một ngạt. Tên Vương bắt đàn này, bạn gái không có ở đây cũng không biết tìm đến mình. Chẳng lẽ nhất định phải nàng chủ động sao? Olivia kêu hừ một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên văng lên. Olivia hai mắt tỏa sáng. Sau đó đi tới trước của phòng. Mở cửa về sau, Thẩm Tinh Vũ giờ phút này chính tựa tại khung cửa phía trên, nhìn thấy Olivia, khóe miệng của hắn vi vi bật lên. Muội tử, có muốn hay không ta ạ? Nói xong, hắn mười phần dám thúi nâng lên Olivia cái cằm. Olivia thấy thế, trong mắt tràn ngập ý cười. Sau đó, nàng trực tiếp vừa dùng lực đem Thẩm Tinh Vũ kéo vào trong môn. Thẩm Tinh Vũ có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, ai u ta. Lê mê đại chiến bộc phát, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia hai người tất cả đều thả bản thân. Nhất là Thẩm Tinh Vũ, cái này liên quan đến hắn làm nam nhân tôn nghiêm. Lại đến. Sợ ngươi. Giường, so. Đêm khuya, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia tề tề nằm trên giường tấm tấm, trên mặt đều là bảo lưu lấy một tia hồng nhuận. Olivia giờ phút này đột nhiên ngồi dậy, sau đó từ tủ đầu giường mò tới tự mình thuốc lá. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, chủ động vươn tay ra, đến một cây. Olivia nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tự mình cho Thẩm Tinh Vũ đặt ở bên miệng, cũng cho hắn nhóm lửa. Hút thuốc không phải cái thói quen tốt ta. Thẩm Tinh Vũ phun ra một điếu thuốc sương mù, lập tức nói. Olivia nghe vậy, chỉ coi hắn tại đánh rắm. Một điếu thuốc lá đốt hết, Olivia một lần nữa chui vào trong chăn. Hai cái tay nhỏ vây quanh ở Thẩm Tinh Vũ eo, sau đó nhắm hai mắt lại, mang trên mặt một vòng ý cười nhợt nhạt. Uy, nếu có ngày ta đột nhiên không thấy, ngươi sẽ một mực tìm ta sao? Nghe được Olivia lời nói, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, sau đó nói, ta sẽ không để cho người không thấy. Olivia cười yếu ớt đang nghe câu nói này lúc biến thành nồng đậm ý cười. Thật không có tình thú, vậy ta thay cái vấn đề. Ngươi hỏi, nếu có ngày cần ngươi dùng mạng của mình tới cứu ta, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe được câu này Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống hướng đối phương khuôn mặt nhỏ nhìn lại. Ta thích ngươi. Hán Kinh Nu nói. Olivia nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động. Thẩm Tinh Vũ có thể minh bạch nàng hai vấn đề này phía sau ẩn tàng vấn đề là cái gì, cho nên hắn liền gọn gàng dứt khoát nói ra miệng. Olivia ý cười dần dần rút đi, sau đó một lần nữa mở mắt, trở mình ngồi ở Thẩm Tinh Vũ trên lưng. Nàng giờ phút này nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vũ mặt, bờ môi vi vi mở ra, trong mắt mang theo nồng đậm tình dục. Trả lời chính xác. Nói xong, Olivia cúi đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Tinh Vũ bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh. Mở mắt ra, chỉ gặp trong ngực Olivia đang ngủ say. Đêm qua tiêu hao thể lực có chút lớn, Thẩm Tinh Vũ liền không có quấy rầy đối phương, nhẹ nhàng từ đối phương vây quanh bên trong thoát ly ra. Sau đó mặc quần áo xong, vì ố lì vì ạ lưu lại một trương tờ giấy, sau đó liền đi ra cửa phòng, hướng Lâm Chỉ Vận gian phòng đi đến. Chương 387, tâm tác gia cắt thanh viện trưởng, bị trộm nhà. Chương 387, tâm tác gia cắt thanh viện trưởng, bị trộm nhà. Đi vào trước cửa, Thẩm Tinh Vũ gõ cửa một cái. Không bao lâu, Lâm Chỉ Vận từ cửa phòng bên trong toát ra đầu. Tinh, Tinh Vũ, trước chờ dưới, ta, còn chưa nói xong, Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ gặp Lâm Chỉ Vận giờ phút này chỉ mặc hai kiện màu đen tiểu nội y kìa. Lâm Chỉ Vận trong lúc nhất thời chân tay luôn uống, trực tiếp đứng tại chỗ bị kín mắt của mình. Thẩm Tinh Vũ lập tức kéo cửa lên, nhìn thấy Lâm Chỉ Vận dáng vẻ, hắn cười ha ha. Chỉ Vận, ngươi tại sao muốn che ánh mắt của mình nha? Lâm Chỉ Vận nghe vậy, nhìn không được hướng về sau lui hai bước, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ ửng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, thu liễm một chút nụ cười trên mặt, sau đó tại đối phương trên mông đít nhỏ đập một thanh. Mau đi đi, ta chờ ngươi. Lâm Chỉ Vận ư một tiếng, toàn thân giật mình, không biết nơi nào tới khí lực, trực tiếp chui vào phòng tắm ở trong. Thật nhanh đóng lại cửa phòng tắm, tựa ở trước cửa, lúc này mới chậm rãi đưa tay từ trên ánh mắt dịch chuyển khỏi. Lâm Chỉ Vận thời khắc này khuôn mặt nhỏ đỏ phảng phất muốn nhỏ máu, nàng đội vàng vô vô khuôn mặt nhỏ của mình, để cho mình thẳng thắn nhảy nội tâm trở nên bằng phẳng. Bên ngoài, Thẩm Tinh Vũ tại Lâm Chỉ Vận ngồi trên giường xuống dưới, trong phòng tắm vang lên rầm rầm tiếng nước chảy. Xem ra Lâm Muội Muội là đang tắm. Đợi một hồi lâu, Thẩm Tinh Vũ nhàm chán nằm ở Lâm Muội Muội trên giường, bắt đầu soát lấy đầu gối. Hắn gần nhất một mực tại Tinh Môn bên ngoài, đã rất lâu không chú ý tin tức mới nhất. Bất quá, nhìn hồi lâu, cũng không có gì đặc biệt đáng giá chú ý sự kiện. Duy nhất chú ý chính là, Hoa Hạ gần đây mở ra cường hóa bản cơ sở hô hấp pháp. Bất quá, đây đối với Thẩm Tinh Vũ tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ đem giơ đầu gối tay từ trước mắt rời, đặt lên giường, nằm thành một hình chữ đại. Lúc này, hắn cầm đầu gối tay mu bàn tay đột nhiên đụng phải một cái mềm mại đồ vật. Thẩm Tinh Vũ nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang, chỉ gặp chăn trên giường phía dưới có một cái vòng tròn phình lên đồ vật. Hắn quỷ thần xui khiến đem chăn cho xốc ra. Một cái cháo cháo cứ như vậy nằm ở Thẩm Tinh Vũ trong tầm mắt. Nhìn thấy trước mắt vật, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt lập tức trở nên quái dị xuống tới. Hắn nhịn không được cầm lên, sau đó nhéo nhéo. Đừng nói, thật đúng là đừng nói, xúc cảm vẫn rất tốt. Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc. Cùng lúc đó, Lâm Muội Muội tắm rửa xong, chùn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Nghe được động tĩnh, Thẩm Tinh Vũ lúc này sững sờ. Đứng tại trước cửa phòng tắm, Lâm Muội Muội cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền tập trung tại Thẩm Tinh Vũ trên tay cháo cháo bên trên, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt sâu hơn một cái độ. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác đánh thẳng vào Lâm Muội Muội sọ não. Nàng gắt gao cắn môi, giờ phút này trong lòng liền một cái ý nghĩ, tìm địa động một đầu xông tới. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó vội vàng đem trong tay cháo cháo nhét vào trên giường. "Mạch, Chỉ Vận, dọn dẹp một chút chúng ta lên đường đi." Thẩm Tinh Vũ ra mặt dày đường. Lâm Muội Muội giờ phút này cái gì đều nghe không được, hai cái tay nhỏ dây dưa tại một khối, nhanh vặn thành bánh pa chẻo. Thẩm Tinh Vũ đi lên trước, tại đối phương trước mắt lung lay. Lâm Muội Muội lúc này mới kịp phản ứng, lập tức cúi đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta tại cửa ra vào chờ ngươi nào." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ thối lui ra khỏi gian phòng, mang trên mặt một vòng xấu xa cười. Lâm Muội Muội đều sắp bị hắn chơi hỏng, thật đáng yêu. Bất quá, nói trở lại, là cái gì của tới? Tối thiểu có B đi, ân, có thể là C. Không bao lâu, Lâm Muội Muội từ trong phòng đi ra, khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng hồng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vuốt vuốt đối phương khuôn mặt nhỏ. "Đừng bị cảm." Lâm Chỉ vẫn nghe vậy, mí môi hơi nhếch khóe môi lên. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ nắm ở Lâm Muội Muội vòng eo, mang theo đối phương rời đi trong tiểu điểm. Trải qua mấy giờ, hai người tại hơn 9 giờ chạy tới Hoa Hạ Linh Võ. Đã đi vào tháng 11, thời tiết dần lạnh, thời khắc này Hoa Hạ Linh Võ bị nhuộm thành lam điểu. Cửa trường học người đến người đi, mọi người đều mặc lên áo giải phục. Thẩm Tinh Vũ mang theo Lâm Chỉ Vận trong chiều đi đến. Hai người bọn họ đi thẳng tới Hoa Hạ Linh Võ phía sau núi. Xa xa xuyên thấu qua hàng rào, hai người liền thấy được ngay tại tưới nước ra cắt thành. Giờ phút này đối phương tay vắt chéo sau lưng, đứng tại tràng ngộ đạo trước cây, ung dung thành hơi. "Viện trưởng, chúng ta trở về." Thẩm Tinh Vũ ngao một cú họng, ra cắt thanh tay run ba run. Quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, trên mặt của đối phương trong nháy mắt hiện lên một vòng đề phòng. "Ngươi tới làm gì?" "Hắc hắc, ta đây không phải mang Lâm Muội Muội trở lại thăm một chút nha." Giờ phút này ra cắt thanh lúc này mới chú ý tới nó bên cạnh Lâm Chỉ Vận. "Mấy ngày nay ngươi liền cùng tiểu tử này đợi một hồi." Ra cắt thanh lập tức hỉ mũi trừng mắt. Lâm Chỉ Vận thấy thế hướng Thẩm Tinh Vũ sau lưng rụt rụt, vô tội nhẹ gật đầu. Ra cắt thanh lập tức tức giận, sau đó một tay lấy Lâm Chỉ Vận kéo đến bên cạnh mình. "Ngươi rời cái này tiểu tử xa một chút, hiểu không? Viện trưởng là vì tốt cho ngươi." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, một mặt mê mang, "Vì cái gì a?" Nghe nói như thế, viện trưởng trái tim nhỏ lập tức nhận lấy trọng kích. Tự mình thế mà so ra kém tên tiểu tử túi này. Hắn mặc dù bình thường là hung điểm. "Cái kia, viện trưởng, Chỉ Vận đã cùng chỉnh sửa quán ký hợp đồng, tiếp xuống nàng đi với ta Tinh Môn bên ngoài." Nghe nói như thế, ra cắt thanh mắt tối sầm. "Xong ra ngoài hai ngày, đừng trộm nhà." Ra cắt thanh, đậu xanh rau má ngọt tảo. "Viện trưởng, đừng." Lâm Chỉ Vận thấy thế, bất đắc dĩ mí môi một cái, sau đó bưng kín ánh mắt của mình. Bị hung hăng đánh một trận, ra cắt thanh không sai biệt lắm hết giận chút, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. "Mấy ngày nay, ta vườn trà ném đi tối thiểu mười mấy cân lá trà, có phải là ngươi làm hay không?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy lập tức nghĩa chính luôn từ nói, "Viện trưởng, thiên địa lương tâm, ta tuyệt đối không có cẩm." Hắn lần này thật đúng là không có cẩm, lần trước hắn liền uống một chút. Gia Cát Thanh nghe vậy, cắn răng, "Ngươi cho ta tại cái này cờ mở nở nghe đối phương ngậm mẹ lượng cực cao lời nói." Thẩm Tinh Vũ nhịn không được niết niết miệng. "Dù sao ta không có cẩm." Thấy thế, Gia Cát Thanh hồ nghi mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, "Thật không có cẩm?" "Thật a." Thẩm Tinh Vũ nghĩa chính luôn từ nói. Gia Cát Thanh cuối cùng nhẹ gật đầu, xem ra lần sau ra ngoài đến bày ra cấm chế, ai cũng không thể bảo. Sau đó, Gia Cát Thanh lần nữa nhìn về phía Lâm Chỉ Vận. Giờ phút này Lâm Chỉ Vận chính an tĩnh ngồi tại Thẩm Tinh Vũ bên người, thay hắn lau sạch lấy vết thương. Thấy thế, Gia Cát Thanh lập tức cảm giác tâm tắc nhét. "Được rồi, đi thì đi thôi, bất quá tiểu tử, Lâm Chỉ Vận có chuyện bất trắc, ta liền lấy ngươi làm phân bón." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này hai mắt tỏa sáng, "Đúng vậy, yên tâm đi viện trưởng." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ xoa xoa đôi bàn tay, "Cái kia, viện trưởng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngài nhìn có phải hay không, đưa chúng ta điểm lá trà a?" Gia Cát Thanh nghe vậy, lập tức trợn mắt tròn xoe, "Cút." "Ai, được rồi." Chương 388, cái kia trộm nhà nữ nhân lại tới tay. Chương 388, cái kia trộm nhà nữ nhân lại tới tay. Thẩm Tinh Vũ lúc này liền muốn lôi kéo Lâm Chỉ Vận đi ra ngoài. Lâm Chỉ Vận quay đầu mắt nhìn viện trưởng, rụt rè đường. "Viện trưởng, ngươi phải bảo trọng thân thể a." Nói xong, Lâm Chỉ Vận lúc này mới đi theo Thẩm Tinh Vũ đi ra ngoài. Lúc này, một đạo hầu bao bay đến Lâm Chỉ Vận trước mặt. "Cầm đi, tuyệt đối đừng cho tiểu tử này tra đạp." Lâm Chỉ Vận thấy thế, cầm qua hầu bao, một lần nữa quay đầu, hướng viện trưởng nhẹ gật đầu. "Tạ ơn viện trưởng." Gia Cát Thanh nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, nhịn không được thở dài. "Được, lại chỉ còn hắn cái lao nhân này." Đột nhiên, Gia Cát Thanh nhướng mày, một cái lắc mình đi tới vườn trà bên trong. Xa xa ở giữa, hắn liền nhìn thấy một con đen nhánh tay chó đột nhiên từ trong hư không xông ra. "Con mẹ nó chứ." Một bên, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vận chính hướng dưới núi đi, liền nghe được tiểu viện chuyển đến tiếng vang. Ngay sau đó, một trận thanh thế thật lớn quyết đấu bắt đầu. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vận nhịn không được quay đầu nhìn lại, Thẩm Tinh Vũ lúc này mặt sầm lại. "Đầu này chó chết thế nào cùng viện trưởng làm rồi?" Vừa nghĩ đến cái này, Thẩm Tinh Vũ lập tức phản ứng lại. Hợp lấy cái kia mười mấy cân lá trà là lão cậu cầm. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, "Viện trưởng có phải hay không gặp nguy hiểm?" Lâm Chỉ Vận giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã phủ lên một tia lo lắng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoát tay áo, "Không, hắn đang giao hấn trộm lá trà tiểu ta thôi, chúng ta đi thôi." Lâm Chỉ Vận quay đầu lại nhìn mắt, chợt nhẹ gật đầu. Hai người từ sau núi đi tới về sau, đi một chuyến cô nhi viện. Vừa mới tiến cô nhi viện, Thẩm Tinh Vũ liền thấy được ngay tại dưới cây ngồi xếp bằng tu luyện Lư Tiên Y hơn 10 ngày không gặp, Lư Tiên Y khí tức trên thân trở nên càng thêm không linh xuất trần. Đại khái cùng thế giới thụ có chút quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ tới, giống như Olivia cùng thế giới thụ cũng có chút quan hệ à. Bất quá lần này đối phương đang ngủ say, hắn không có nhận tâm quấy rầy. "Được rồi, chờ lần sau trở về, mang nàng đến xem, có lẽ có thể đến giúp đối phương cái gì." Sau đó, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vận bước vào trong cô nhi viện. Nghe được thanh âm, Lư Tiên Y đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vi vi ngạc nhiên. "Y Y tỷ, ngươi phá cảnh." Lư Tiên Y nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, sắc mặt vui mừng, lúc này từ dưới cây đứng người lên, hướng hai người đi tới. "Các ngươi tại sao trở lại?" Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương cười cười, "Trở về nhìn xem, qua một hồi muốn đi." "Ai? Bọn nhỏ đâu? Jolen thì đâu?" Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn Dông Tuyết biệt tử, có chút buồn bực. Lư Tiên Y nghe vậy, che miệng cười nói, "Đều lên khóa đâu nha." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này phản ứng lại, là bọn hắn cũng đến vừa rồi. Lư Tiên Y Lìa dẫn hai người tới cô nhi viện bên cửa sổ, mở ra một góc, hướng bên trong nhìn lại. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy trên bục giảng người kinh ngạc một chút. "Chú tỷ." Lư Tiên Y Lìa gật đầu cười, "Ừm à, gần nhất cô nhi viện trong trường học có thể phát hỏa, không ít đồng học nhàn hạ về sau đều sẽ tới đương đương trợ giáo, không ít đạo sư cũng sẽ dành thời gian đến lên giáo." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhịn không được bật cười. "Khá lắm, cô nhi viện những hài tử này thật là có phúc khí, so với hắn lúc trước mạnh hơn nhiều." Giờ phút này Chu Kỳ trên đài chọc cho bọn nhỏ khi thì bộc phát ra một trận tiếng cười, Jolen thì ngồi ở phòng học hậu phương, thỉnh thoảng tại vở bên trên ghi chép. Thẩm Tinh Vũ không có quấy rầy bọn nhỏ, nhìn một lát, liền nhẹ nhàng đem cửa sổ khép lại. Nhìn thấy bọn nhỏ bình an vô sự, hắn an tâm. "Y Lìa tỷ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta muốn đi trước." Thẩm Tinh Vũ hướng Lư Tiên Y Lìa xem ra, cười nói. Lư Tiên Y Lìa nghe vậy, đáy mắt lóe lên một tia thất lạc, chợt lộ ra một đạo mỉm cười. "Ừm, học đệ phải chú ý an toàn nha." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hướng đối phương nhẹ gật đầu, "Y Lìa tỷ bảo trọng." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ mang theo Lâm Chỉ Vận rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lư Tiên Y hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, hé miệng cười một tiếng. Thẩm Tinh Vũ hai người rời đi cô nhi viện về sau, không bao lâu liền nhận được Lâm Thanh Niên tin tức. Nàng đã cùng Olivia tụ hợp, hướng trường học đuổi đến, không bao lâu liền có thể đuổi tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế liền quyết định cùng Lâm Chỉ Vận đi trước truyền tống trận. Đi vào truyền tống trận về sau, Thẩm Tinh Vũ ngoại ý muốn đụng phải hai người quen. Thẩm Tinh Vũ mang theo Lâm Chỉ Vận đi tới. "Vương Lâm." Giờ phút này Vương Lâm huynh muội mới từ truyền tống trận xuống tới, nghe được thanh âm tề tề hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại. "Là ngươi a?" Vương Lâm lạnh lùng trên mặt lộ ra một đạo ý cười. Ở bên cạnh hắn Vương Lâm cũng hướng Thẩm Tinh Vũ lễ phép cười cười. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy Vương Lâm gương mặt, hơi có chút cảm khái, chỉ thấy đối phương trên mặt so sánh với trước đó nhiều hai đạo thật sâu vết sẹo. Bất quá phối hợp thêm Vương Lâm khí thế, ngược lại lộ ra càng thêm bá khí. "Gần nhất thế nào?" Thẩm Tinh Vũ cười nói. Vương Lâm nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, có thể thế nào, chịu đựng. Nói xong, Vương Lâm cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ khí tức, lập tức hỏi, ngươi hẳn là cũng thực tập a, gần nhất ở nơi nào đâu? Trình Sự Quán, gần nhất tại N738 cứ điểm. Thẩm Tinh Vũ nói. Vương Lâm nghe vậy, kinh ngạc nhìn Thẩm Tinh Vũ hai mắt. Là tòa kia mới cứ điểm sao? Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Vương Lâm nghe vậy, lập tức biến sắc, hướng Thẩm Tinh Vũ dặn dò. Gần nhất có dị tộc để mắt đến 738 cứ điểm, các ngươi cẩn thận chút. Nghe nói tựa như là bởi vì khoáng mạch, đây là chúng ta trước đó lúc thi hành nhiệm vụ đạt được tin tức. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi ngạc nhiên, lập tức liền phản ứng lại, là như vậy nhất đại tòa khoáng mạch, những dị tộc kia không động tâm mới là lạ. Trước đó N318 không phải liền là bởi vì mấy quả hạch tâm liền nhận lấy dị tộc vây công sao? Cảm ơn. Thẩm Tinh Vũ trịnh trọng việc hướng Vương Lâm nói. Vương Lâm nghe vậy khoát tay áo, không cần không cần, những tin tức này các ngươi cứ điểm tối cao chỉ huy hẳn là cũng biết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười một tiếng, cảm ơn ngươi quan tâm. Vương Lâm hơi sững sờ, chợt bật cười. Tốt, chúng ta trước hết trở về, thật vất vả xin nghỉ mấy ngày. Thẩm Tinh Vũ hướng hai người nhẹ gật đầu. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. Trước đó cùng bọn hắn từng có xung đột, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền chỉ là thoảng qua như mây khói. Hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi đi. Lấy lại tinh thần, Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Chỉ Vận nhìn sang. Thật sự là vừa vặn, lần này vừa đem đối phương mang ra, liền nghe nói dị tộc muốn nhằm vào N738 sự tình. Chỉ Vận, về sau liền ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta ha. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương nói. Lâm Chỉ Vận nghe vậy còn tưởng rằng Thẩm Tinh Vũ đang biện hộ cho lời nói, đồng nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hướng nó nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, nhéo nhéo đối phương mũi ngọc tinh xảo. Lại đợi một lát, Lâm Thanh Nhiên hai người đến, để Thẩm Tinh Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Thanh Nhiên bên cạnh còn đi theo một người. Người này Thẩm Tinh Vũ ấn tượng có thể sâu. Lâm Mộng Nghiên, cái kia muốn trộm nhà hắn nữ nhân. Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người lôi kéo tay, lập tức mặt đều tái rồi. Ta mẹ nó. Chương 389, Tô Đắc Kỷ Mưu Đồ. Chương 389, Tô Đắc Kỷ Mưu Đồ. Ba người đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt hai người, Lâm Mộng Nghiên nhìn xem Cố Gia sắc mặt, nhịn không được cười lên. A Lạc, đã lâu không gặp a. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lườm nàng một mắt, sao ngươi lại tới đây? Lâm Mộng Nghiên ngạo kiểu cười một tiếng, ta làm sao không thể tới. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không lại để ý đối phương, chạy tới Lâm Thanh Nhiên bên người. Nhưng này nương môn đến làm gì? Thẩm Tinh Vũ nhỏ giọng nói. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, tức giận đập đối phương một bàn tay, cái gì nương môn, thật dễ nói chuyện. Nàng cùng chúng ta tiện đường thôi, đến Hy Vọng Thành liền tách ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này hiểu rõ ra, vậy liền thành. Hắn còn tưởng rằng này nương môn muốn nghỉ lại vào nhưng nữa nha. Vậy chúng ta đi. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này hướng mấy người nói. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ leo lên truyền tống trận. Theo truyền tống trận phía trên sáng lên một vệt ánh sáng, đám người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hy Vọng Thành. Thẩm Tinh Vũ mấy người từ truyền tống trận phía trên đi xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp truyền tống trận bên cạnh đã sắp xếp lên hàng dài. Thấy thế, đám người rõ ràng là người. Thẩm Tinh Vũ đi vào truyền tống trận chỗ ghi danh, hướng nhân viên công tác hỏi, đây là tại làm gì? Hắn chỉ truyền tống trận cái khác hàng dài. Nhân viên công tác nghe vậy, mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ chỉ phương hướng, thản nhiên nói, N738 cứ điểm có vẻ như phải có đại động tác, bên kia tướng lĩnh ban bố lệnh triệu tập, hiện tại tự do linh vũ giả đều tại hướng bên kia đổi đâu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này nhớ tới trước đó Vương Lâm nói với hắn lời nói, chân mày cau lại. Thế nào? Lúc này, Lâm Thanh Nhiên đi tới, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ nhăn lại lông mày, nhịn không được hỏi. Thẩm Tinh Vũ đem tình huống cho Lâm Thanh Nhiên nói một lần. Lâm Thanh Nhiên nghe xong, nhẹ gật đầu, bình thường, phát hiện khoáng mạch thời điểm, những thứ này nên nghĩ tới. Thẩm Tinh Vũ thở dài, đây không phải trọng điểm, vấn đề là, chúng ta làm sao trở về a? Nói, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía sắp xếp trường Long đội ngũ, cái này cần xếp tới ngày tháng năm nào a? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy khỏe miệng co giật hai lần. Cùng lúc đó, phía sau hai người nhân viên công tác đột nhiên nói, các ngươi cũng đi N738 cứ điểm sao? Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ một lần nữa xoay người, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Nếu như các ngươi là N738 cứ điểm nhân viên công tác, là có thể chen ngang. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, sau đó lập tức đem trước hắn nhập chức thời điểm cương vị sách hướng dẫn móc ra. Chúng ta đều là. Đem cương vị nói rõ đưa cho đối phương về sau, hắn đem tất cả mọi người triệu tập. Nhân viên công tác thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó cho Thẩm Tinh Vũ mở cái chứng minh. Trực tiếp đến liền có thể, đưa ra chứng minh liền có thể chen ngang. Thẩm Tinh Vũ tiếp nhận, hướng đối phương nhẹ gật đầu, đa tạ. Nói xong, mang theo đám người hướng bên cạnh truyền tống trận mà đi. Nhưng vậy ta liền đi trước rồi. Lâm Mộng Nghiên đem mọi người đưa đến truyền tống trận, sau đó hướng Lâm Thanh Nhiên nói. Lâm Thanh Nhiên cười hướng đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Mộng Nghiên liền rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Thẩm Tinh Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thanh Nhiên nhìn đối phương một mắt, liếc mắt. Gia hỏa này, cẩn thận như vậy mắt đâu. Trải qua 2 giờ, đám người lần nữa về tới N738 cứ điểm bên trong. Thời khắc này N738 bên trong so trước đó náo nhiệt nhiều lắm, đám người hướng khu làm việc đi tới, chung quanh lui tới đều là khuôn mặt mới. Xem ra, lại muốn kể vai chiến đấu rồi. Thẩm Tinh Vũ gặp tình hình này nhịn không được nói. Dưới mắt trạng thái này, đoán chừng chiến tranh lập tức liền muốn tới. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, ta về trước tiểu đội, xét xử phiên dịch ra đến nhớ kỹ nói với ta. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, cười hì hì nói, được rồi, tối nay đi tìm ngươi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, liếc mắt, sau đó cùng đám người tách ra. Thẩm Tinh Vũ mang theo Olivia cùng Lâm Chỉ Vận quay trở về văn phòng. Đi vào trước cửa, Thẩm Tinh Vũ gõ cửa một cái, rất màn chập liền mở ra, mở cửa là Thượng Quan Vấn Thiên. "Vào đi." Thượng Quan Vấn Thiên nói xong, đem ba người đưa vào trong văn phòng. Thẩm Tinh Vũ liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở trên chỗ ngồi uống trà Tề Thiên Đạo. "Quan chủ, ngài sao lại tới đây?" Thẩm Tinh Vũ có chút kinh ngạc. Tề Thiên Đạo nghe vậy, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nghe nói đào được liên quan tới Tam Hoàng thời kỳ văn hiến, đến xem. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không nghĩ nhiều, mang theo hai người ngồi ở Thượng Quan Vấn Thiên bên cạnh. Văn hiến tổ các lão đầu tử giờ phút này tất cả đều đứng lên. "Những thứ này văn hiến, ghi lại nhân hoàng tại vị trong lúc đó các châu sự kiện lớn, chúng ta những người này một người phụ trách một bản, cuối cùng bắt đầu xuyên phát hiện, những thứ này văn hiến ghi lại sự kiện cuối cùng đều chỉ hướng cùng là một người." Nói đến đây, đám người lập tức tinh thần. "Nhân hoàng phi tử, Tô Đắc Kỷ." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia biến sắc. Có thể không chút nào khoa trương, nữ nhân này, một tay sáng tạo ra Đại Thương Vương chiêu hủy diệt. Văn hiến tổ lão đầu lần nữa nói, "Cụ thể sự kiện, tại ta đây liền không đồng nhất nhất cử lệ, nhiều lắm, một hồi mọi người có thể xem chúng ta phiên dịch ra tới bài viết. Ta ở chỗ này nói mấy cái dấu hiệu tính sự kiện. Nhân hoàng lịch năm 274, Tô Đắc Kỷ vào cung làm phi, cùng năm, Thần Minh phát động đối Đại Thương chiến tranh. Nhân hoàng lịch năm 315, Tô Đắc Kỷ thỉnh cầu nhân hoàng tại Bát Hoang Sơn kiến tạo hành cung. Nhân hoàng lịch năm 318, hành cung xây thành, Tô Đắc Kỷ đem đến Bát Hoang Sơn, đồng thời nhập chủ địa hoàng cung, trở thành địa hoàng cung một đời mới cung chủ. Nhân hoàng lịch năm 354, Tô Đắc Kỷ làm người hoàng hiến kế, xưng, nếu đem thiên hạ chia làm 7 châu, các châu từ chuyên gia quản lý, có lợi cho Giang Sơn vững chắc, nhân hoàng tiếp thu, từ đó Đại Thương thực hành châu quận tự trị chế độ. Nhân hoàng lịch năm 475, Tô Đắc Kỷ tại Bát Hoang Sơn bị vây, nhân hoàng xuất đại quân nghị cách cứu viện, nhân hoàng bị chư thần vây công, cuối cùng chết bởi Bát Hoang Sơn bên trong. Đồng thời, những thứ này châu chí phía trên, minh xác ghi lại, nhân hoàng nghị cách cứu viện Tô Đắc Kỷ, các châu cũng không kịp thời cung cấp trợ giúp, nguyên nhân cụ thể không biết. Chúng ta suy đoán, đây mới là dẫn đến nhân hoàng băng hà nguyên nhân lớn nhất, có người phong tỏa cái khác lục đại châu tin tức, dẫn đến nhân hoàng đến cuối cùng tứ cố vô thân. Mấy cái này sự kiện, tùy ý chọn ra một kiện đều không có vấn đề quá lớn, nhưng là mặc vào về sau, liền không được bình thường. Lao đầu nói xong, đám người rất nhanh phản ứng lại, Tô Đắc Kỷ một mực tại mưu đồ. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhịn không được nhíu mày, nhân hoàng làm một tọa thánh hướng người thống trị cao nhất, tại thực hành cái gọi là châu quận tự trị chế độ thời điểm, hắn làm sao lại nghĩ không ra loại tình huống này đâu? Liền ngay cả hắn đều rõ ràng, tự trị quản lý, mặc dù có thể giảm bớt quản lý áp lực, nhưng là cũng đồng dạng tồn tại rất lớn thai hoàng ẩm. Đồng thời khi đó, Đại Thương đang cùng chư thần đối kháng, đang đứng ở loạn thế, đột nhiên biến pháp là tồn tại rất lớn thai hoàng ẩm. Nhân hoàng sẽ ngốc đến mức loại tình trạng này sao? Thẩm Tinh Vũ là không tin. Chương 390, bắt đầu thăng cấp. Chương 390, bắt đầu thăng cấp. Như thế đến xem, này nhân hoàng là cái hôn quân a. Thế mà để phi tử tham gia vào chính sự. Thượng Quan Vấn Tiên giờ phút này nhịn không được nói. Thế Thiên Đạo nghe vậy, bên trái lông mày đột nhiên chớp chớp. Mỗi đoạn lịch sử đều có lịch sử tính hạn chế, không thể cứ như vậy hạ định nghĩa. Thượng Quan Vấn Thiên nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó Văn Hiến Tổ lão đầu lại là nói: "Bất quá, trải qua nghiên cứu của chúng ta, châu quận tự trị cũng không phải là cái rất xấu sự tình. Tại nhân hoàng sau khi chết, Đại Thương sụp đổ, nhân tộc nội bộ ma sát không ngừng, các châu kẻ thống trị vì để tránh cho nội bộ tiêu hao, hợp lực đem 7 đại châu phân làm 7 cái bản khối, từ 8 mảnh hải vực ngăn cách, cũng chính là bây giờ làm tinh bố cục. Căn cứ vào đây, các châu nội tình lúc này mới có thể bảo tồn lại, không có tại trong chinh chiến mài mòn, nhân tộc mới có thể phát triển đến bây giờ. Phải biết, nhân hoàng tại vị Đại Thương có thể tính là làm lúc cả phiến thiên địa cường thịnh nhất, bởi vậy, các châu nội tình tùy tiện xuất ra một cái đều có thể so với một tòa thành giáo. Cho nên, lấy lịch sử góc độ đến xem, nhân hoàng quyết định, xem như tội tại đương đại, công tại thiên thu." Đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nghe được lời nói này, đột nhiên có to gan suy đoán. Có lẽ, nhân hoàng từ đầu đến cuối đều biết Tô Đắc Kỷ tính toán, hắn chẳng qua là thuận thế mà đi. Nhưng cái này lại nói không thông, nhân hoàng vì cái gì đâu? Vì đem tự mình hại chết. Tốt, đại khái chúng ta liền phát hiện những thứ này, về phần cái khác, mọi người liền tự mình xem đi. Lao đầu nói xong, nhìn về phía Tề Thiên Đạo. Quan chủ, đã như vậy, vậy chúng ta liền rút lui. Tề Thiên Đạo nghe vậy, hướng mấy người nhẹ gật đầu, ừm, vất vả. Văn Hiến Tổ lão đầu hướng Tề Thiên Đạo chậm rãi bái, liền thối lui ra khỏi văn phòng. Trên bàn, lưu lại bọn hắn phiên dịch thác ấn bản. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hai mắt tỏa sáng, đem thác ấn bản thu vào. Tề Thiên Đạo thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi, là muốn mượn những thứ này tăng lên tinh thần lực à? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nhẹ gật đầu, lão đầu, những thứ này thế nhưng là ta cầm về. Tề Thiên Đạo cười ha ha, ta lại không muốn cướp, đi, ta đi. Nói, hắn đứng lên. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng nói, đợi lát nữa lão đầu, ta có chuyện muốn hỏi. Tề Thiên Đạo nghe vậy, kinh ngạc nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Làm sao? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này tiến tới Tề Thiên Đạo bên người, nhỏ giọng nói, lão đầu, ngươi hẳn là biết được Tam Hoàng thời kỳ sự tình a. Lão nhân này cùng Tuế Nguyệt Sử Thư là một thể, khẳng định biết. Nghe nói lời ấy, Tề Thiên Đạo trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. Ừ hừ. Thẩm Tinh Vũ lần nữa nói, yên tâm, ta liền hỏi một vấn đề. Nhân hoàng có phải hay không tại làm cục? Tề Thiên Đạo nghe vậy, cười thần bí, chính ngươi đi nghiên cứu đi, ngươi thế nhưng là một tên chỉnh sửa quan. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức im lặng, ngươi trực tiếp nói cho ta thế nào? Tề Thiên Đạo lắc đầu, thời điểm không tới.
Lúc nào không tới?
Thẩm Tinh Vũ vừa nói xong câu đó, Tề Thiên Đạo thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ.
Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, lão nhân này lại nhảy đây này. Nhìn xem Tề Thiên Đạo rời đi, Thượng Quan Vấn Thiên mặt đều tái rồi. Ngươi lại dám gọi quán chủ lão đầu?
Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, chẳng lẽ lại ngươi thật sự là quán chủ cháu trai?
Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ liếc mắt,
ta không phải hắn cháu trai.
Thượng Quan Vấn Thiên nghe được Thẩm Tinh Vũ trả lời rõ ràng không tin, trên mặt mang một tia hồ nghi.
Ta cũng đi.
Nói xong, Thượng Quan Vấn Thiên giống như Tề Thiên Đạo, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hai người đều đi về sau, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được bật cười, đều đi tốt, tiếp xuống, hắn liền muốn bắt đầu thăng cấp. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vận cùng Olivia kể một chút, liền rời đi văn phòng. Olivia nhìn xem giờ phút này văn phòng đầy đất tàn thuốc, đầu còn lớn hơn. Gia hỏa này cứ thế mà đi, cũng không biết hỗ trợ thu thập một chút. Trở lại ký túc xá, Thẩm Tinh Vũ không kịp chờ đợi xếp bằng ở trên giường, sau đó đem màu đen bút ký móc ra. Sau đó, liền bắt đầu đi. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó đem bảy bản thác ấn bản bảy ra tại trên giường. Một bên tại màu đen bút ký phía trên viết, hắn một bên tiêu hóa lấy những nội dung này. Màu đen bút ký phía trên chỉ có thể từng tờ đến viết, cho nên tốc độ chậm không ít. Bất quá, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tinh thần lực của hắn ngay tại mánh mánh tăng lên. Cứ như vậy, mãi cho đến ban đêm, Thẩm Tinh Vũ viết vào nửa bản quảng trường. Quá trình bên trong, hắn trực tiếp đã đột phá siêu phàm cấp một hàm, chính thức tiến vào siêu phàm cấp 2. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này thoáng có chút mỏi mệt, dạng này tăng lên trên diện rộng, để đầu của hắn có chút bất tỉnh. Xem ra, một hơi viết xong là quá sức, cho nên hắn quyết định mỗi ngày viết điểm, hơn 10 ngày tranh thủ viết xong. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem hệ thống bảng cho điều ra. Đẳng cấp: Vũ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 40, tinh thần lực đẳng cấp: Siêu phàm cấp 2, điểm kinh nghiệm 77, thiên phú: Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả: Phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ: Kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phục long thuật, tầng thứ 3, trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần ý kiếm, cấp độ nhập môn, thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn. Nhìn thấy mặt của mình tấm, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Đẳng cấp tinh thần lực của hắn khoảng cách kế tiếp quan khẩu không xa a. Mà lại, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn linh võ đẳng cấp cũng có chỗ dâng lên. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, vậy dạng này lời nói, viết xong cái này bảy bản, hắn không trực tiếp làm lục giai đi. Bình thường lại cố gắng một chút, thất giai cũng không phải không được a. Thẩm Tinh Vũ cảm giác sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ cửa phòng đột nhiên vang lên. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, xoay người xuống giường, đi tới trước cửa. Mở cửa, chỉ gặp Lâm Thanh Nhiên đang đứng ở trước cửa, trong tay cầm hộp giữ ấm. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Nhiên đem hộp giữ ấm nhét vào trong ngực của hắn. "Nghe nói ngươi chưa ăn cơm." Sau đó lại nói, "Cổ tịch thác ấn bản đâu? Ta xem một chút." Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, "Tới tới tới, vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo." Nghe được Thẩm Tinh Vũ nhiệt tình 10 phần lời nói, Lâm Thanh Nhiên liếc mắt, bất quá vẫn là đi vào. Lâm Thanh Nhiên mắt nhìn trên giường trưng bày màu đen bút ký cùng thác ấn bản, lập tức minh bạch Thẩm Tinh Vũ đang làm cái gì. Kiềm chế một chút, cẩn thận bạo thể mà chết. "Yên tâm đi, ta cũng không có khả năng một hơi liền viết xong a." Sau đó, Lâm Thanh Nhiên ngồi ở Thẩm Tinh Vũ trên giường, bắt đầu lật lên xem những thứ này thác ấn bản. "Nhưng, đêm nay chớ đi chứ sao?" Thẩm Tinh Vũ thấy thế cười hì hì nói. Chương 391, Thẩm Tinh Vũ suy đoán. Chương 391, Thẩm Tinh Vũ suy đoán. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên liếc mắt trừng mắt nhìn hắn. "Có thể hay không đừng nói chuyện?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm lấy Lâm Thanh Nhiên mang tới đồ ăn bắt đầu ăn. "Ừm, thơm quá a." Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng, sau đó ăn như gió cuốn. Ngồi ở trên giường Lâm Thanh Nhiên thấy thế, mười phần bất đắc dĩ. "Ăn một bữa cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi." Đối với Lâm Thanh Nhiên nhà rảnh, Thẩm Tinh Vũ không thèm để ý chút nào, vừa rồi tu luyện tiêu hao không ít năng lượng, dưới mắt vừa vặn bổ một chút. Qua trận, Thẩm Tinh Vũ ăn xong, đặt mông ngồi ở Lâm Thanh Nhiên bên cạnh. Thấy đối phương nhìn chính mê mẩn, Thẩm Tinh Vũ cũng không có quấy rầy, tiện tay cũng cầm lên một bản, bắt đầu nghiên cứu. Trên tay hắn đây vốn là Cố Châu Châu Chí, cũng chính là bây giờ Phiêu Lượng Quốc ở tại Châu Vực. Thẩm Tinh Vũ đem nó lật đến tận cùng dưới đáy, sắp thực thấy được liên quan tới nhân hoàng bị vây nốt miêu tả. Cái này Châu Chí bên trên viết đến, Cố Châu kẻ thống trị tiếp vào nhân hoàng bị vây tin tức đã là sau một tháng, vội vàng dẫn binh lúc chạy đến, nhân hoàng đã băng hà. Nhưng là nhận được tin tức tại sao lại trì hoãn, phía trên cũng không đề cập. Theo lý thuyết, Châu quận tự trị, các nơi vương khẳng định có qua lại liên lạc công cụ mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lật về phía trước lật, tìm được liên quan tới liên lạc công cụ miêu tả. Các châu ở giữa qua lại liên hệ phương thức tên là Cửu Châu đỉnh, mỗi cái châu đều tồn phóng một đỉnh, giống Cố Châu liền gọi Cố Châu đỉnh. Mà nhân hoàng ở tại Trung Châu đỉnh chính là tất cả Cửu Châu đỉnh đầu mối then chốt. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ giống như là đột nhiên tìm được điểm mấu chốt. Đã Trung Châu đỉnh là đầu mối then chốt, lúc trước nhân hoàng lúc rời đi, vì sao không dùng hướng các châu cầu viện đâu? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhíu nhíu mày, cái này nói không thông a. Trừ phi là nhân hoàng cố ý gây nên. Lúc này, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên buông xuống trong tay thác ấn bản, chân mày cau lại. "Thế nào nhưng?" Thẩm Tinh Vũ hỏi. "Có chút cổ quái dựa theo châu chí bên trong miêu tả, cái kia nhân hoàng chính là cái tinh khiết hôn quân, nhưng là không thể nào, một cái hoàng triều sáng lập người, làm sao có thể ngốc đến loại tình trạng này?" Lâm Thanh Nhiên phát ra cùng Thẩm Tinh Vũ đồng dạng hoang mang. "Ta cũng là nghĩ như vậy, ta hoài nghi nhân hoàng tại làm cục."
Thẩm Tinh Vũ nói, làm cục. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, chân mày nhíu sâu hơn, dạng gì cục có thể khiến người ta hoàng hy sinh chính mình? Thẩm Tinh Vũ lắc đầu, ta cảm giác là như thế này, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trên mặt đất hoàng cung nhìn thấy chân dung sao? Nói, Thẩm Tinh Vũ đem một bức họa từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ngoài. Nhìn quen mắt sao? Lâm Thanh Nhiên nhìn thấy chân dung một sát na kia, trong nháy mắt tê cả da đầu. Trên bức họa người mặc dù không có ngũ quan, nhưng là cả người thân hình cực kỳ giống bọn hắn trước đó tại Nhân Hoàng Lăng Tẩm bên trong người nhìn thấy hoàng. Ta bây giờ hoài nghi gần nhất chúng ta phát hiện hết thảy đều là có người đang cố ý dẫn đạo, mục đích đúng là để chúng ta chạm tới có quan hệ tam hoàng sự tình. Thẩm Tinh Vũ nói tiếp. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, không phải dẫn đạo chúng ta, là dẫn đạo ngươi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không nói gì. Mọi chuyện cần thiết, tất cả đều cùng ngươi cùng một nhịp thở. Lâm Thanh Nhiên lần nữa nói, ta hiện tại cũng rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thân phận gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, có thể có cái gì thân phận, ta là lao công ngươi. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ cười hì hì hướng nàng trừng mắt nhìn. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhịn không được bật cười, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, nói chuyện đứng đắn đâu? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thu liễm có chút tiểu dung, sau đó hướng Lâm Thanh Nhiên nói, ta hoài nghi là Tề Thiên Đạo ở sau lưng dẫn đạo, hôm nay ta thăm dò qua hắn, hắn chỉ nói thời điểm chưa tới. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trong đầu nhanh chóng suy tư, cho nên nói, Nhân Hoàng đúng là tại làm cục, mà bây giờ Tề Thiên Đạo tại tiếp lấy Nhân Hoàng cục đẩy đi xuống. Tề Thiên Đạo cùng Tuế Nguyệt Sử Thư có rất lớn quan hệ, xác thực có khả năng này. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Lâm Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn mắt hắn, làm sao cảm giác gần nhất đầu óc của ngươi dễ dùng đây? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, lúc trước đại mộng bạc cổ, cũng nên có chút giải tiến không phải. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đem những vật này sâu chuối, nếu muốn biết phía sau trận tướng, chỉ có thể chờ đợi, lao đầu này đã nói thời điểm chưa tới, đã nói lên hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta biết phía sau sự tình. Nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên yên lặng nhẹ gật đầu, bây giờ sự tình quá lộn xộn, cũng vô pháp đem nó sâu chuối. Sau đó Lâm Thanh Nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, sau đó đem hai quyển cổ tịch thăm dò tại trong ngực. Ta lấy trước đi ha. Nói xong, Lâm Thanh Nhiên như một làn khói đi ra ngoài. Vừa tới cổng, Thẩm Tinh Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Đối trước mặt Lâm Thanh Nhiên cười hắc hắc, lúc này đi nhà. Nói, Thẩm Tinh Vũ vươn tay nắm ở Lâm Thanh Nhiên vòng eo, tại nó bên tai nói khẽ. Một tháng ba lần, còn có một lần đâu. Lâm Thanh Nhiên thân thể mềm mại chấn động, sớm biết nói ít một lần. Lâm Thanh Nhiên hiện tại cảm giác, từ khi gặp người này về sau, nàng trở nên sáng sủa không ít. Trung sinh trở về, nàng cho là nàng hiểu ý như mặt nước phẳng lặng, chỉ quan tâm tu luyện. Nhưng phát hiện ngược lại là ở kiếp trước nhân sinh kinh lịch bên trên thiếu thốn tại một thế này tất cả đều bù đắp lại. Nàng có thể đem tín nhiệm của mình ký thác vào một cái nam nhân trên thân. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, mặc dù tương lai không thông báo như thế nào, nhưng là tối thiểu tại thời khắc này, nàng là an tâm. Nghĩ đến, Lâm Thanh Nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn từ từ nhắm hai mắt đang ngủ Thẩm Tinh Vũ, khuôn mặt nhỏ đột ngột hồng nhuận. Cảm ơn ngươi. Thẩm Tinh Vũ tại lúc này đột nhiên mở mắt ra. Ừm. Nhưng ngươi cảm ơn ta làm gì? Lâm Thanh Nhiên lập tức sắc mặt tối sầm. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nói, ngủ không được nha. Nói, Thẩm Tinh Vũ trở mình, chính đối Lâm Thanh Nhiên. Ngươi không phải cũng không ngủ? Ta, xem ra còn chưa đủ mệt mỏi. Thẩm Tinh Vũ nói xong túm một túm chăn mền trùm lên hai người trên đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Thanh Nhiên mặc chỉnh tề, quay đầu hướng trên giường Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn. Ngươi sớm một chút lên, ta đi trước. Trong chăn Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vươn một cái tay khoa tay cái ok thủ thế. Thấy thế, Lâm Thanh Nhiên đi ra cửa phòng, đối diện liền cùng Giản Vi đụng vào nhau. Cảm ứng được Lâm Thanh Nhiên, Giản Vi bước chân dừng một chút. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lâm Thanh Nhiên rất tự nhiên hướng đối phương đánh chào hỏi. Đi thôi, cùng một chỗ. Giản Vi hướng Lâm Thanh Nhiên nói. Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng khu làm việc đi đến, Giản Vi đột nhiên hướng Lâm Thanh Nhiên nhìn lại, cười cười. Cảm giác ngươi không đồng dạng. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, đạm mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một tia nghi hoặc. Làm sao không giống? Từ trường không giống, trở nên sáng sủa so trước kia. Giản Vi cười nói. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, đột nhiên cười một tiếng, trên mặt đạm mạc như khối băng giống như hòa tan. Khả năng đi. Chương 392, gặp được dị tộc tiểu đội. Chương 392, gặp được dị tộc tiểu đội. 8 giờ rưỡi sáng, ngủ cái hồi lung giấc Thẩm Tinh Vũ thành thời từ trên giường xuống giường. Rũi lưng một cái về sau, Thẩm Tinh Vũ đơn giản rửa mặt một phen, sau đó cầm lấy hai quyển cổ tịch liền hướng văn phòng đi đến. Đến văn phòng, Olivia cùng Lâm Chỉ Vận đã đến, gần nhất bọn hắn không có nhiệm vụ, cho nên hai người đang uống trà. Gặp Thẩm Tinh Vũ đến, Olivia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một tia ý vị thâm trường. "U, tỉnh rồi, không có mệt chết a. Hôm qua Lâm Thanh Nhiên không có trở về, nàng liền biết khẳng định tại Thẩm Tinh Vũ trong phòng." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, tiến lên méo méo đối phương sống mũi cao. "Thôi đi, ngươi cũng không phải không biết ca môn thể lực." Olivia nghe vậy liếc mắt. Sau đó Thẩm Tinh Vũ ngồi xuống, Lâm Chỉ Vận chi kỷ vì Thẩm Tinh Vũ đưa qua một chén nước trà. "Ta ơn a, Chỉ Vận." Nói, Thẩm Tinh Vũ bưng lên trong tay lá trà, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Là trà ngộ đạo a." Thẩm Tinh Vũ đột nhiên uống hai đại miệng, lập tức đầu não thanh tỉnh không ít. Lâm Chỉ Vận thấy thế, vội vàng lại cho Thẩm Tinh Vũ đổ một chút. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này đem minh bài đem ra. Nhiệm vụ bảy bên trong đột nhiên nhiều mấy đầu chưa đọc. Thiên can 16, tuần này nhiệm vụ, tiếp tục dò xét xung quanh di tích. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, phát câu thu được, sau đó liền đem minh bài thu vào. Sau đó hướng hai người muội tử nói ra, đi thôi, chúng ta hôm nay đi N738 cứ điểm về phía tây đi dạo. Ba người ra khu làm việc, hướng cứ điểm đi ra ngoài trên đường, rõ ràng có thể cảm nhận được N738 bên trong linh vũ giả tăng thêm không ít. Trên đường phố đã có bắt đầu bày quầy bán hàng. Gặp tình hình này, Thẩm Tinh Vũ ẩn ẩn nhiều một chút lo lắng. Xem ra chuyện lần này không nhỏ ai trong thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy linh vũ giả ở đây. Thẩm Tinh Vũ đang nghĩ ngợi, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một đội binh sĩ có thứ tự xuất hiện ở trên đường phố. Quân đội từ trên đường phố đi qua, tựa như là chỉ gặp đầu không thấy đuôi. Nhiều người như vậy, Olivia cũng có chút chấn kinh. Bọn hắn tại cái này nhìn khoảng chừng 10 phút đồng hồ, vẫn như cũ không gặp quân đội đuôi. Các minh đệ bên kia quá nhiều người, có thể tới bên này. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Thẩm Tinh Vũ định thần nhìn lại, chỉ gặp Lý Minh Lượng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đường phố, hướng phía quân đội đám người la lên. Nghe được Lý Minh Lượng thanh âm, quân đội đột nhiên cắt ra, một phần trong đó đi theo Lý Minh Lượng hướng một bên khác đi đến. Tinh Vũ, xem ra lần này tình huống không ổn a. Olivia cau mày nói. Thẩm Tinh Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, mưa gió nổi lên a được rồi, chúng ta làm tốt chính mình sự tình đi. Thẩm Tinh Vũ hướng hai nữ nói. Sau đó ba người hướng ngoài thành đi đến, ra khỏi cửa thành, ba người cưỡi bên trên Chu Thần Kiếm, liền hướng cứ điểm phương Tây mà đi. N738 cứ điểm phương Tây, tiếp giáp dị tộc, ở giữa có phiến hai mặc kệ rừng rậm nguyên thủy. Đi vào rừng rậm nguyên thủy phía trước, Thẩm Tinh Vũ điều khiển Chu Thần Kiếm ngừng lại. Rừng rậm cây cối 10 phần cao lớn, che khuất bầu trời, muốn lấy thanh cảnh tượng bên trong, bọn hắn chỉ có thể đi bộ. Bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ mang theo hai nữ đi tới trên mặt đất. Ba người mới từ Chu Thần Kiếm phía trên nhảy xuống, trong rừng rậm liền truyền ra từng đạo tiếng vang quỷ dị. Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm này, ánh mắt ngưng tụ. Cẩn thận. Vừa nói xong, từng đầu to lớn hảo tinh thú từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tinh thú vậy là tốt rồi xử lý, hắn trực tiếp triệu hồi Chu Thần Kiếm giữ tại trên tay. Sau đó hướng bên người hai người nói, tốc chiến tốc thắng đi, chúng ta vừa vặn đi trong rừng rậm đi dạo. Hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó trên thân đồng thời tản mát ra không tầm thường khí diễm. Thẩm Tinh Vũ một ngựa đi đầu, một cái kinh chập trực tiếp quét ngang ra, đánh giết trong chớp mắt rơi một mảnh. Olivia cùng Lâm Chỉ Vận hai người thì đối mặt từ hai bên vọt tới tinh thú. Không tới thời gian một khắc, ba người liền giải quyết hướng bọn hắn đánh tới hơn 30 con đại hào hung thú. N738 xem như tinh môn bên ngoài khu vực trung tâm, bởi vậy, nơi này tinh thú cơ bản đều là tứ giai khoảng chừng cường độ. Thẩm Tinh Vũ đem tinh hạch thu vào, sau đó hướng hai người nói, đi thôi. Tiến vào rừng rậm về sau, đi không bao lâu, nhiệt độ không khí từ từ chậm lại, có lẽ là rừng rậm quá mức rậm rạp không cách nào nhìn thấy sáng ngời nguyên nhân. Thẩm Tinh Vũ ba người đồng thời cảm nhận được một cô âm lãnh. Đồng thời, rừng rậm bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng dị thú mãnh cầm giống lên một tiếng, để hai cái muội tử không khỏi hướng Thẩm Tinh Vũ bên người gián tiếp. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ cười cười, không có chuyện, chỉ cần không đụng tới dị tộc, lời còn chưa nói hết, Thẩm Tinh Vũ đám người rất nhanh liền nghe được mấy đạo tiếng vang. Thẩm Tinh Vũ ánh mắt ngưng tụ, ta là cái, sẽ không như thế sao a? Trước tránh. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ mang theo hai nữ nhảy tới một bên nào đó khỏa tráng kiện trên cây. Ba người giờ phút này điều chỉnh hô hấp, không bao lâu, chỉ gặp một đội dị tộc từ rừng rậm chỗ sâu đi ra. Những thứ này dị tộc mặc khôi giáp, trên thân mọc ra màu đỏ trường bao. Năm sáu tên dị tộc vừa đi vừa nói, trốn ở trên cây ba người dựng lên lỗ tai nghe lén. Lần này đoán chừng lại có đại chiến, ta nhìn mấy cái vương tộc bên kia cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Hai nơi quá mạch, là người đều đỏ mắt ta. Ta lại cảm thấy là ản vương tộc đám kia tàn đảng cố ý, bọn hắn đem tin tức này tuyên dương ra, đơn giản chính là muốn cho cục diện loạn. Ai biết được, chúng ta bọn này tiểu binh, cũng chi phối không được chiến cuộc. Nếu như có thể hòa bình tốt biết bao nhiêu, tại sao phải chém chém giết giết đâu? Đã nhiều năm như vậy, chúng ta hiệu trung thần minh, đạt được cái gì? Nhìn xem ản vương tộc hạ tràng. Im lặng. Những chuyện này không phải chúng ta cân nhắc, In Dấu Nguyệt, ngươi đừng quên, thê tử của ngươi vẫn chờ ngươi quân lương nuôi sống trong nhà đâu. Trên cây Thẩm Tinh Vũ nghe mấy người đối thoại, rơi vào trầm tư. Động thủ sao? Đám người này mạnh nhất cũng là mới ngũ giai, chúng ta đối phó bọn hắn không có vấn đề. Olivia thời khắc này hiếu chiến thừa số lại xông ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, suy tư một lát sau hướng hai người nói, bắt sống bọn hắn, nhìn xem có thể hay không moi ra một điểm hữu dụng tin tức. Vừa rồi nghe mấy người kia nói chuyện phiếm, bọn hắn giống như biết đại chiến nguyên nhân gây ra. Olivia nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi. Giờ phút này, Chu Thần Kiếm đã xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trên tay. Động thủ. Trong rừng, ba tiếng tiếng xé gió lên. Cảnh giới. Dẫn đầu dị tộc lúc này hô. Phân. Một giây sau, mấy đạo quang ảnh đột nhiên sáng lên. Tên kia dẫn đầu dị tộc vừa nói xong, một thanh lóe hàn quang kiếm liền chống đỡ tại hắn trên cổ. Một cái nam nhân giờ phút này đang lặng lặng nhìn xem hắn, tên kia dị tộc con ngươi co rụt lại, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp cái khác tiểu đội viên giờ phút này cũng bị một thanh kiếm chống đỡ cái cổ. Olivia cùng Lâm Chỉ Vận rơi xuống đất, gặp tình hình này, Olivia nhịn không được nhả danh nói. Thật phục, còn không có xuất thủ liền kết thúc, không có ý nghĩa. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trước mặt dị tộc, dùng chủng tộc tiếng thông dụng nói. Các ngươi là cái kia tộc quần.